Chương 1599, Vân Thiếu Kiệt bí mật sát thủ. Chương 1599, Vân Thiếu Kiệt bí mật sát thủ. Hội nghị thường ủy thị ủy tin tức, chỉ dùng không đến thời gian một tiếng, liền truyền khắp toàn bộ Cẩm Thành thị bên trong thể chế. Dù sao loại chuyện này, căn bản không đạt được. Coi như đám thường ủy bọn họ không nói ra đi, những bí thư kia nhóm cũng sẽ đem tin tức truyền đến chỗ nào đều là. Thẩm Thanh Vân ở hội nghị thường ủy cùng Phùng Chí Minh khiêu chiến nói lời, cũng rất nhanh mọi người đều biết. Tất cả mọi người bị tin tức này cho chấn kinh. Bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm cục trưởng công an, bát thị ủy thư ký con rể, còn tại ở hội nghị thường ủy thị ủy mặt, công nhân cùng thị ủy thư ký khiêu chiến, tin tức này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Đối với Thẩm Thanh Vân người này, không ít Cẩm Thành thị cán bộ nên cũng biết. Một người có bản lĩnh hay không, tại rất nhiều trong mắt người, nhưng thật ra là không giấu được, đều lại cây có mọc thành rừng, nhưng trên thực tế, nếu như người này thật sự có bản sự, dù là hắn một nghèo hai trắng, đều sẽ để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Huống chi Thẩm Thanh Vân dạng này người, hắn tại Cẩm Thành hơn một năm nay làm sự tình, rõ như ban ngày. Tất cả mọi người rất rõ ràng, vị này Thẩm bí thư tuyệt đối không phải loại kia thích nói xấu người khác tính cách. Nói một cách khác, Vân Thiếu Kiệt khẳng định là có vấn đề, cho nên mới bị Thẩm Thanh Vân bắt. Nghĩ tới đây, không ít người bỗng nhiên ý thức được, có lẽ cái này Cẩm Thành trời muốn thay đổi. Một người đắm chìm trong một chuyện nào đó thời điểm, thời gian luôn luôn từng rất nhanh. Tựa hồ chỉ là nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân mới ý thức tới, nguyên lai đã là buổi tối. Hắn từ thị ủy bên kia trở về đến cục công an bên này, vẫn tại trong văn phòng ngồi, nếu như không phải Chu Tuyết phát video tới, Thẩm Thanh Vân đều không có ý thức được đã trời tối. Hôm nay phải thêm ban sao? Chu Tuyết đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Vân không có đối nàng lộ ra tình tiết vụ án, mà là trực tiếp nói ra, bên này có bản án. Được. Chu Tuyết tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, không có hỏi nhiều hay là, mà là đem nữ nhi ôm tới, để Thẩm Thanh Vân cùng hài tử video chơi một hồi. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân dập máy video, tâm tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, Thẩm Thanh Vân phát hiện phía trên có không ít tin tức, rất nhiều người đều tại hỏi thăm hắn, đến cùng thường ủy hội xảy ra chuyện gì, chính mình có phải hay không định đem Phùng Chí Minh chỉnh ngã. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân dự định lần lượt hồi phục một chút, giải thích rõ ràng, nhưng hắn chợt ngừng lại. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Vân đột nhiên cảm giác được trong nội tâm giống như chặn lấy thứ gì, Lý Hồng Kỳ hy sinh thân ảnh, hồ sơ bên trên bị Vân Thiếu Kiệt bức tử người, Lưu Hải Trụ thu thập những chứng cứ kia, tất cả mọi thứ tại trước mắt hắn sẽ qua, sau đó như là hỏa diễm đồng dạng tại Thẩm Thanh Vân trong lòng bốc lên không thôi. Lúc này, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên ý thức được, mình đã không thể lui. Nguyên nhân có chút buồn cười, bởi vì Thẩm Thanh Vân thật minh bạch, vì cái gì Vương Văn Kiệt cùng Tuấn Anh Kiệt muốn đem hắn phái đến Cẩm Thành tới? Vì nhân dân phục vụ. Bốn chữ này, lúc đi học Thẩm Thanh Vân là không biết rõ, nhiều khi đều là máy móc đi đọc, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mình có chút đã hiểu. Người kỳ thật chính là như vậy, làm người lúc đi học, căn bản không rõ văn tự lực lượng, chỉ có kinh lịch thời gian dài giảng giặc ma luyện, kiến thức thế giới này thị phi đen trắng, quang minh hắc ám, rất nhiều đồ vật tích lũy, tại sinh mệnh một đoạn thời khắc, người tiếp nhận từng giáo dục đặt thành bế bỏng, thời niên thiếu sở học tập sở ghi khắc những cái kia văn tự, như là một viên phi hành nhiều năm đạn, tinh chuẩn trúng đích mi tâm. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, đem những tin tức kia tất cả đều xóa bỏ. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm Khương Hưng Quyền dãy số. Bí thư. Khương Hưng Quyền thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, mang theo một tia giã rời. Thẩm thế nào? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Tên kia miệng rất cứng. Khương Hưng Quyền thản nhiên nói, không quá nguyện ý mở miệng. Ha ha. Thẩm Thanh Vân không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nếu như Vân Thiếu Kiệt thành thành thật thật bàn giao vấn đề, hắn mới phát giác được kinh ngạc. Dù sao tên kia thế nhưng là cái cùng hung cực các người. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định có thể cậy mở miệng của hắn. Khương Hưng Quyền chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Thanh Vân như thế tin tưởng mình, cho mình cơ hội như vậy, hắn không muốn lãng phí Thẩm Thanh Vân một phen khổ tâm. Không có việc gì, ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Sau một lát, Thẩm Thanh Vân xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn. Thẩm bí thư. Bí thư. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đang tra hỏi cửa phòng bên ngoài phụ trách quan sát Khương Hưng Quyền bọn người nhao nhao chào hỏi. Ta vào xem. Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, cùng hắn phiếm vài câu. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mở cửa để Thẩm Thanh Vân đi vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn cảnh sát nhân dân nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến lập tức đều đứng lên. Ngồi đi. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay để bọn hắn tất cả ngồi xuống, lập tức đi đến cái bàn ngồi bên này tốt, nhìn về phía mang theo còng tay cùng xiềng chân Vân Thiếu Kiệt. Y phục của hắn có chút lộn xộn, ngày bình thường âu phục dày ra tiêu sái sức mạnh, lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, Vân Thiếu Kiệt người này luôn luôn đều chú trọng dáng vẻ, hiện tại cả người nhìn qua đều có chút chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Thẩm bí thư. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, bình tĩnh nói ra, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, ta là cảnh sát, đem ngươi mang về, tự nhiên là bởi vì có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói. Hắn nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, ý vị thâm trường nói ra, Vân lão bản sẽ không cho là, vô duyên vô cớ ta sẽ bắt ngươi trở về nói chuyện phim à. Dừng một chút. Thẩm Thanh Vân nói, ngươi không cần khẩn trương, liền trả lời vấn đề của ta liền tốt. Ha ha. Đáp lại Thẩm Thanh Vân chính là Vân Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên biết Thẩm Thanh Vân lời nói này là có ý gì, nhưng Vân Thiếu Kiệt đã hạ quyết tâm, mặc kệ Thẩm Thanh Vân hỏi hay là, hắn là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Thẩm Thanh Vân cũng không nóng nảy, chỉ là cầm qua hồ sơ nhìn mấy lần. Sau đó, hắn bắt đầu câu hỏi của mình. Năm nay 37 tuổi đúng không? Thẩm Thanh Vân đối Vân Thiếu Kiệt hỏi, kết hôn 10 năm. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, thật giống như rất làm theo thông lệ hỏi thăm đồng dạng.
Vâng.
Vân Thiếu Kiệt gật gật đầu, cái này không có gì có thể phủ nhận, đều là sự thật, mà lại cục công an cũng đều có thể tra được.
Biết chúng ta vì cái gì bắt người a?
Thẩm Thanh Vân tiếp tục hỏi.
Không biết.
Vân Thiếu Kiệt lắc đầu, tò mò hỏi, Thẩm Bí Thư, các ngươi cục công an bắt người không chiếm được mình tìm chứng cứ a?
Nói chuyện.
Hắn nhíu lông mày, nhìn Thẩm Thanh Vân một cái nói, chẳng lẽ lại ta còn phải từ chứng trong sạch? Dù sao cũng là Cẩm Thành nhà giàu nhất, có thể đi đến giờ này ngày này địa vị, Vân Thiếu Kiệt không chỉ có riêng là dựa vào lấy cùng Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký quan hệ mà thôi. Hắn có lòng tin, hắn đem hết thể đầu đuôi tất cả đều làm sạch sẽ, Thẩm Thanh Vân lấy chính mình không có cách nào.
Ha ha ha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, một mặt bội phục, đối Vân Thiếu Kiệt gật đầu nói không sai, nghi tội chưa từng, nếu như không có chứng cứ, chúng ta xác thực muốn thả ngươi.
Đây là lời nói thật.
Công an hiện tại phá án giảng cứu chính là một cái nghi tội chưa từng.
Cái gì gọi là nghi tội chưa từng?
Nghi tội chưa từng là một hạng pháp luật nguyên tắc, hạch tâm tư tưởng ở chỗ bất luận cái gì bị cáo tại không bị chứng minh có tội trước đó, đều bị coi là vô tội. Đây là xã hội pháp trị bên trong nguyên tắc căn bản, bảo đảm đối cá thể công chính đối đãi cùng quyền lợi bảo hộ. Tại tư pháp hệ thống bên trong, cảnh sát, kiểm sát trưởng có trách nhiệm chứng minh bị cáo có tội, mà bị cáo không cần chứng minh hắn vô tội. Cái này nhất pháp luật nguyên tắc lý luận cơ sở có thể truy tố đến thời La Mã cổ đại thời kỳ Latin pháp luật nguyên tắc Indu bị ổ tờ rồ gieo ý là đang nghi ngờ thời điểm, phải có lợi cho bị cáo. Cái nguyên tắc này phản ứng xã hội pháp trị đối tư pháp công chính truy cầu, nhấn mạnh thẩm phán hẳn là xây dựng ở đáng tin chứng cơ trên cơ sở, mà không phải suy đoán hoặc hoài nghi. Tại tòa án bên trên, nghi tội chưa từng bình thường biểu hiện là tại tòa án đối bị cáo nói lên án bên trong, quan tòa cùng bồi thẩm đoàn nhất định phải đối bị cáo cầm lập trường trung lập, thẳng đến có đầy đủ chứng cứ chứng minh có tội. Ý vị này bị cáo tại tòa án thẩm vấn quá trình bên trong không cần chứng minh trong sạch của mình, mà là kiểm sát trưởng cần cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh bị cáo có tội. Chẳng hạn như, giả thiết người nào đó bởi vì bị cáo trộm cắp mà thụ thẩm. Căn cứ nghi tội chưa từng nguyên tắc, tòa án sẽ đem bị cáo coi là vô tội, thẳng đến kiểm sát trưởng thông qua chứng cứ chứng minh có tội. Nếu như kiểm sát trưởng không cách nào cung cấp đầy đủ chứng cứ, tòa án đem tuyên bố bị cáo vô tội. Cái này bảo đảm bị cáo sẽ không nhận không có dễ theo lên án xâm hại, đồng thời bảo vệ tư pháp thể hệ công chính tính. Nhưng mà, cứ việc nghi tội chưa từng là tư pháp hệ thống bên trong nguyên tắc căn bản, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, nó vẫn đứng trước một chút khiêu chiến. Một phương diện, có khi truyền thông cùng xã hội dư luận ảnh hưởng có thể sẽ dẫn đến công chúng đối bị cáo quá độ hoài nghi, làm nghi tội chưa từng nguyên tắc nhận uy hiếp. Vì bảo hộ nguyên tắc này, tòa án cần nghiêm ngặt chấp hành quy tắc, bảo đảm tại tòa án thẩm vấn quá trình bên trong không chịu đến ngoại bộ áp lực ảnh hưởng. Ngoài ra, pháp luật hệ thống về ứng cung cấp đầy đủ pháp luật viện trợ, lấy bảo đảm mỗi vị bị cáo đều có cơ hội biện hộ, mà không bị tình trạng kinh tế hạn chế. Tại tư pháp hệ thống bên trong, nghi tội chưa từng nguyên tắc là bảo đảm công chính thẩm phán cùng giữ gìn cá thể quyền lợi nền tảng. Nó nhấn mạnh xã hội pháp trị đối với chứng minh tội ác trách nhiệm, mà không phải bị cáo chứng minh trong sạch. Thông qua án lệ phân tích cùng đối hiện thực ứng dụng lý giải, chúng ta càng có thể trải nghiệm cái này nhất pháp luật nguyên tắc tại giữ gìn tư pháp công chính bên trong tầm quan trọng. Tại trong thực tiễn, bảo hộ bị cáo quyền lợi cùng bảo đảm thẩm phán công chính tính là giữ gìn nghi tội chưa từng nguyên tắc mấu chốt, lấy bảo đảm tư pháp thể hệ công chính cùng có thể tin lại tính. Theo Thẩm Thanh Vân, nghi tội chưa từng cái nguyên tắc này, nhưng thật ra là vì bảo hộ đại đa số người bình thường lợi ích. Kỳ thật đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì đối với người bình thường tới nói, công quyền lực là vô cùng cường đại, một khi đã mất đi đối công quyền lực hạn chế, người lợi ích sẽ bị tổn thương rất nặng. Nói càng thêm thẳng thắn hơn, nếu như vẹn vẹn bởi vì có hiểm nghi liền có thể bị xử phạt, kia nắm giữ bạo lực cơ quan cảnh sát, viện kiểm sát những ngành này liền có thể tùy tiện đưa người vào chỗ chết. Pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không phải là vì bảo hộ cường giả, mà là vì bảo hộ kẻ yếu. Đây là Thẩm Thanh Vân cho tới nay nhận biết. Vân Thiếu Kiệt bên này nghe được Thẩm Thanh Vân, cau mày. Hắn rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Thanh Vân đối với mình tựa hồ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cái này để Vân Thiếu Kiệt có chút kỳ quái.
Vân Thiếu Kiệt,
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi biết Tống Vân Đào a?
Chưa quen thuộc.
Vân Thiếu Kiệt trong lòng hơi động, lắc lắc đầu nói, hắn cùng ta lái xe tuần biển giống như nhận biết, ta cùng hắn không quen. Chỗ làm việc bên trên có một cái rất thông dụng đạo lý, đó chính là đương một sự kiện cần phải có người phụ trách thời điểm, chức vị càng thấp người, càng dễ dàng bị hy sinh. Rất hiển nhiên, Vân Thiếu Kiệt cũng sớm đã nghĩ tới ứng đối ra sao cục diện này. Thẩm Thanh Vân cười cười, nhìn thoáng qua Vân Thiếu Kiệt nói, ngươi ý tứ, Tống Vân Đào cùng ngươi lái xe quan hệ rất tốt, cho nên ngươi biết hắn, đúng không?
Vâng, nhận biết.
Vân Thiếu Kiệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nếu như hắn nói mình hoàn toàn không biết, đó là không có khả năng, dù sao mình sớm mấy năm xác thực cùng Tống Vân Đào thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ.
Vậy ngươi biết Tống Vân Đào liên quan được a?
Thẩm Thanh Vân tiếp tục hỏi.
Cái này không rõ ràng.
Vân Thiếu Kiệt lắc đầu, bình tĩnh nói ra, ta là đứng đắn người làm ăn, cùng những vật này đều là không rình dáng.
Nói chuyện,
hắn mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, Thẩm Bí Thư, ngươi sẽ không cảm thấy ta loại người này có cần phải dựa vào buôn lậu thuốc viện kiếm tiền a?
Sở dĩ như thế có lực lượng, là vì Vân Thiếu Kiệt rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân đối mặt vấn đề này, xác thực không có cách nào trả lời chính mình.
Ha ha ha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, gật đầu nói, rất tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta biết.
Nói,
hắn nhìn về phía người bên cạnh nói, nhớ kỹ a,
đều đã ghi chép.
Bên cạnh bí thư viên gật gật đầu.
Thẩm Thanh Vân đứng người lên, khoát tay một cái nói, Vân lão bản, chúng ta thời gian có rất nhiều, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi, ngươi đã không muốn nói lời nói thật, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi tốt.
Vân Thiếu Kiệt nghe được lời nói này lập tức ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Hắn vốn cho là hắn vừa mới cự tuyệt hắn, Thẩm Thanh Vân sẽ rất nổi giận, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý hắn không có cung khai chuyện này. Đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Thẩm Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm ý tứ, quay người liền rời đi phòng thẩm vấn. Đi vào bên ngoài, Khương Hưng Quyền cùng Liễu Cường Đông bọn người lập tức bu lại. "Bí thư, bí thư." Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân chờ hắn bố trí. "Không cần phải gấp." Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói ra, "Gia hỏa này là cái kẻ ra đời, sẽ không dễ dàng nhận tội, các ngươi đem hắn đơn độc giam giữ, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Mặt khác, toàn lực thẩm vấn Vân Thiếu Kiệt những cái kia tâm phúc, trước đó chứng cứ không phải đã phát cho các ngươi sao, chúng ta tới một cái quanh co." "Rõ." Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức tất cả đều gật đầu đáp ứng. Trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân thu thập một chút, liền ngồi lên xe về nhà. Vừa tới nhà không bao lâu, hắn liền nhận được Lưu Hải Trụ điện thoại. "Thẩm bí thư." Lưu Hải Trụ trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Ta nghe thị trưởng lại, ngài muốn đối Vân Thiếu Kiệt động thủ." "Vâng." Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, "Ha ha, lão Lưu, ngươi tin tức này có chút là hậu, chúng ta đều đã bắt. Ta vừa đi công tác trở về." Lưu Hải Trụ cười khổ nói, "Vừa mới nhận được tin tức, liền cho ngài gọi điện thoại." "Yên tâm đi, hắn chạy không thoát." Thẩm Thanh Vân nói với Lưu Hải Trụ. Hắn hiểu được Lưu Hải Trụ có ý tứ là hay là, dù sao cho tới nay, Lưu Hải Trụ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể làm cho Vân Thiếu Kiệt đền tội. Thậm chí đều đã điều nhiệm phó thị trưởng, vẫn như cũng là canh cánh trong lòng. Bây giờ thấy Vân Thiếu Kiệt bị bắt, hắn đương nhiên thật cao hứng. "Vậy là tốt rồi, có gì cần ta làm, ngài cứ việc phân phó." Lưu Hải Trụ đội bằng nói. Cứ việc mình đã là phó thị trưởng, nhưng ở trong lòng của hắn, đối với Thẩm Thanh Vân vẫn như cũng là phi thường tôn kính. Phải biết, nếu như không phải có Thẩm Thanh Vân quan hệ, hắn đến chính phủ thành phố bên này, trong tay căn bản sẽ không có cái gì thực quyền. Đây cũng không phải là nói đùa, mà là sự thật. Phó thị trưởng chức vị này, nghe vào giống như rất lợi hại, dù sao cũng là phó thính cấp cán bộ. Nhưng trên thực tế, cụ thể phân công quản lý cái nào một khối công việc, có bao nhiêu phách bản quyền lực, thị trưởng thành phố định đoạt mới được. Thị trưởng nếu như không ủng hộ phó thị trưởng công việc, bộ kia thị trưởng nói lời, lập tấm, ký chữ, chẳng khác nào là không ký. Mà bởi vì Thẩm Thanh Vân cùng Lý Văn Tấn quan hệ, Lưu Hải Trụ cho dù là đến chính phủ thành phố bên này nhậm chức, cũng bị ủy thác trách nhiệm. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền muốn đối Thẩm Thanh Vân mang ơn. Đây chính là thực sự quyền lực. Muốn nói người khác không đỏ mắt là không thể nào. Lưu Hải Trụ rất rõ ràng, đầu năm nay, hay là điều thiếu, chính là không thiếu bệnh đau mắt người bệnh. Cho nên, hắn nhất định phải một mực ôm chặt Thẩm Thanh Vân đầu này đuổi mới được. "Được." Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Mặc dù Lưu Hải Trụ từng tại hệ thống công an công tác rất nhiều năm, thậm chí toàn bộ Cẩm Thành hệ thống công an còn có không ít hắn bộ hạ cũ, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không có khả năng để hắn liên lụy vào trong chuyện này. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, thu thập một chút liền nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân lúc ra cửa, Vương Quốc Trụ đã mang theo Trương Khải tại cửa ra vào chờ Thẩm Thanh Vân. Mở cửa xe, Vương Quốc Trụ chờ Thẩm Thanh Vân sau khi lên xe, chính mình mới quay người trở lại vị trí kế bên tài xế ngồi xuống. "Bí thư." Chờ Thẩm Thanh Vân sau khi làm xong, Vương Quốc Trụ đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, "Buổi sáng Điền cục trưởng gọi điện thoại cho ta, lại cái kia Dương Phàm đã thừa nhận, là Vân Thiếu Kiệt gọi điện thoại cho hắn, để hắn tiết lộ chớ bạn tiền hành tung, tại bóp vu trong quá trình, đem hắn giết cầu." "Thật đúng là hắn." Thẩm Thanh Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Đối với kết quả này, kỳ thật Thẩm Thanh Vân không có chút nào cảm thấy bất ngờ, dù sao trước lúc này, hắn sở dĩ để Điền Giã đem Dương Phàm bắt lại, cũng bởi vì Thẩm Thanh Vân cảm thấy cái này Dương Phàm hành vi có chút không bình thường. Chỉ là Thẩm Thanh Vân không nghĩ tới, Vân Thiếu Kiệt vậy mà tự mình cho Dương Phàm gọi điện thoại, để hắn đi làm diệt khẩu sự tình. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Thanh Vân cũng hiểu Vân Thiếu Kiệt ý đồ kia. Gia hỏa này đoán chừng là không tin bất luận kẻ nào, cảm thấy chuyện này không thể để người khác biết, cho nên mới chủ động cho Dương Phàm gọi điện thoại. Dù sao chỉ cần hắn không bại lộ lời nói, liền sẽ không có người biết chuyện này cùng chính mình quan hệ. Chỉ có thể nói, cái này kỳ thật rất có Vân Thiếu Kiệt phong cách. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Lý Hồng Kỳ cùng Tống Vân Đạo đều hố hắn một lần. Tống Vân Đào không chỉ chuẩn bị một phần chứng cứ giao cho Lý Hồng Kỳ, hắn thậm chí còn chuẩn bị một trong đó thẻ nhớ. Mà Lý Hồng Kỳ cũng tại xác định hắn thai kiếp khó thoát về sau, quả quyết lựa chọn đem chứng cứ giấu ở trong thân thể của mình, dùng sinh mệnh vì chiến hữu truyền lại chứng cứ. "Điện thoại cho ta." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Vương Quốc Trụ. Vương Quốc Trụ đội vàng đem điện thoại đưa cho Thẩm Thanh Vân. Cầm điện thoại lên, Thẩm Thanh Vân bấm Điền Giã dãy số. "Bí thư." Điện thoại bên kia Điền Giã tiếp lên điện thoại, cung kính thăm hỏi một câu. "Dương Phàm giao phó tình huống thế nào?" Thẩm Thanh Vân đối Điền Giã hỏi. "Hắn thu 500 vạn." Điền Giã đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Chúng ta đã phái người niêm phong khoản tiền kia, đều là tiền mặt, tại Dương Phàm trong nhà phát hiện, đã thông chi ngân hàng tiến hành kiểm kê nhập kho. Còn có khác manh mối a?" Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ hỏi, "Hắn về bàn giao những vấn đề khác rồi sao?" "Có một ít." Điền Giã gật đầu nói, "Dựa theo lối nói của hắn, những năm gần đây hắn chủ yếu phụ trách thay Vân Thiếu Kiệt xử lý công việc bẩn thỉu, trước đó đã từng bắt qua mấy cái đối phó với Vân Thiếu Kiệt lão bản." "Chỉ là dạng này?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhíu mày, lập tức nói ra, tiếp tục thẩm vấn, "Gia hỏa này khẳng định không nói lời nói thật. Ý của ngài, hắn còn có bí mật?" Điền Giã ngây người một lúc, kinh ngạc đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Đương nhiên." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười lạnh nói ra, "Một cái có thể để cho Vân Thiếu Kiệt ra 500 vạn thay hắn giết người ra hỏa, làm sao có thể chỉ có chút chuyện này? Dù sao cũng là nhiều năm lão hình sự trinh sát, Thẩm Thanh Vân đối với một ít phần tử phạm tội tiểu tâm tư, sợ thật sự là quá rõ ràng cực kỳ. Không nói những cái khác, có thể làm cho Vân Thiếu Kiệt tự mình gọi điện thoại, đồng thời nguyện ý ra giá cao để hắn động thủ diệt khẩu xử lý chớ bạn tiền người, Thẩm Thanh Vân mới không tin, Dương Phàm trước đó chỉ là thay Vân Thiếu Kiệt nắm qua mấy cái không đáng chú ý lao bản mà thôi. Loại lý do này, lừa gạt đổ đần đi thôi. Tốt, ta hiểu được. Điền Giã lập tức gật gật đầu đáp ứng. Hắn biết Thẩm Thanh Vân ý tứ, đã Dương Phàm ra hỏa này còn có không có lời nhắn nhủ vấn đề, vậy liền tiếp tục điều tra tốt. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, trầm tư hồi lâu. Vân Thiếu Kiệt ra hỏa này trên người bí mật xem bộ dáng là không ít, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá cũng may lần hành động này đầy đủ đột nhiên, để hắn chưa kịp đi làm chuẩn bị, cũng coi là một chuyện tốt. Tiểu Vương, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Vương Quốc chủ hỏi, nếu như ngươi là lão bản, sẽ chỉ tìm một cái bảo tiêu à? Ngạch, hẳn là sẽ không đi. Vương Quốc chủ nghĩ nghĩ đối Thẩm Thanh Vân nói, thọ khôn có ba ham nhà. Đúng vậy à? Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh. Ngay cả Vương Quốc chủ đều hiểu đạo lý, hắn lại làm sao không rõ? Xem ra cái này Vân Thiếu Kiệt bí mật, thật đúng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, xe liền đã tới thị cục công an. Thẩm Thanh Vân xuống xe, liền tới đến phòng làm việc của mình. Chỉ chốc lát sau, Khương Hưng Quyền cùng Liễu Cường Đông cùng đi đến trước mặt hắn, đơn giản đem ngày hôm qua ban đêm trong đêm thẩm vấn Vân Thiếu Kiệt phạm tội tập đoàn tình huống làm cái báo cáo. Trước đó người giám thị viên trên cơ bản đều đã mời ra làm chứng. Liễu Cường Đông nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta hình sự trinh sát chi đội cùng cấm độc chi đội lại thêm trị an chi đội các ngành các đồng chí chung sức hợp tác, hoàn mỹ hoàn thành cục lãnh đạo giao cho chúng ta nhiệm vụ. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối Liễu Cường Đông nói, thẩm vấn sự tình phải nhanh một chút, không thể kéo dài thêm, phải nhanh một chút chứng thực khẩu cung. Minh bạch. Liễu Cường Đông đội vàng đáp ứng. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ, tự nhiên biết Vân Thiếu Kiệt vụ án này liên lụy rất rộng, thị kỷ ủy bên kia nghe nói đã bắt đầu dựa theo danh sách bắt người, thị cục công an bên này đương nhiên cũng muốn tăng tốc tiến độ mới được. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới Điền Giã gọi điện thoại cho mình sự tình, đem Dương Phạm tình huống cùng Liễu Cường Đông cùng Khương Hưng Quyền thông báo một chút, cuối cùng nói ra, như thế xem ra Tống Vân Đào rất có thể đã xảy ra chuyện. Nghe được câu này, mấy người đều là ngây người một lúc, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà như thế phán đoán. Ý của ngài, chớ bạn tiền là sát hại Hồng Kỳ đồng chí cùng Tống Vân Đào người? Khương Hưng Quyền lập tức kịp phản ứng, đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Rất có thể. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu nói, các ngươi phải thêm đại tìm kiếm Tống Vân Đào cường độ, mau chóng tìm tới hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, minh bạch chưa? Minh bạch. Hai người nhao nhao gật đầu nói, ngài yên tâm đi. Bọn hắn minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, không nói những cái khác, Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký thế nhưng là một mực nhìn chằm chằm vụ án này, nếu như không thể đem Vân Thiếu Kiệt phạm pháp phạm tội sự tình chứng thực, thì cục công an bên này khẳng định phải có thụ tranh cãi. Được rồi, bận điệu đi thôi. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, liền để bọn hắn rời đi phòng làm việc của mình. Chờ Khương Hưng Quyền bọn người rời đi về sau, hắn cầm lấy đêm qua thẩm vấn đạt được ghi chép khẩu cung liền nhìn lại. Tựa như Liễu Cường Đông nói như vậy, Vân Thiếu Kiệt những cái kia tâm phúc trên cơ bản đều đã bị bắt được, bọn hắn mặc dù có người mạnh miệng không chịu cung khai, nhưng người phía dưới bên trong cũng không phải là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện cho Vân Thiếu Kiệt chôn cùng. Có dạng này người, liền có thể cam đoan cảnh sát thẩm vấn thuận lợi tiến hành. Ngay vào lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Ta là Thẩm Thanh Vân. Nhận điện thoại, Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, Thanh Vân đồng chí. Điện thoại bên kia truyền đến Lý Kiến Quân thanh âm, hắn cười cười nói, ta bên này có cái manh mối, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chương 1600, Lý Văn Tấn cân nhắc chương 1600, Lý Văn Tấn cân nhắc manh mối. Thẩm Thanh Vân nghe được Lý Kiến Quân ngây người một lúc, có chút kinh ngạc mà hỏi, đầu mối gì? Hắn vẫn thật không nghĩ tới, ban kỷ luật thanh tra bên kia sẽ có manh mối cung cấp cho mình. Phải biết, trước lúc này, Thẩm Thanh Vân cùng Lý Kiến Quân đã tán gẫu qua vụ án lần này như thế nào phân công sự tình. Trải qua hai người bọn họ thảo luận quyết định, mọi người riêng phần mình xử lý riêng phần mình phân quản phạm vi, dính đến đảng viên cán bộ làm trái kỷ bản án giao cho ban kỷ luật thanh tra, dính đến phạm tội hình sự giao cho cục công an. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Kiến Quân bên này lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Là như vậy, Lý Kiến Quân cũng không có vòng vành, trực tiếp nói với Thẩm Thanh Vân, căn cứ cựu tháp khu công an phân cục phó cục trưởng Hầu Lệ giao phó, nàng đã từng trợ giúp Vân Thiếu Kiệt cho ba người làm sang tên miệng, mấy người này đều là từ điển tỉnh bên kia tới dựa theo Vân Thiếu Kiệt thuyết pháp, đã từng làm qua lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Nghe được cái danh từ này, Thẩm Thanh Vân cao mày. Làm cảnh sát, hắn nhưng là quá rõ ràng mấy cái này từ ngữ cùng tiến tới có dạng gì ý nghĩa. Rất hiển nhiên, Vân Thiếu Kiệt đối Hầu Lệ không nói lời nói thật. Hầu Lệ làm sao biết thân phận của mấy người này không thích hợp? Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc hỏi. 3 năm trước đây, Lý Kiến Quân chậm rãi nói ra, chúng ta Cẩm Thành thị một nhà bất động sản công ty lão bản bị tay súng đánh gãy hai cái đùi, động thủ người căn cứ sự miêu tả của hắn, Hầu Lệ có thể khẳng định chính là Vân Thiếu Kiệt trước đó để cho mình hỗ trợ lạc hộ người. Thì ra là thế. Thẩm Thanh Vân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra cái này Vân Thiếu Kiệt là nuôi một nhóm bí mật sát thủ, chuyên môn phụ trách giúp mình thanh lý đối thủ cạnh tranh cùng cựu nhân. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói ra, thật sự là quá cảm tạ Lý thư ký, ta lập tức phái người tới để chúng ta cục thành phố đồng chí cùng Hầu Lệ đảm một chút ghi chép, có thể sao? Không có vấn đề. Lý Kiến Quân gật gật đầu, chúng ta không phải đã nói sao, chung sức hợp tác. Tâm tình của hắn coi như không tệ, dù sao đối với Lý Kiến Quân tới nói, nếu như có thể đem Vân Thiếu Kiệt cầm xuống, này bằng với là cho công lao của mình sổ ghi chép phía trên lại tăng thêm thật dày một bút. Mà lại, vụ án này rất hiển nhiên liên lụy rất rộng, Vân Thiếu Kiệt gia hỏa này tại Cẩm Thành tạo dựng nhiều năm, cho dù là Lý Kiến Quân cũng không thể không thừa nhận, chỉ là nhân mạch quan hệ phương diện, Vân Thiếu Kiệt liền muốn so với bọn hắn nghĩ càng có sức ảnh hưởng. Đây đối với ban kỷ luật thanh tra tới nói, đây chính là thực sự chiến tích. Có sao nói vậy, Lý Kiến Quân là định dùng vụ án này cho mình tấn tỉnh chính thính cấp con đường triệt để trải bằng. Thẩm Thanh Vân cũng không tiếp tục nói nhảm, hai người đơn giản hàn huyên một chút, hắn liền dập máy điện thoại. Sau đó, hắn bấm Khương Hưng Quyền dãy số, để hắn phái người đi xử lý một chút chuyện này. Khương Hưng Quyền biết được tin tức này, tự nhiên cũng rất kích động, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Thẩm Thanh Vân nhìn xem thời gian không còn sớm, liền dẫn Vương Quốc Trụ cùng Trương Khải đi tới thị chính pháp ủy. Vân Thiếu Kiệt bản án khẳng định phải xử lý, nhưng chính pháp ủy công việc cũng không thể coi nhẹ, mắt thấy đến cuối năm, các loại hội nghị cũng rất nhiều, thân là bí thư chính pháp ủy thành phố, Thẩm Thanh Vân cũng muốn động viên thăm hỏi một chút chính trị và pháp luật hệ thống các đồng chí. Hắn biết rõ, mình có thể tại bây giờ vị trí dừng chân, cơ bản bản khẳng định là không thể rớt. Đi vào thị chính pháp ủy bên này tham gia chính trị và pháp luật công tác hội nghị, nghe Mạnh Đại Bằng đám người công việc báo cáo về sau, Thẩm Thanh Vân chỉ thị chính pháp ủy những người lãnh đạo, càng là đến cuối năm tuổi đôi, thì càng nhất định phải làm tốt các hạng công tác tổng kết. Nhất là viện kiểm sát, pháp viện những ngành này, tận lực đem những cái kia đọc lại vụ án đều xử lý xong, đừng cho công việc kéo tới sang năm. Trong năm nay, ở trung ương cùng tỉnh ủy, thị ủy kiên cường lãnh đạo dưới, ở tỉnh ủy chính pháp ủy đại lực chỉ đạo dưới, chúng ta thị chính trị và pháp luật công việc vững chắc thúc đẩy, giàu có hiệu quả. Thẩm Thanh Vân tổng kết một chút năm nay công việc thành tích, đối đám người nói ra, chúng ta từ đầu đến cuối đột xuất chính trị dẫn dắt, toàn diện ép chặt sẽ nghiêm trị đảng trách nhiệm, vững chắc khai triển chủ đề giáo dục, đại lực tăng cường tư tưởng chính trị kiến thiết, cố gắng tạo phong thanh khí chính trị sinh thái. Chúng ta từ đầu đến cuối tập trung chủ đề chủ tuyến, đem toàn lực giữ gìn chính trị xã hội ổn định làm cả năm chính trị và pháp luật công việc gáp đảo hết thảy trung tâm nhiệm vụ cùng hạng nhất đại sự, tương quan cách làm bị tỉnh ủy chính pháp ủy mở rộng. Vững chắc khai triển mâu thuẫn tranh chấp nổi lên ngọn nguồn đại loại bỏ đại hóa giải chuyên hạng hành động, thôi động hóa giải mâu thuẫn tranh chấp hơn một mặt kiện, viên mãn hoàn thành bảo an duy ổn nhiệm vụ, hữu hiệu bảo đảm trọng yếu thời đoạn toàn thành phố chính trị xã hội đại cục ổn định. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân cười cười, nhìn về phía chính pháp ủy những người lãnh đạo nói ra, có thể nói, thì chúng ta chính trị và pháp luật công việc năm nay là có hiệu quả rõ ràng. Thân là người đứng đầu, hắn nói như vậy, những người khác tự nhiên không có khả năng phản bác hắn, trong phòng họp rất nhanh liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bí thư, Mạnh Đại Bằng cười nói ra, sang năm công việc, ngài nói lại vài câu đi. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao mọi người đều biết Thẩm Thanh Vân gần nhất khẳng định phải bận biểu thị cục công an bên kia bản án, đoán chừng cũng không có gì tinh lực quản chính pháp ủy bên này công tác. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ta liền tùy tiện giảng vài câu. Sau đó, quanh hắn vòng quanh sang năm muốn tiến hành công việc, phát biểu nói chuyện. Thẩm Thanh Vân cường điệu, năm mới phải có mới biến hóa mới thành tích, phải nghiêm túc mưu đồ thúc đẩy sang năm công việc, khấu chặt lấy chính trị và pháp luật công việc hiện đại hóa trèo chống cùng phục vụ cầm thành hiện đại hóa kiến thiết cái này một chủ đề, nắm chắc chính trị và pháp luật công việc chủ trách hóa, pháp trị hóa hai hạng tập trung đặt chân đảng kiến thiết, bình an kiến thiết, tư pháp công tín lực kiến thiết tam đại bản khối bắt thực chính trị kiến thiết sách chất tăng. Hiệu, phong hiểm đề phòng để trần gia cố, doanh thương hoàn cảnh ưu hóa tăng lên, chính trị và pháp luật cải cách mạnh cơ phú có thể tứ đại công trình cố gắng vì viết lên hiện đại hóa cầm thành phần mới cung cấp kiên cường chính trị và pháp luật bảo hộ. Thẩm Thanh Vân cuối cùng cương điệu, Tết xuân sắp tới, thị chính pháp hệ thống toàn thể cán bộ công nhân viên chức muốn thiết thực vận chặt tư tưởng chốt mở, nghiêm ngặt chứng thực trung ương, 8 hạng quy định tinh thần cùng tỉnh, thị 10 hạng quy định cùng với áp dụng quy tắc chi tiết, tăng cường cơ quan an toàn quản lý, không đụng đại tuyến, không động vào dây đỏ. Mạnh hơn hóa trực ban phòng thủ, nghiêm ngặt chấp hành đột phát sự kiện tin tức báo cáo chế độ cũng hiệu suất cao thích đáng xử trí, bảo đảm ngày lễ trong lúc đó toàn thành phố xã hội hài hòa ổn định. Sau đó, Thẩm Thanh Vân tuyên bố hội nghị kết thúc, trở lại phòng làm việc của mình, hắn đem Mạnh Đại Bằng kêu tới. Bí thư Mạnh Đại Bằng rất cung kính đối Thẩm Thanh Vân hỏi thăm. "Lão Mạnh." Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói ra, "Chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống bên này, ngươi cảm thấy có người hay không cùng Vân Thiếu Kiệt có cấu kết?" "Cái này?" Mạnh Đại Bằng do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nói với Thẩm Thanh Vân, "Khẳng định là có, dù sao Vân Thiếu Kiệt thân phận còn tại đó." Hắn đây là lời nói thật. Vân Thiếu Kiệt dựa lưng vào thị ủy thư ký Phùng Chí Minh làm nhạc phụ, toàn bộ Cẩm Thành thị mạng lưới quan hệ trải rộng các nơi, chính trị và pháp luật hệ thống tự nhiên cũng khó có thể ngoại lệ. Không nói những cái khác, liền hắn chính Mạnh Đại Bằng, nếu như trước đó Vân Thiếu Kiệt tìm tới hắn, hy vọng hắn giúp một chút, Mạnh Đại Bằng để tay lên ngực tự hỏi, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, không cho thị ủy thư ký mặt mũi cán bộ, về sau có còn muốn hay không tại Cẩm Thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Bí thư, Mạnh Đại Bằng nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, kỳ thật ta cảm thấy, có thể phát một văn kiện xuống dưới, nếu có người cùng Vân Thiếu Kiệt tồn tại quan hệ, để bọn hắn chủ động tìm ban kỷ luật thanh tra tự thú, có thể giảm bớt xử phạt, dạng này ngài cảm thấy thế nào? Dừng một chút, hắn đối Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, dù sao ngài là chính pháp ủy thư ký, cũng nên cân nhắc ảnh hưởng. Phó chức lãnh đạo nếu như muốn kiếm sống, thật có thể muộn sớm đi không quản sự, không có người sẽ cảm thấy không đúng chỗ nào. Liền ngay cả người đứng đầu cũng sẽ không cho là cái này phụ tá có cái gì ma bệnh. Nhưng là nếu như phụ tá muốn làm thành hắn chính trị lý tưởng, hoặc là lại có ý nghĩ của mình, vậy cũng chỉ có thể bày sự thật giảng đạo lý, trần thuật lợi hại quan hệ thuyết phục người đứng đầu. Đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Giống Mạnh Đại Bằng loại này, hắn hy vọng có thể đạt được Thẩm Thanh Vân tán thành, cho nên mới sẽ ra cái chủ ý này. Mục đích không phải là vì hắn có thể thăng quan, mà là giảm bớt Vân Thiếu Kiệt vụ án này đối với Cẩm Thành thị chính pháp hệ thống ảnh hưởng. Nói trắng ra là, hắn đây là tại đứng đội. Tại quyền lực vòng tròn bên trong, sự tình khác cũng không đáng kể, thậm chí có đôi khi đều không cần giải thích. Nhưng là, dính đến đứng đội vấn đề lập trường, có mấy lời nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng, miễn cho rước lấy không cần thiết nghi kỵ. Vô luận là Thẩm Thanh Vân hay là Mạnh Đại Bằng đều rất rõ ràng, người cùng người ở chung là một cái lâu dài quá trình. Thật giống như ngay tại tiến lên ở trong đoàn tàu, đang hướng phía điểm cuối cùng tiến lên đường xá bên trong, có người lên xe, có dưới người xe, có người không cẩn thận rơi xuống, đây đều là rất bình thường. Cho dù là Thẩm Thanh Vân đều biết, nếu như chính mình một mực duy trì tại hoạn lộ bên trên xuôi gió xuôi nước, kia bên người những thuộc hạ này nhóm, cái nào đều sẽ lộ ra trung thành tuyệt đối. Nhưng nếu như mình không có chỗ dựa, hoạn lộ phí thời gian, vậy những này thân tín nhóm có thể làm được không bỏ đá xuống giếng, liền đã xem như nhân phẩm không tệ. Đương nhiên, một khi hắn có quyền lực thời điểm, những cái kia người rời đi, khẳng định mở miệng một tiếng lao lãnh đạo kêu vô cùng thân mật, hoàn toàn không có bất luận cái gì khúc mắc. Nói ngắn gọn, người ta tôn trọng không phải ngươi người này, mà là ngươi vị trí, trong tay ngươi quyền lực. Ta sẽ cân nhắc đối với Mạnh Đại Bằng đề nghị, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, biểu thị hắn nhớ kỹ. Hắn biết đối phương là vì hắn tốt, loại này đề nghị Thẩm Thanh Vân bình thường đều sẽ nghe. Mạnh Đại Bằng không nói gì nữa, lại hàn huyên một hồi về sau, lúc này mới thận trọng cáo từ rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm Thanh Vân ở văn phòng ngồi đến trưa, lúc tan việc đang chuẩn bị về nhà, lại nhận được Lý Văn Tấn điện thoại. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lý Văn Tấn trực tiếp đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói cho Lý Văn Tấn, ban đêm không đi ra ăn, đi nhà bọn hắn ăn chút thịt nướng. Lý Văn Tấn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, thế là Thẩm Thanh Vân liền mua một điểm rau xanh cùng thịt bò, để Trương Khải đem hắn đưa đi Lý Văn Tấn nơi ở rất nhanh. Thẩm Thanh Vân đi tới Lý Văn Tấn trong nhà. Người này cũng tốt, về hắn mang theo đồ ăn tới cửa. Lý Văn Tấn vừa cười vừa nói, cũng không phải lần đầu đến, ta thuận tay liền mua. Thẩm Thanh Vân tùy ý nói. Vương Quốc Chủ cùng Lý Văn Tấn thư ký giúp đỡ đem đồ ăn rửa sạch, lại đơn giản thu thập một chút, liền cùng rời đi Lý Văn Tấn nhà. Lý Văn Tấn cùng Thẩm Thanh Vân hai người ngồi ở chỗ đó vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Hôm nay chính phủ thành phố mở một ngày hội, đem dưới thịt đến nướng trong nồi. Lý Văn Tấn cười khổ nói ra, tiểu tử ngươi bắt Vân Thiếu Kiệt, có biết hay không ta bên này chùi đít tốn nhiều khí lực. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, lập tức nói ra, ta cảm thấy kỳ thật không cần quá lo lắng. Vân Thiếu Kiệt mặc dù bị bắt, nhưng vận may tập đoàn cơ bản bản vẫn còn, hắn loại người này bị xử lý, đối chúng ta Cẩm Thành phát triển kinh tế là chuyện tốt. Hắn đây là lời trong lòng. Phải biết, Cẩm Thành thị phát triển kinh tế kỳ thật cho tới nay đều có rất lớn vấn đề, dựa theo Thẩm Thanh Vân hiểu rõ đến tình huống đến xem, lấy Vân Thiếu Kiệt một số người, lợi dụng các loại mạng lưới quan hệ can thiệp chính phủ bên kia công việc. Thậm chí, có cái gì kiếm tiền hạng mục, bọn hắn sớm đều đã phân phối xong, đơn giản để cho người ta vô ngữ. Ngươi nói đúng. Lý Văn Tấn gật gật đầu, căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, đám gia hỏa này có đôi khi thậm chí trong âm thầm gây tiêu. Nói chuyện, hắn cười lạnh đến, kẻ đầu têu chính là Vân Thiếu Kiệt tên hôn đản kia. Thẩm Thanh Vân nghe đến đó, khẽ gật đầu. Cuối cùng minh bạch vì cái gì Lý Văn Tấn đối với Vân Thiếu Kiệt bị bắt chuyện này như thế tán thành. Đúng rồi, người bên kia có cái gì thu hoạch? Lý Văn Tấn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mở miệng hỏi. Thẩm Thanh Vân cũng không có giấu giếm, đem phía bên mình tình huống nói đơn giản một chút, cuối cùng nói ra, cái này Vân Thiếu Kiệt trên người có không ít bí mật, ta đoán chừng đào sâu một chút, khẳng định còn có thu hoạch. Nhớ kỹ, không muốn xui khiến xưng tội. Lý Văn Tấn nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân, không thể để người mở cớ. Hắn hôm nay chuyên môn đơn độc gọi Thẩm Thanh Vân ra gặp mặt, chính là vì nói cho Thẩm Thanh Vân chuyện này. Bất kể như thế nào, Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký vẫn là có bối cảnh, người ta sau đại nhân vật còn không có về hưu, thật muốn lại Vân Thiếu Kiệt làm trái pháp phạm tội vấn đề, cảnh sát tự nhiên có thể xử lý. Nhưng nếu như cố ý hướng Phùng Chí Minh trên thân dội nước bẩn, kia tính chất liền thay đổi. Quan trường ở trong chính là như vậy, trừ phi ngươi hoàn toàn chắc chắn, nếu không tùy tiện dựng nên một địch nhân, thật không cần thiết. Ngài yên tâm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nói với Lý Văn Tấn, ta bên này đã căn dặn người phía dưới, nhất định phải thực sự cầu thị. Hắn cũng minh bạch Lý Văn Tấn ý tứ, mặc dù Thẩm Thanh Vân ước gì Vân Thiếu Kiệt cùng Phùng Chí Minh ở giữa có cái gì quyền tiền chuyện giao dịch phát sinh, nhưng Thẩm Thanh Vân rõ ràng hơn, Phùng Chí Minh vị kia phía sau màn đại lão, bây giờ tại Yên Kinh cũng là nhân vật quyền cao chức trọng, không có chứng cứ tình huống dưới, nếu như chính mình vu hãm người ta, quay lại người ta tìm tới sơ hở, xui xẻo liền sẽ biến thành chính mình. Cho nên, Thẩm Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không làm loại kia bị người nắm cán sự tình. Vậy là tốt rồi. Lý Văn Tấn nhẹ nhàng gật đầu nói, trong lòng ngươi nắm chắc, ta an tâm. Nói chuyện, hắn cười đối Thẩm Thanh Vân nói, đến, ăn thịt ăn thịt. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay tâm tình coi như không tệ, dù sao đối thủ cũ cuối cùng phải ngã đài, cũng coi là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Kỳ thật không chỉ là một mình hắn, Thẩm Thanh Vân tâm tình cũng rất tốt, hắn mới vừa tới đến Cẩm Thành thời điểm, Tuần Anh Kiệt liền đem Lữ Hải Trụ bọn người báo cáo Vân Thiếu Kiệt chỗ tài liệu đó giao cho hắn. Chỉ bất quá lúc kia Phùng Chí Minh tại Cẩm Thành thị là một tay che trời trạng thái, cho dù là Thẩm Thanh Vân, cũng cầm Vân Thiếu Kiệt không có cách nào. Mà bây giờ, theo thời gian trôi qua, trải qua hắn không ngừng cố gắng, Thẩm Thanh Vân rốt cục giải quyết tất cả nan đề, để Cẩm Thành thị thường ủy hội thậm chí cả toàn bộ thành thị cục diện chính trị phát sinh biến hóa. Chính là bởi vì có trước đó đủ loại biến hóa, mọi người đối với Vân Thiếu Kiệt e ngại cũng mới dần dần giảm bớt, cũng thành tựu cuối cùng hôm nay kết quả. Đây chính là Thẩm Thanh Vân tại Cẩm Thành lâu như vậy thu hoạch lớn nhất. Chương 1601, Phùng Chí Minh rơi đài. Chương 1601, Phùng Chí Minh rơi đài. Bởi vì ngày thứ hai còn muốn đi làm, cho nên Thẩm Thanh Vân cùng Lý Văn Tấn hai người phần lớn thời gian chỉ là nói chuyện phiếm ăn thịt, cũng không có uống rượu gì. Cho tới hơn 10 giờ đêm, Thẩm Thanh Vân liền chủ động đưa ra cáo từ. Lý Văn Tấn tự mình đem hắn đưa đến cổng, hai người lúc này mới lưu luyến chia tay. Ngoài cửa Vương Quốc Chủ cùng Trương Khải đã sớm chờ ở nơi đó. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là ăn cơm xong, Lý Văn Tấn thư ký mang theo bọn hắn đi tiệm cơm. Rất nhanh, liền về tới Thẩm Thanh Vân nơi ở 8 giờ sáng mai chung tới tiếp ta. Thẩm Thanh Vân đối Vương Quốc Trụ phân phó một câu, liền trở về nhà. Sau khi vào cửa, hắn đầu tiên là cùng Chu Tuyết gọi điện thoại báo bình an, cặp vợ chồng hàn huyên một hồi trời, lúc này mới rửa mặt đi ngủ. Không có cách, gần nhất trong khoảng thời gian này Thẩm Thanh Vân cũng có chút tâm lực lao lực quá độ, mỗi ngày nhìn chằm chằm Vân Thiếu Kiệt bản án, hắn có thể chống đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì tố chất thân thể tốt, lại thêm tuổi trẻ, tinh lực mười phần. Cái này một giấc, Thẩm Thanh Vân ngủ đặc biệt hương. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, hắn lung lay đầu, mới phát giác được hắn lại khôi phục tinh thần. Quả nhiên, giấc ngủ là nhân loại giải trừ mệt mỏi phương thức tốt nhất. Đơn giản rửa mặt, Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ, liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Dưới lầu, Vương Quốc Trụ cùng Trương Khải đã đợi tại nơi đó. Bí thư. Vương Quốc Trụ rất cung kính đối Thẩm Thanh Vân thăm hỏi một câu. Đi thôi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu lên xe. Bí thư. Ngồi trên xe, Vương Quốc Trụ nói với Thẩm Thanh Vân, nghe nói Phùng bí thư hai ngày này một mực tại trong tỉnh hoạt động. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh. Phùng Chí Minh có phản ứng như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường. Bởi vì cái gọi là người thành đại sự, thủ đoạn muốn cứng rắn, tư thái muốn mềm, đều đã bị hắn cùng Lý Văn Tấn bức đến tình trạng này, Phùng Chí Minh muốn lại về vẫn như cũ ổn thỏa thuyền câu cá, bảo trì một cái không quan trọng tư thái, vậy liền quá giận. Nhưng Thẩm Thanh Vân nhìn rất rõ ràng, Phùng Chí Minh mặc dù mặt trên còn có người, nhưng ở bây giờ Liêu Đông tỉnh, hắn tựa như cây không dễ, căn bản không có kẻ mặc cả chỗ trống. Trên thực tế, nếu như hắn tại sau lưng mình chỗ dựa bị rời Liêu Đông về sau, liền lựa chọn thích hợp thỏa hiệp, vô luận là phó viện thuyền cái này tỉnh trưởng, vẫn là Vương Văn Kiệt cái này bí thư tỉnh ủy, kỳ thật đều sẽ nguyện ý cùng hắn hợp tác. Trung cao cấp cán bộ lãnh đạo, không có người nào sau chỉ có một cái bá nhạc. Điểm này, toàn bộ chính trị vòng tròn bên trong kỳ thật đều là ngầm thừa nhận. Chỉ cần không phải đại phương hướng phía trên khác nhau, mọi người không ngại ủng hộ một cái có năng lực có tư lịch lao đồng chí. Nhưng rất hiển nhiên, Phùng Chí Minh hoàn toàn không ý thức được điểm này. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Cẩm Thành cái này một mẫu ba phần đất chính là hắn đất phần trăm, bất kỳ người nào nhúng tay vậy cũng là không cho phép. Cho nên, hắn ở tỉnh ủy hoàn toàn không có vị hạ nhất điểm căn cơ. Loại tình huống này, mặc kệ là phó viện tuyển vẫn là Vương Văn Kiệt, đối với hắn cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Một cái cán bộ lãnh đạo, nếu như bị chính đảng người đứng đầu đồng thời chán ghét, vậy hắn kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Hiện tại các loại hoạt động, đơn giản chính là vùng vây dây chết thôi. Nói câu không dễ nghe, lúc trước Thẩm Thanh Vân điều đến Cẩm Thành thị bắt đầu, phía trên liền đã quyết định dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức, triệt để đem Phùng Chí Minh gạt ra Cẩm Thành trung tâm quyền lực. Cho nên, loại tình huống này, mặc kệ Phùng Chí Minh như thế nào hoạt động, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn kết quả tốt nhất, đơn giản cũng không biết Vân Thiếu Kiệt phạm tội sự thật, có thể toàn thân trở ra, cuối cùng điều nhiệm một cái chức quan nhà tản. Phạm là bị cha ra có vấn đề, vậy khẳng định muốn gánh chịu hắn tương ứng trách nhiệm. Còn có tin tức khác à? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Vương Quốc Trụ hỏi. Có. Vương Quốc Trụ gật gật đầu, cứu tháp khu công an phân cục bên kia, tìm được Tống Vân Đào thi thể, ngày trước đó là đúng, hắn xác thực đã chết. Chết như thế nào? Thẩm Thanh Vân nhíu lông mày, mở miệng hỏi, hiện trường có cái gì manh mối? Mất máu quá nhiều. Vương Quốc Trụ giải thích nói, Hồ Đại Hải cục trưởng cho Khương cục gọi điện thoại, Khương cục lại khiến người ta thông chi ta, Tống Vân Đào là vết thương đã bán. Hung thủ cố ý làm thành là trải qua vật lộn về sau mất máu quá nhiều tử vong hiện trường. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lần nữa cười lạnh. Rất hiển nhiên, đây là Vân Thiếu Kiệt tán bài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu Vân Thiếu Kiệt ý đồ. Nguyên bản Vân Thiếu Kiệt hẳn là phát hiện Tống Vân Đào liên lạc Lý Hồng Kỳ sự tình, biết Tống Vân Đào muốn cho Lý Hồng Kỳ cung cấp chứng cứ, mượn dao giết người đối phó chính mình. Thế là, hắn liền an bài hắn trước đó chôn ở Tống Vân Đào bên người cái đinh chớ bạc tiền, thừa dịp Tống Vân Đào cùng Lý Hồng Kỳ cơ hội gặp mặt, đem hai người giết chết, chế tạo một người hai người lẫn nhau vật lộn mà chết hiện trường. Dù sao Vân Thiếu Kiệt biết Lý Hồng Kỳ là Thẩm Thanh Vân tâm phúc, hắn ra chuyện như vậy, tất cả đầu mâu liền đều chỉ hướng Tống Vân Đào, tự nhiên cùng hắn cũng liền không quan hệ rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tống Vân Đào thế mà đem tư liệu chia làm hai phần, một phần đặt ở thẻ nhớ bên trong, một phần tạo thành vật liệu. Cái sau quả thật bị chớ bạn tiền lấy được, trước người lại bị Lý Hồng Kỳ dưới tình thế cấp bách nuốt vào trong bụng cũng cuối cùng bị cảnh sát phát hiện. Thẩm Thanh Vân nhất định phải thừa nhận, nếu như không có Lý Hồng Kỳ dứt khoát kiên quyết, khả năng Vân Thiếu Kiệt cái này hành động đã thành công đem sự chú ý của mình dẫn đạo đến Tống Vân Đào trên thân. Chỉ có thể nói, Vân Thiếu Kiệt đánh giá thấp Lý Hồng Kỳ là một cảnh sát quyết tâm. Xe rất nhanh đã tới thị cục công an. Bí thư. Thẩm Thanh Vân cửa phòng làm việc, Khương Hưng Quyền cái này thường vụ phó cục trưởng thật sớm liền trở tại nơi này. Vào nói đi. Cùng Khương Hưng Quyền sau khi bắt tay, Thẩm Thanh Vân đem hắn mời vào phòng làm việc của mình. Bí thư, đây là hôm qua thẩm vấn ra ghi chép. Đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, Khương Hưng Quyền cũng không nói nhảm, trực tiếp giao cho Thẩm Thanh Vân một phần khẩu cung, sau đó nói ra, Vân Thiếu Kiệt vẫn là bẻ lũ ngoan cố, không có ý định mở miệng. Bất quá nàng thủ hạ một số người, ngược lại là đều đã cung khai. Rất bình thường. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tùy ý nói ra, tan đàn sẽ ngẽ, những người kia là sẽ không nguyện ý chôn cùng hắn. Đầu năm nay xã hội đen theo trước không đồng dạng, trước kia người hoặc nhiều hoặc ít về giảng cứu một điểm trung hiếu nhân nghĩa, cho dù là gia hỗn, cũng giảng cứu cái gọi là nổi tiếng bên ngoài, cho nên không quan tâm là những người đại ca kia vẫn là tiểu đệ, coi như trong nội tâm nghĩ đến muốn chiếm tiện nghi, ngoài miệng cũng còn phải cái bộ dáng, đóng vai hay là nhân nghĩa đại ca loại hình. Hiện tại đầu năm nay, hết thể chiều tiền nhìn, giống Vân Thiếu Kiệt thủ hạ những người này, bình thường còn tốt, bởi vì hắn thực lực cường đại, tự nhiên đều nguyện ý đi theo hắn. Hiện tại Vân Thiếu Kiệt xảy ra sự tình, toàn bộ thế lực bị cảnh sát nổ tận gốc, tự nhiên mà vậy bọn hắn cũng đều vì hắn dự định, bán được đại ca đến, tuyệt đối là không có một chút xíu gánh nặng trong lòng. Đây chính là hiện thực. Đúng là dạng này. Khương Hưng Quyền gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo một chút thẩm vấn Vân Thiếu Kiệt phạm tội tập đoàn tình huống, sau đó nói ra, chúng ta niêm phong Vân Thiếu Kiệt trong nhà, tìm ra đại lượng súng đạn, còn có một số quản chế đạo cụ. Dừng một chút, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, do dự một chút nói ra, mặt khác, bí thư, chúng ta còn phát hiện một cái tình huống đặc thù. Thế nào? Thẩm Thanh Vân cao mày, có chút kỳ quái hỏi. Nói như vậy, nếu như không phải thật sự rất đặc thù tình huống, Khương Hưng Quyền chắc chắn sẽ không cẩn thận như vậy cùng hắn báo cáo. Là như vậy. Khương Hưng Quyền nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta tại bắt Vân Thiếu Kiệt cùng đến tiếp sau điều tra bên trong, không nhìn thấy Vân Thiếu Kiệt vợ con, ta phái người điều tra một chút, kết quả phát hiện vợ của hắn hải từ đầu năm thời điểm liền đã xuất ngoại, vẫn luôn chưa có trở về. Nói chuyện, Khương Hưng Quyền thấp giọng nói, mặt khác, lúc ấy cùng bọn họ xuất ngoại người, là Phùng bí thư ái nhân. Hay là, nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Phải biết, làm cán bộ cao cấp, Cẩm Thành thị thị ủy thư ký, Phùng Chí Minh ái nhân nếu như xuất ngoại, là muốn đánh báo cáo. Bình thường tới nói, thị ủy thư ký thê tử có thể xuất ngoại, nhưng cần tuân thủ quy định tương quan. Nước ta tại chỗ pháp luật đối đảng viên cán bộ quốc tịch có nghiêm ngặt quy định, nhưng đối đảng viên cán bộ phối ngẫu con cái xuất ngoại di cư hoặc gia nhập ngoại tịch phương diện cũng không có hạn chế tính quy định. Nhưng mà, nếu như ủy bí thư thê tử là công vụ viên hoặc tham chiếu công chức quản lý nhân viên, nàng xuất ngoại cần báo cáo chuẩn bị, đồng thời nếu như là trưởng kỳ ở nước ngoài loa quan có thể sẽ nhận một chút hạn chế. Ngoài ra, nắm giữ quốc gia cơ mật nhân viên kỹ thuật, ngân hàng cao quản cùng tại chức sự cấp trở lên cán bộ tại xuất ngoại phương diện sẽ có càng nhiều hạn chế. Tỷ như, nắm giữ quốc gia cơ mật nhân viên kỹ thuật, tỷ như công kiểm pháp bộ môn nhân viên sẽ bị thu hộ chiếu để phòng ngừa cơ mật tiết ra ngoài. Nắm giữ quyền tài chính lực ngân hàng cao quản sẽ bị thu hộ chiếu để phòng ngừa tài chính chạy. Tại chức sự cấp trở lên cán bộ cần phê duyệt mới có thể ra cảnh, chức vị càng cao hạn chế càng nhiều. Giống Phùng Chí Minh thê tử dạng này, xuất ngoại đã nhanh thời gian một năm, nhưng giảm lại cũng không biết chuyện này, vậy thì có điểm không được bình thường. Tin tức xác định a? Thẩm Thanh Vân trầm giọng đối Khương Hưng Quyền hỏi. Ta đã nhường gia nhập cảnh quản lý chi đội bên kia tra xét, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Khương Hưng Quyền vội vàng nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân biểu lộ có chút âm trầm, gật gật đầu không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Khương Hưng Quyền điện thoại truyền đến chấn động thanh âm, hắn cúi đầu nhìn một chút, sau đó đưa di động đưa cho Thẩm Thanh Vân. Bí thư, ngài xem một chút đi. Khương Hưng Quyền nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, tiếp nhận cái kia điện thoại nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên, phía trên tình lình biết, Phùng Chí Minh thê tử đi theo nữ nhi cùng ra nước ngoài. Không chỉ có như thế, còn có Vân Thiếu Kiệt mẫu thân cũng cùng rời đi trong nước, các nàng thế mà di dân. Làm sao có thể? Thẩm Thanh Vân một mặt không giải thích được nói. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Phùng Chí Minh thần không biết quỷ không hay, lại đem thê tử hải tử đều cho đưa đi nước ngoài, một người ở lại trong nước. Cái này chẳng phải là lại một cái loa quan. Cái này thật khó mà nói. Khương Hưng Quyền nói với Thẩm Thanh Vân, tình huống cụ thể, ta nhìn ngài vẫn là cùng tỉnh ủy bên kia hồi báo một chút đi. Ngươi nói đúng. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Khương Hưng Quyền đề nghị này là chính xác, dính đến Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký sự tình, chỉ bằng vào hắn hoặc là Lý Văn Tuấn, khẳng định là không có cách nào giải quyết. Mà lại, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Phùng Chí Minh thế nhưng là thị ủy người đứng đầu, dù là hắn vấn đề dính líu làm trái kỷ, thị kỷ ủy cũng là không có tư cách đối với người ta hành vi có cái gì chất vấn. Dù sao nói đến, ban kỷ luật thanh tra phải tiếp nhận cùng cấp bậc thị ủy lãnh đạo. Cho nên, Khương Hưng Quyền mới có thể nói với Thẩm Thanh Vân, tốt nhất cùng thị ủy hồi báo một chút. Rất nhanh, Khương Hưng Quyền liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Mà Thẩm Thanh Vân bên này trầm ngâm một lát, dứt khoát cầm điện thoại lên, bấm bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt điện thoại cá nhân. Chuyện lớn như vậy, vẫn là phải đi trước tư nhân quan hệ hồi báo. Làm sao vậy, Thanh Vân? Vương Văn Kiệt rất nhanh tiếp lên điện thoại, đối Thẩm Thanh Vân cười nói ra, nghe nói các ngươi Cẩm Thành thị bên kia gần nhất rất náo nhiệt à? Giấy không thể gói được lửa, mà lại bắt Vân Thiếu Kiệt về sau, Thẩm Thanh Vân liền đã đối Vương Văn Kiệt báo cáo hành động của mình, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy một câu. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đúng vậy a bí thư, Cẩm Thành bên này càng ngày càng náo nhiệt. Nói chuyện, hắn cười khổ nói, hôm nay ta nghe người ta báo cáo, bọn hắn đang tra phong Vân Thiếu Kiệt nhà thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, Vân Thiếu Kiệt vợ con, còn có mẫu thân cùng nhạc mẫu, đã xuất ngoại gần một năm. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường nói ra, Vân Thiếu Kiệt người trong nhà, rất có thể đã di dân. Di dân. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Vương Văn Kiệt đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, chỉ là không nghĩ tới, Phùng Chí Minh lại đem thê tử đưa ra nước ngoài. Tình huống này, chúng ta bên này xuất nhập cảnh quản lý chi đội đã xác nhận qua. Thẩm Thanh Vân đem tình huống giới thiệu một lần, cuối cùng nói ra, ta hiện tại lo lắng chính là, bọn họ có phải hay không sớm có dự mưu. Sớm có dự mưu. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Vương Văn Kiệt cau mày. Hắn lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân là có ý gì. Nếu quả như thật là sớm có dự mưu đem trong nhà người đưa ra nước ngoài, kia mang ý nghĩa Phùng Chí Minh người này, chỉ sợ cũng là có khả năng lẩn trốn. Dù sao hiện tại toàn bộ tình huống đến xem, Vân Thiếu Kiệt bị bắt, Phùng Chí Minh bị liên lụy là khẳng định, hắn mấy ngày nay ở tỉnh ủy hoạt động, nói không chừng là vì che giấu hai mắt người. Nghĩ tới đây, Vương Văn Kiệt nói ra, ta đã biết chuyện này ta đến an bài. Nói xong, hắn không đợi Thẩm Thanh Vân nói chuyện, trực tiếp liền đem điện thoại cút. Sự tình đều đến trình độ này, hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Cái này nếu quả thật nếu là Phùng Chí Minh lẩn trốn, đây tuyệt đối là muốn biến thành một cái cự đại bê bối. Dù là hắn thân là Liêu Đông bí thư tỉnh ủy, cũng gánh chịu không được trách nhiệm này. Ngồi ở chỗ đó, Vương Văn Kiệt suy tính không đến một phút, trực tiếp cho Chu Anh Kiệt đem điện thoại đánh qua.
Lao Chu.
Vương Văn Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi lập tức liên hệ sở công an tỉnh bên kia, để bọn hắn phái người đem Phùng Chí Minh cho giám thị.
Phùng Chí Minh.
Chu Anh Kiệt nghe được câu nói này, đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức nói ra, bí thư, thế nào?
Ta lo lắng hắn có thể sẽ lẩn trốn xuất ngoại.
Vương Văn Kiệt không nói nhảm, đem Thẩm Thanh Vân hồi báo cho tình huống của mình nói một lần, cuối cùng nói ra, chúng ta nhất định phải cẩn thận loại tình huống này, vạn nhất xuất hiện, liền phiền toái.
Tốt, ta cái này an bài.
Chu Anh Kiệt gật gật đầu, lập tức nói với Vương Văn Kiệt, kia chính phủ bên kia, ta đến cùng Viễn Thuyền đồng chí câu thông.
Vương Văn Kiệt không nói nhảm, trực tiếp nói ra, ngươi lập tức cùng phòng công an bên kia liên hệ, mau chóng nắm giữ Phùng Chí Minh hành tung.
Được.
Chu Anh Kiệt không nói gì nữa, gật gật đầu đáp ứng.
Vương Văn Kiệt bên này lại tự mình cho Phó Viễn Chu gọi điện thoại, đem tình huống nói một lần về sau, nói với Phó Viễn Chu, Viễn Thuyền đồng chí, ta cảm thấy cái này Phùng Chí Minh tình huống không thích hợp.
Đúng vậy a.
Phó Viễn Chu cũng trầm giọng nói ra, chuyện lớn như vậy, vậy mà không cùng tổ chức báo cáo, cái này đồng chí tư tưởng ta nhìn đã có vấn đề.
Ta đã để sở công an tỉnh đồng chí nghĩ biện pháp coi chừng hắn, ta nhìn không bằng dạng này, đem hắn gọi vào tỉnh ủy tới.
Vương Văn Kiệt nghĩ nghĩ, nói với Phó Viễn Chu, có cần phải cùng hắn tiến hành một lần nói chuyện?
Có thể.
Phó Viễn Chu tự nhiên là không có ý kiến.
Mặc dù Phùng Chí Minh người này năng lực là rất không tệ, mà lại tại Cẩm Thành biểu hiện từ phát triển kinh tế góc độ tới nói, vẫn là đáng giá khích lệ, nhưng hắn lại là cái loa quan, ý vị này nguyên tắc tính vấn đề, Phó Viễn Chu cho dù có nghĩ thầm muốn mời chào hắn, cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao loại người này chẳng khác nào là một viên đại lôi, không nhất định lúc nào liền sẽ liên lụy đến chính mình.
Phó Viễn Chu cũng không có tâm tình vì người khác làm áo cưới.
Hai người thương lượng xong sau chuyện này, Vương Văn Kiệt cúp điện thoại, nghĩ nghĩ để cho người ta cho Phùng Chí Minh gọi điện thoại, thông chí hắn đến một chuyến tình ủy. Hai ngày này Phùng Chí Minh ngay tại tỉnh ủy bên này bút đầu, chủ yếu chính là nhằm vào Thẩm Thanh Vân sự tình. Tiếp vào văn phòng tỉnh ủy điện thoại, hắn còn tưởng rằng mấy ngày nay buôn tẩu có hiệu quả, đối bên người Lê Đông Thăng nghiêm túc nói ra, tỉnh ủy đoán chừng là có kết quả.
Dừng một chút, Phùng Chí Minh đối Lê Đông Thăng nói, nếu như tỉnh ủy mặc kệ, vậy chúng ta liền muốn sớm tính toán.
Lê Đông Thăng khẽ giật mình, lập tức minh bạch Phùng Chí Minh ý tứ, thở dài một hơi không nói gì.
Kỳ thật mặc kệ là hắn hay là Phùng Chí Minh đều rất rõ ràng, ván này bọn hắn là tất thua không thể nghi ngờ.
Dù sao Thẩm Thanh Vân bắt giữ chính là Vân Thiếu Kiệt, nhưng trên thực tế, hắn làm như vậy bản thân liền đại biểu cho ủy ban tỉnh thái độ.
Nói không khoa trương một điểm,
phàm là ủy ban tỉnh bên này không cho Thẩm Thanh Vân một ít ám chỉ, hắn làm sao có thể lớn mật như thế bắt Vân Thiếu Kiệt?
Nay bằng với là đem Phùng Chí Minh mặt mũi đè xuống đất ma sát đồng dạng.
Bí thư.
Hồi lâu sau, Lê Đông Thăng há hốc mồm muốn nói điểm gì, nhưng không có nói ra.
Phùng Chí Minh thở dài một hơi, cũng không tiếp tục mở miệng, liền dẫn Lê Đông Thăng ra cửa.
Hắn bây giờ ý nghĩ minh xác, không cầu Vân Thiếu Kiệt có thể được thả ra, chỉ cần ủy ban tỉnh có thể cho hắn một cái thể diện, để cho mình bình an rơi xuống đất, hắn liền đã thỏa mãn.
Một đoàn người rất nhanh liền đi tới tỉnh ủy đại viện,
báo ra danh tự đăng ký tốt thân phận về sau, Phùng Chí Minh nhất mã đương tiên đi vào.
Mà Lê Đông Thăng bên này mang người chờ dưới lầu.
Phùng Chí Minh rất nhanh liền đi tới bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt văn phòng.
Phùng bí thư, ngài chờ một lát.
Vương Văn Kiệt tân nhiệm thư ký đối Phùng Chí Minh cười nói ra, ta thông báo một chút bí thư.
Được rồi.
Phùng Chí Minh một mặt khách khí gật gật đầu.
Hắn biết rõ, hắn mặc dù là thị ủy thư ký, thế nhưng là tại Vương Văn Kiệt thư ký trước mặt cũng không thể tự cao tự đại.
Tục ngữ nói tốt, tể tướng trước cửa thất phẩm quan.
Thư ký chức vị này có lẽ không nhất định có thể thành sự, nhưng nhất định có thể chuyện xấu.
Tha rằng đắc tội có tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân, chính là như vậy đạo lý.
Sau một lát,
đối phương đi tới, nói với Phùng Chí Minh, Phùng bí thư xin ngài đi vào.
Được.
Phùng Chí Minh gật gật đầu, trực tiếp đi thẳng đi vào.
Nhưng vừa vào cửa, Phùng Chí Minh liền sững sờ tại nơi đó,
bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn, ngoại trừ bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt bên ngoài, còn có tỉnh trưởng Phó Viết Chu, thậm chí ngay cả tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng cùng tỉnh kỷ ủy thư ký, tất cả đều ở đây.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lao Phùng tới, ngồi đi.
Vương Văn Kiệt lạnh nhạt nói, chỉ trước mặt mình ghế sofa, nói với Phùng Chí Minh.
Phùng Chí Minh khẽ giật mình, nhưng vẫn là cùng mấy cái tỉnh ủy lãnh đạo hàn huyên vài câu, liền ngồi ở trên ghế salon.
Hắn đối diện là Vương Văn Kiệt cùng Phó Viết Chu, hai bên trái phải theo thứ tự là tỉnh kỷ ủy thư ký cùng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, trong bất chi bất giác, phản phất tam đường hội thẩm giống như tư thế.
Không chỉ như thế,
Phùng Chí Minh còn phát hiện, liền ở trong phòng, lại còn chạm mấy cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi.
Trong chốc nhóm này, Phùng Chí Minh bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn hôm nay giống như không nên tới.
Phùng Chí Minh đồng chí.
Phó Viễn Chu trước tiên mở miệng, nhìn xem Phùng Chí Minh hỏi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta giải thích một sự kiện.
Tỉnh trưởng ngài xin hỏi.
Phùng Chí Minh ngây người, nhưng vẫn là gật đầu nói.
Vì cái gì ta vừa mới nhận được tin tức, thê tử của ngươi cùng nữ nhi sớm tại hơn nửa năm trước, liền đã rời đi trong nước ra ngoại quốc ở lại.
Phó Viễn Chu nhìn xem Phùng Chí Minh, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, chuyện này, ngươi vì cái gì không có đối tổ chức báo cáo?
Cái này,
Phùng Chí Minh nghe vậy lập tức mắt tối sầm lại.
Trong lòng của hắn đã 100% khẳng định, cái này nhất định là Thẩm Thanh Vân hướng tỉnh ủy hồi báo, nếu không tự mình làm rất bí ẩn, căn bản không có khả năng để lộ tin tức.
Bất quá nàng còn có chuẩn bị ở sau, nghe vậy cười khổ nói, tỉnh trưởng, chuyện này ta thật không có cách nào báo cáo, bởi vì ta cùng ta ái nhân đã ly hôn một năm.
Hay là,
nghe được Phùng Chí Minh đáp án này, mấy người đều là ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn hắn.
Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà ly hôn.
Nhưng sau đó, Phó Viễn Chu đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì dựa theo tổ chức quy định, cán bộ lãnh đạo cần báo cáo người hôn nhân tình trạng, bao quát ly hôn tình huống. Báo cáo chuẩn bị nội dung cụ thể bao quát điển người có quan hệ hạng mục công việc báo cáo biểu, nói rõ chi tiết hôn nhân tình trạng biến hóa tình huống, như chưa lập gia đình, đã kết hôn, ly dị, góa chờ trạng thái, cũng ghi chú rõ biến hóa thời gian cùng nguyên nhân. Đây là tăng cường đối cán bộ lãnh đạo giám sát cùng quản lý trọng yếu biện pháp, chỉ tại xúc tiến cán bộ lãnh đạo liêm khiết tham chính. Dưới tình huống bình thường, cán bộ lãnh đạo đang ly hôn về sau, ứng kịp thời hướng chỗ đơn vị hoặc thượng cấp tổ chức bộ môn báo cáo, cũng dựa theo quy định điển tương quan bằng biểu, nói rõ chi tiết ly hôn nguyên nhân, phân chia tài sản các loại tình huống. Báo cáo chuẩn bị yêu cầu thiết lập chỉ tại tăng cường đối cán bộ lãnh đạo giám sát cùng quản lý, bảo đảm cán bộ lãnh đạo liêm khiết tham chính. Đồng thời, cái này có trợ giúp tổ chức kịp thời hiểu rõ cùng nắm giữ cán bộ lãnh đạo một cá nhân tình huống, để tốt hơn tiến hành an bài công việc cùng điều chỉnh nhân sự. Nhưng bây giờ, Phùng Chí Minh vậy mà nói cho bọn hắn đã ly hôn một năm. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Trong lúc nhất thời, mấy người biểu lộ tất cả đều trở nên thập phần bi diệu, bọn hắn rất rõ ràng, cái này Phùng Chí Minh bây giờ nói ra đến, rõ ràng chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Phùng Chí Minh đồng chí. Vương Văn Kiệt nhìn xem Phùng Chí Minh, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng là lao đảng viên, hẳn phải biết sự tình gì khái làm, sự tình gì không nên làm, hướng tổ chức giấu giếm hắn một cái nhân tình huống, ngươi cảm thấy phù hợp à? Bí thư, là lỗi của ta. Phùng Chí Minh thành khẩn nói ra, ta chính là cảm thấy chuyện này rất mất mặt, dù sao ta cái này cũng công việc nhiều năm như vậy, mắt thấy về hưu kết quả lại ly hôn, thật sự là trên mặt mũi không qua được. Nghe hắn, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng sắc mặt lại tất cả đều hết sức khó coi. Bọn hắn cũng không phải loại kia hay là cũng đều không hiểu quan trường tiểu bạch, Phùng Chí Minh lý do này nhìn như tại cường điệu mình lập tức muốn về hưu, cho nên vì mặt mũi không lên báo, nhưng trên thực tế hắn căn bản chính là đang trốn tránh trách nhiệm, cố ý nói như vậy mà thôi. Thân là thị ủy thư ký, cá nhân hắn tình trạng phát sinh biến hóa, không lên báo thì cũng thôi đi, lại còn nhậm do thê tử rời đi trong nước, bản thân cái này liền lộ ra rất quỷ dị. Vậy ngươi biết ngươi vợ trước mang theo con gái của ngươi cùng hài tử xuất ngoại cư ngụ a? Phó Viện Chu nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng tại ghế salon trên lan can gõ, nhàn nhạt đối Phùng Chí Minh hỏi một câu. Cái này ta biết. Phùng Chí Minh mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, bất quá tỉnh trưởng ngài cũng biết, hài tử lập gia đình, bạn già ly hôn, chuyện của bọn hắn, ta cũng không quản được a. Nhìn thấy hắn cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vô tội, đang ngồi mấy cái tỉnh ủy thường ủy sắc mặt, tất cả đều trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này Phùng Chí Minh giống như tại uy mắng chào phúng bọn hắn đồng dạng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hắn cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cũng làm người ta không nhịn được muốn nổi giận. Đây rõ ràng chính là không có đem tất cả để vào mắt, hoặc là lại, gia hỏa này đã không thèm đếm xỉa, căn bản không có đem kỷ luật đảng quốc pháp để vào mắt. Phùng Chí Minh đồng chí, tổ chức bộ trưởng tự nhiên là nhìn không được, nhìn xem Phùng Chí Minh nói ra, hành vi của ngươi như vậy, đã thuộc về nghiêm trọng làm trái kỷ. Ta biết. Phùng Chí Minh gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận tổ chức điều tra cùng xử lý. Vương Văn Kiệt thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức nói ra, đã dạng này, vậy ngươi liền tạm thời không muốn về Cẩm Thành. Ngoa tạo. Phùng Chí Minh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Vương Văn Kiệt thế mà lại nói như vậy. Nguyên bản nói vừa mới câu nói kia, Phùng Chí Minh ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hắn dù sao cũng là Cẩm Thành thị ủy thư ký, cho dù có một ít vi quy làm trái kỷ hành vi, nhưng xem ở đại cục phân thượng, cho dù là tỉnh ủy bên này muốn ban điều tra lý hắn, cũng sẽ không làm quá phận, tối thiểu nhất sẽ cho hắn một chút thời gian. Mà lại bọn hắn còn muốn trải qua điều tra xác minh, chỉ là thời gian này cũng đủ để cho mình làm ra một chút ứng biến. Nhưng Phùng Chí Minh vạn vạn không nghĩ tới, Vương Văn Kiệt vậy mà trực tiếp một câu liền đem hắn chụp tại tỉnh thành. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Không chỉ là Phùng Chí Minh, những người khác cũng đều ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn về phía Vương Văn Kiệt. Bí thư. Phó Viễn Chu nhìn Vương Văn Kiệt một chút, có chút không hiểu. Vương Văn Kiệt ngược lại là rất bình tĩnh, tùy ý nói ra, đã Phùng Chí Minh đồng chí cũng biết hắn trái với tổ chức kỷ luật, vậy ta nhìn hắn cái này thị ủy thư ký, tạm thời vẫn là tạm thời cách chức đi. T. Hắn mấy câu nói đó vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh. Đã sớm nghe nói vị này Vương bí thư tại đảm nhiệm tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng thời điểm liền danh xưng là tâm ngoan thủ lạt, ngược lại trong tay hắn cán bộ lãnh đạo vô số kể. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền. Bí thư, ta. Phùng Chí Minh do dự nhìn xem Vương Văn Kiệt nói, ta tại Cẩm Thành bên kia còn làm việc muốn chủ trì, tạm thời không thể rời đi. Hắn vẫn chưa nói xong, cũng đã bị Vương Văn Kiệt không chút khách khí ngắt lời nói, địa cầu rời đi ai cũng cùng dạng chuyện, Cẩm Thành thị công việc rời đi ngươi Phùng Chí Minh, cũng giống vậy có thể. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Phó Viễn Chu bọn người nói, ta cảm thấy chúng ta có thể suy tính một chút, tổ chức khẩn cấp thường ủy hội, thảo luận chuyện này, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người im lặng không nói, mà Phùng Chí Minh bên này cả người đều đã trợn tròn mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn chẳng qua là tới một chuyến tỉnh thành, thậm chí ngay cả thị ủy thư ký vị trí đều không gánh nổi. Ta đồng ý. Ngoài dự liệu, Phó Viễn Chu cái này tỉnh trưởng, vậy mà cái thứ nhất gật đầu, tán thành Vương Văn Kiệt xử lý ý kiến. Hai người bọn họ đã đồng ý, vậy còn dư lại người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên, Phùng Chí Minh bây giờ không phải là bị điều tra, hắn chỉ là phối hợp tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ điều tra. Về phần hắn đến cùng có vấn đề hay không, chuyện này hắn nói là không tính, muốn nhìn tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kỷ ủy điều tra kết quả mới được. Nhưng không hề nghi ngờ, Phùng Chí Minh hoạn lộ trên cơ bản đi đến cuối cùng. Rất nhanh, sắc mặt tái nhợt Phùng Chí Minh liền bị tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ người mang đi. Về phần chờ ở lầu dưới Lê Đông Thăng bọn người, cũng tương tự bị khống chế lại. Mà tin tức này cũng trong thời gian ngắn nhất truyền đến Cẩm Thành thị bên này. Chương 1602, sụp đổ Vân Thiếu Kiệt. Chương 1602, sụp đổ Vân Thiếu Kiệt. Quan trưởng có cái đặc sắc, mặc kệ bao lớn cơ quan, lãnh đạo lái xe cùng thư ký đều có rất nhiều giảng cứu, theo người đó là ai người, trên cơ bản tương lai cùng lãnh đạo vinh nhục cùng hưởng, tiến thôi đồng bộ. Đương nhiên, ở bên ngoài lái xe cùng thư ký, có đôi khi chính là lãnh đạo hóa thân. Bởi vì cái gọi là tại trước mặt lãnh đạo ngươi gọi ta thư ký, nhưng ra cửa, ngươi muốn gọi ta hay là. Phùng Chí Minh bị tỉnh ủy trực tiếp trục xuống, thư ký của hắn cùng lái xe đương nhiên cũng bị lưu lại, nhưng dù sao Phùng Chí Minh không phải bị điều tra, bọn hắn những người này cùng Lê Đông Thăng cùng một chỗ bị lưu lại về sau, đơn giản hỏi thăm một phen, liền bị phóng ra. Chỉ bất quá, giờ này khắc này sắc mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc. Bí thư trưởng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lê Đông Thăng. Đi thôi, về trước đi lại nói. Lê Đông Thăng nghe vậy thở dài một hơi, nói với mọi người nói, bọn hắn cũng không biết đến là chuyện này tại Cẩm Thành bên này đã sớm truyền ra. Phùng Chí Minh bị tỉnh ủy ngưng chức. Trên thực tế, tin tức này từ tỉnh thành truyền đến Cẩm Thành thị thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Lý Văn Tấn trước tiên liền cho tỉnh ủy bên kia gọi điện thoại, xác nhận chuyện này thật giả. Sau đó, từ văn phòng tỉnh ủy biết được chuyện này là thật về sau, hắn làm thị ủy phó thư ký, trước tiên tổ chức khẩn cấp thường ủy hội. Thị ủy phòng họp, Lý Văn Tấn ánh mắt nghiêm túc nhìn xem đám thường ủy bọn họ, bình tĩnh mở miệng nói ra, dư thừa nói nhảm ta liền không nói, ta trước đó nhận được tỉnh ủy điện thoại, Phùng Chí Minh đồng chí bởi vì dính líu làm trái kỷ, đã bị tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kỷ ủy lưu tại Thẩm Thành tiến hành nói chuyện. Nói chuyện, hắn chậm rãi nói ra, tình huống cụ thể ta liền không cần nhiều lời, tin tưởng các ngươi mọi người đã biết. Nghe được hắn, đám người khẽ gật đầu, tự nhiên không có phản bác hắn. Bản thân tất cả mọi người ở quan trường bên trong hỗn, chút chuyện này cũng không tính là gì bí mật. Không nói những cái khác, liền Phùng Chí Minh bị tỉnh ủy quyết định tạm thời cách chức trước tiên, tin tức liền đã truyền về đến Cẩm Thành bên này. Mặc dù sẽ nghị trong phòng mặt hiện tại chỉ có 9 cái thường ủy, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Chí Minh, cái này thị ủy thư ký, chỉ sợ khả năng rất lớn sẽ không lại trở về. Thị trưởng, thị ủy phó thư ký Tiền Bảo Lâm cao mày, đối Lý Văn Tấn mở miệng nói ra, ta cảm thấy, hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn ổn định đại cục, dù sao mắt thấy liền muốn Tết Nguyên Đán, lúc này thì chúng ta bên trong công việc không thể loạn. Đúng thế. Thường vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ cũng gật đầu nói, Tiền phó bí thư nói không sai, bất kể như thế nào, thị ủy chúng ta không thể loạn. Có thể ngồi ở chỗ này người, không có cái nào là đồ đần, bọn hắn đều rất rõ ràng, Cẩm Thành bây giờ tình trạng rất phức tạp. Thị ủy thư ký Phùng Chí Minh đang tiếp thụ tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kỷ ủy điều tra, hiện tại lại là cuối năm, tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, nếu như một cái xử lý không tốt, cũng rất dễ dàng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó toàn bộ thành thị của chúng rất dễ dàng bị chuyện này ảnh hưởng. Cho nên, ổn định là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhất định phải cam đoan ổn định. Thanh Vân đồng chí, ngươi tới nói vài câu đi. Lý Văn Tấn nghe được bọn hắn, từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đối với hắn hỏi. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói, thị trưởng, các vị đồng chí, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không cần thảo luận quá nhiều, chúng ta chỉ cần có thể cam đoan thị chúng ta bên trong cục diện ổn định, không bị chuyện này ảnh hưởng là được rồi. Nghe được hắn, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Phải biết, dưới tình huống bình thường dựa theo Thẩm Thanh Vân cùng Phùng Chí Minh quan hệ, hắn lúc này hẳn là nhảy ra đối Phùng Chí Minh dùng ngòi bút làm vũ khí một phen mới đúng. Nhưng bây giờ hắn vậy mà không có tỏ thái độ, cái này là thật làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ. Thật tình không biết, theo Thẩm Thanh Vân, hiện tại hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Phùng Chí Minh như là đã bị chụp tại tỉnh thành, kia tại trong tỉnh làm ra quyết định trước đó, Cẩm Thành thị bên này bất kể thế nào làm, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Nửa trang mở trạng bên loại chuyện này, theo Thẩm Thanh Vân là không có chút ý nghĩa nào. Thanh Vân đồng chí nói rất đúng. Lý Văn Tấn nghe Thẩm Thanh Vân, khẽ gật đầu nói đến, ta cũng cảm thấy chuyện này chúng ta không cần quá mức lo lắng, tỉnh ủy ngay tại tổ chức thường ủy hội thảo luận chuyện này đến tiếp sau xử lý như thế nào, chúng ta không cần quá lo lắng, làm tốt chính mình bản chức công việc là được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiền Bảo Lâm nói, Bảo Lâm đồng chí, thị ủy bên này công việc, ngươi cùng ta đều phải có trách nhiệm một chút, minh bạch chưa? Không có vấn đề. Tiền Bảo Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên là không có ý kiến. Hắn là thị ủy phó thư ký dựa theo đạo lý tới nói, thị ủy thư ký xảy ra sự tình, hắn cái này tam bả thủ khẳng định phải tới chịu trách nhiệm. Bình thường dựa theo quy định, bản thân hắn chính là hiệp trợ thị ủy thư ký Phùng Chí Minh chủ trì thị ủy công tác người. Nghe được đối thoại của bọn họ, cái khác đám thường ủy bọn họ tự nhiên cũng không có ý kiến. Mọi người cũng không phải ngớ ngẩn, bản thân chuyện này từ đầu tới đôi kỳ thật bọn hắn cũng minh bạch hôm nay Lý Văn Tấn sốt ruột mọi người, không có gì hơn chính là cho bọn hắn nói một chút chuyện này mà thôi. Mọi người thương lượng một phen về sau, liền riêng phần mình rời đi thị ủy đại viện. Thẩm Thanh Vân không có nói nhảm nhiều, trực tiếp liền về tới thị cục công an bên này. Lúc này, Phùng Chí Minh xảy ra chuyện tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Cẩm Thành thị bên trong thể chế, thị cục công an bên này người tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Mọi người nghe nói thị ủy thư ký xảy ra chuyện, nhao nhao kinh hãi không thôi. Liên hệ đến Vân Thiếu Kiệt tình huống bên này về sau, cũng hiểu được, đây nhất định cùng Thẩm Thanh Vân vị này cục trưởng thị công an cục có quan hệ. Dù sao nếu như không phải hắn đem Phùng Chí Minh con dễ bắt, cũng sẽ không dẫn phát đằng sau những này loạn thất bát tao sự tình. Bất quá, cũng chính là bởi vì Phùng Chí Minh bị tạm thời cách chức tin tức truyền ra, toàn bộ Cẩm Thành bên này đối với Vân Thiếu Kiệt vụ án này, ngược lại là coi trọng. Ai bảo mỗi người đều rõ ràng Vân Thiếu Kiệt hậu trường là ai, hiện tại hắn hậu trường đủ, tự nhiên cũng không cần lại bận tâm hay là. Bí thư, Khương Hưng Quyền tới gặp Thẩm Thanh Vân, mặc dù là ban đêm, nhưng hắn một điểm buồn ngủ ý tứ đều không có, đơn giản vô cùng hưng phấn. Đem Vân Thiếu Kiệt mang đến. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta trong đêm đột thẩm hắn.
Được.
Nghe được Thẩm Thanh Vân, Khương Hưng Quyền tự nhiên minh bạch là có ý gì. Không đến một giờ sau, Vân Thiếu Kiệt bị mang vào phòng thẩm vấn. Lần này, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Thẩm Thanh Vân, hắn cau mày, một mặt không hiểu hỏi, Thẩm bí thư, ngươi đây là ý gì? Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết Phùng Chí Minh đã xảy ra chuyện tin tức. Đây là bởi vì Thẩm Thanh Vân chuyên môn dặn dò qua Khương Hưng Quyền cùng Liêu Cường Đông, nhất định phải đem Vân Thiếu Kiệt bí mật nuốt lại, ngoại trừ người tin cẩn bên ngoài, không cho phép hắn tiếp xúc bất luận cái gì người không có phận sự, miễn cho xuất hiện thông cung loại hình sự tình. Nhất định phải thừa nhận, Thẩm Thanh Vân dặn dò lên tác dụng nhất định, Vân Thiếu Kiệt mấy ngày nay xác thực cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Vân Thiếu Kiệt, Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, chuyện của ngươi, Dương Phàm đều đã nói. Ha ha. Vân Thiếu Kiệt lạnh lùng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chẳng thèm ngó tới nói, Thẩm bí thư, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngươi muốn chỉnh ta cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, Dương Phàm là ai, ta chưa quen thuộc. Nhìn thấy hắn vẫn là cái này mạnh miệng bộ dáng, Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười. Nói thật, đang tra hỏi Vân Thiếu Kiệt trước đó, Thẩm Thanh Vân liền đã đoán được, gia hỏa này khẳng định sẽ bày ra một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vài ngày đi qua, hắn lại còn là cái dạng này. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, bình tĩnh nói ra, ngươi biết không, sáng hôm nay Tỉnh ủy chính thức tuyên bố, đối Phùng Chí Minh đồng chí giúp cho tạm thời cách chức xử lý, hắn thị ủy thư ký chức vụ đã bị tạm dừng. Hay là, vừa nghe đến Thẩm Thanh Vân câu nói này, Vân Thiếu Kiệt biểu lộ một chút liền cứng ngắc ở ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trừng giống như trung đồng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân một mặt kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Vân Thiếu Kiệt mở miệng lần nữa, nhìn xem Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi nói bậy, ngươi khẳng định tại nói hiệu nói vượng. Ngươi cảm thấy, nếu như hắn không có xảy ra việc gì, mấy ngày nay sẽ một mực không có liên hệ ngươi à? Thẩm Thanh Vân cười cười, lộ ra một vòng trào phúng biểu lộ nói, ngươi không được quên, hắn mới là thị ủy thư ký. Câu nói này thật giống như một cây cương châm, lập tức hung hăng bó chặt Vân Thiếu Kiệt trong lòng. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân nói không sai. Hoặc là lại, đối với chuyện này mặt, Thẩm Thanh Vân hoàn toàn không cần thiết đi lừa gạt mình. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Vân Thiếu Kiệt đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái. Ngươi, ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Vân cũng rất bình tĩnh, khoát tay một cái nói, ngươi không muốn nói với ta, liên quan tới Phùng Chí Minh sự tình, ta biết cũng không nhiều, nhưng ta có thể nói cho ngươi một điểm, Tỉnh ủy bên kia đối chuyện này rất xem trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi vụ án này khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, dù sao quan hệ của các ngươi còn tại đó. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cứ nói đi. Trả lời hắn, là Vân Thiếu Kiệt trầm mặc. Nhìn xem cái này đi. Thẩm Thanh Vân chỉ trước mặt một phần ghi chép, nói với Vân Thiếu Kiệt, đây là tiểu đệ của ngươi nhóm giao phó, ngay trong bọn họ còn có người lưu lại chứng cứ, ngươi cảm thấy mình có thể tránh thoát đi à? Nghe được Thẩm Thanh Vân, Vân Thiếu Kiệt hừ một tiếng, nhưng không có mở miệng. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, khoát khoát tay để cho người ta đem kia phần ghi chép đưa cho hắn. Sự tình đều cho tới bây giờ trình độ này, Thẩm Thanh Vân cũng không lo lắng Vân Thiếu Kiệt sẽ đuổi nghịch hoa rằng gì, ngay cả núi dựa lớn nhất của hắn đều đã ngã xuống hắn cho dù có 72 loại biến hóa, hắn cũng có biện pháp nhẹ nhõm nắm hắn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, mặc kệ lúc nào, quyền lực cùng tài phú nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là Vân Thiếu Kiệt loại này dựa vào quyền thế tích lũy được tài phú người, một khi hắn ô dù ngã xuống, vậy hắn tài phú đế quốc cũng tất nhiên sẽ phòng ngược lại phòng sập. Vân Thiếu Kiệt cầm kia phần ghi chép nhìn xem, trên mặt biểu lộ thỉnh thoảng biến hóa. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn những cái kia ngày xưa các tiểu đệ lại bán đứng hắn như thế triệt để. Lại liên tưởng đến Phùng Chí Minh rơi đài, không biết vì cái gì, Vân Thiếu Kiệt bỗng nhiên có loại mất hết can đảm cảm giác. Chương 1603, thay máu chương 1603, thay máu nhìn thấy Vân Thiếu Kiệt phản ứng, Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh. Một màn này kỳ thật đã sớm tại dự liệu của hắn ở trong. Dù sao nói đến, Vân Thiếu Kiệt người này Thẩm Thanh Vân cẩn thận nghiên cứu qua hắn một chút hành vi, hắn là cái rất giỏi về dựa thế người, thông qua Phùng Chí Minh quan hệ, hắn tại Cẩm Thành vì chính mình tạo một cái cường đại mạng lưới quan hệ. Nói không khoa trương, toàn bộ Cẩm Thành thị liền không có Vân Thiếu Kiệt làm không được sự tình, dù sao hắn dựa lưng vào thị ủy thư ký cái này biển chữ vàng. Nhưng là, làm như vậy cũng tương tự có một cái tệ nạn, đó chính là Vân Thiếu Kiệt hết thảy tất cả đều là xây dựng ở Phùng Chí Minh quyền thế phía trên. Một khi đã mất đi Phùng Chí Minh cái này nơi ở nút, vậy hắn những cái được gọi là quan hệ vẫn sẽ hay không có tác dụng, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Kỳ thật cái này rất bình thường. Quan trường ở trong có người đi trả lệnh thuyết pháp. Cho dù là Thẩm Thanh Vân, cũng không dám cam đoan hắn trở lại Giang Bắc bên kia, ngoại trừ phụ thân mấy cái tâm phúc bên ngoài, những người còn lại vẫn sẽ hay không giống như trước như thế đối với mình tất cung tất kính. Chỉ sợ đến lúc đó, người ta cũng chỉ bất quá là xem ở phụ thân Thẩm Chấn Sơn bây giờ vẫn là chính bộ cấp lãnh đạo trên mặt mũi, đối với mình hơi khách khí một điểm, nhưng sẽ không cho hay là đại trợ giúp. Dù sao Thẩm Chấn Sơn đã không tại Giang Bắc tỉnh đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ, Vân Thiếu Kiệt những quan hệ kia cũng là như thế. Phùng Chí Minh còn tại vị đưa bên trên thời điểm, mọi người xem ở vị này Phùng bí thư trên mặt mũi, đối với hắn con rể tự nhiên là khách khách khí khí. Nhưng nếu như hắn không phải thị ủy thư ký, mà lại hiện tại vẫn là bị tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ đang liên hiệp điều tra, thậm chí tỉnh ủy đã quyết định đem hắn ngưng chức. Kia rất xin lỗi, Vân Thiếu Kiệt cái gọi là quan hệ xã hội, tại trong mắt những người kia, không đáng một đồng. Hồi lâu sau, Vân Thiếu Kiệt lộ ra một vòng cười lạnh đến, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chỉ trong tay mình cậu cùng, Thẩm bí thư, phía trên này lại ta vì 50 vạn, cũng làm người ta đánh cho tàn phế một cái chủ quán cơm, ngươi cảm thấy có thể sao?
Ha ha ha.
Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì không có khả năng? Ta là người như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng.
Vân Thiếu Kiệt kiêu ngạo nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân nói, nếu như rút lui vài chục năm, ta có thể sẽ làm như vậy, nhưng ta hiện tại trong mắt căn bản không có loại chuyện nhỏ này.
Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu.
Thật đúng là đừng nói, Vân Thiếu Kiệt xác thực không có nói láo. Người tới nhất định tình trạng, cùng lại có chỗ bị phẩm hạnh, chẳng bằng nói là có càng lớn dạ tâm, càng lớn mục tiêu.
Thật giống như Vân Thiếu Kiệt, từ khi Phùng Chí Minh tại trên chính đàn quật khởi bắt đầu, hắn Vân Thiếu Kiệt tại Cẩm Thành kiếm tiền đường đi liền có thêm mấy chục vạn tiền trinh, hắn thật đúng là trước mắt.
Không nói những cái khác, người ta tùy tiện cầm xuống một cái thị chính công trình, liền có thể kiếm mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu nhân dân tệ, làm sao có thể vì 50 vạn đi dọa dẫm hay là chủ quán cơm?
Nếu như nói Vân Thiếu Kiệt thủ hạ bởi vì hủy nhà, đem mấy cái cư dân đả thương, cái này Thẩm Thanh Vân tin tưởng. Nhưng lại hắn chỉ thị người dọa dẫm, về mấy chục vạn, chính Thẩm Thanh Vân đều cảm thấy hoang đường.
Bất quá, hắn để Vân Thiếu Kiệt nhìn cái miệng này cung cấp mục đích, dĩ nhiên không phải vì để cho hắn trêu chọc, mà là vì chu tâm.
Vân Thiếu Kiệt. Thẩm Thanh Vân nhìn xem vị này từng tại Cẩm Thành thị hô phong hoán vũ nam nhân, chậm rãi nói ra, tan đàn xẻ nghe đạo lý, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Mặc dù ngươi chỉ là thu số, nhưng rất hiển nhiên ngươi phía dưới những người kia, đem hắn sở tác sở vi, tất cả đều quy tội ở trên thân thể ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cự không giao đại chính mình vấn đề, hữu dụng à?
Thẩm bí thư.
Vân Thiếu Kiệt nghe được Thẩm Thanh Vân, cười lạnh nói, làm gì, ta không nói, các ngươi còn có thể vu oan giá họa.
Ha 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 ha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn hiểu được Vân Thiếu Kiệt lực lượng là hay là, gia hỏa này đại khái coi là, chỉ cần mình không mở miệng, Thẩm Thanh Vân liền lấy hắn không có cách, dù sao nói đến, không cho phép nghiêm hình bức cung chuyện này, bây giờ chấp hành coi như không tệ. Mà lại, mặc dù Phùng Chí Minh bị khống chế đi lên, nhưng Vân Thiếu Kiệt rất rõ ràng, Phùng Chí Minh người sau lưng vẫn còn, chỉ bằng điểm này, cảnh sát xử lý chính mình cái này bản án thời điểm, liền không khả năng làm nghiêm hình bức cung kia một bộ, bọn hắn cũng sợ hai phản vệ.
Yên tâm, chúng ta sẽ không nghiêm hình bức cung ngươi.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, không mặn không nhạt nói ra, liên quan tới ngươi vấn đề, sẽ có càng ngày càng nhiều người báo cáo ngươi, ngươi tin tưởng à, có lẽ có một ngày, ngươi tín nhiệm nhất tâm phúc đều sẽ bán ngươi, dù sao ngươi phái người giết Tống Vân Đạo, bọn hắn đều sợ hai hắn trở thành kế tiếp nhị hổ.
Vân Thiếu Kiệt cười lạnh vài tiếng, nhưng không có trả lời Thẩm Thanh Vân vấn đề gì. Hắn hiện tại là hạ quyết tâm, hắn một câu đều không nói, nhìn Thẩm Thanh Vân có thể đem hắn thế nào. Tại xảy ra chuyện trước đó, hắn liền đã từng trưng cầu ý kiến qua luật sư, chỉ cần mình không mở miệng, bảo trì số không khẩu cung, trừ phi cảnh sát có thể tìm tới bằng chứng, nếu không căn bản là không làm gì được chính mình.
Thẩm Thanh Vân cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch Vân Thiếu Kiệt có ý đồ gì, bất quá nàng cũng không để ý chuyện này.
Số không khẩu cung cũng không phải không thể thẩm phán,
chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, coi như Vân Thiếu Kiệt ở chỗ này đóng vai câm điếc, đó cũng là không có tác dụng.
Đứng người lên, Thẩm Thanh Vân trên cào nhìn xuống nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, bình tĩnh nói ra, ta biết ngươi điểm này ý nghĩ, nhưng ta khuyên ngươi một câu, không có tác dụng gì, sang năm ta liền muốn điều đi, nhưng ta cam đoan, nếu như không đem ngươi đưa vào ngục giam, ta là sẽ không rời đi Liêu Đông tỉnh.
Ngoa tạo.
Nghe được câu này, Vân Thiếu Kiệt sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân muốn điều tra quyết tâm của mình sẽ lớn như vậy.
Ngươi đến cùng ta có cái gì thủ?
Vân Thiếu Kiệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt không hiểu hỏi.
Để tay lên ngực tự hỏi, từ Thẩm Thanh Vân đi vào Cẩm Thành bắt đầu, hắn kỳ thật cũng không có đắc tội qua hắn, thậm chí tại nhạc phụ Phùng Chí Minh để điểm dưới, hắn điệu thấp rất nhiều, hoàn toàn tránh đi Thẩm Thanh Vân. Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác liền nhìn mình chằm chằm không thả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Vân Thiếu Kiệt là thật có chút không rõ.
Thu khẳng định là không có.
Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nhìn Vân Thiếu Kiệt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta là cảnh sát, ngươi hẳn là rõ ràng ta vì cái gì bắt ngươi.
Câu nói này nói ra, nhìn xem Thẩm Thanh Vân một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Vân Thiếu Kiệt trực tiếp không biết nói cái gì cho phải.
Còn nhớ rõ Tể Quốc Thắng a?
Thẩm Thanh Vân nhìn thấy hắn không lên tiếng, nhàn nhạt hỏi, còn nhớ rõ Lý Hồng Kỳ a?
Còn nhớ rõ những cái kia bị ngươi hại người bình thường a?
Đối với ngươi mà nói, bọn hắn chỉ bất quá nói câu nào liền có thể xử lý người bình thường, nhưng với ta mà nói, mỗi người đều cho ta để ngươi đền tội lòng tin.
Nói xong lời nói này, Thẩm Thanh Vân không tiếp tục để ý tới Vân Thiếu Kiệt, đứng người lên trực tiếp liền đi ra phòng thẩm vấn, lưu lại một mặt mộng bức Vân Thiếu Kiệt.
Bí thư.
Phòng thẩm vấn bên ngoài, Liễu Cường Đông đã đợi tại nơi này.
Gia hỏa này liền bình thường thẩm vấn đi.
Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, hắn là cái bẻ lũ ngoan cố, sẽ không tùy tiện cung khai, trọng điểm đột phá khẩu vẫn là đặt ở bọn thủ hạ của hắn trên thân.
Vâng, ta đã biết.
Liễu Cường Đông liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân có ý tứ là hay là, giống Vân Thiếu Kiệt loại người này, hắn tùy tiện chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn phạm tội sự thật, thậm chí đoán chừng bị bắt thời điểm, liền đã hạ quyết tâm muốn giả choáng váng.
Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, đối với cảnh sát tới nói, bọn hắn hiện tại nặng chứng cứ, không nặng khẩu cung, chỉ cần tìm được Vân Thiếu Kiệt chứng cơ phạm tội, chiếc kia cung cấp vật này, kỳ thật liền không như vậy trọng yếu.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, quay người liền về tới phòng làm việc của mình.
Cầm điện thoại lên, hắn cho Sở Công an tỉnh Sở trưởng kiêm Phó tỉnh trưởng Trương Đức Nguyên gọi điện thoại, đơn giản báo cáo một chút Vân Thiếu Kiệt vụ án.
Tình huống rất nghiêm trọng a.
Trương Đức Nguyên nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo, trầm giọng nói ra, tỉnh ủy bên này, ta nghe nói vẫn còn đang họp, thảo luận các ngươi cầm thành lãnh đạo thành phố nhân tuyển, ngươi đây là cho trong tỉnh ra đạo nan đề.
Ha ha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, bất đắc dĩ nói ra, lãnh đạo, ngài biết đến, ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Ta minh bạch. Trương Đức Nguyên gật đầu nói, chúng ta là cảnh sát, có manh mối liền muốn tra được, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, có áp lực ta đến định lấy. Nói chuyện, hắn lại đối Thẩm Thanh Vân dặn dò, Lý Hồng Kỳ đồng chí nhất đẳng công, ta đã báo đến Yên Kinh bên kia bộ bên trong, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tốt, ta ơn ngài. Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng đối Trương Đức Nguyên biểu thị ra cảm tạ. Bất kể như thế nào, Lý Hồng Kỳ là hắn mang ra người, hiện tại ra chuyện như vậy, khái hắn đạt được vinh dự, Thẩm Thanh Vân không hy vọng hắn không chiếm được. Chúng ta khách khí hay là? Trương Đức Nguyên tùy ý nói ra, trong khoảng thời gian này, Cẩm Thành công việc vất vả ngươi, nhất định phải ổn định lại đại cục, tuyệt đối không thể xuất hiện hay là trị an xã hội hỗn loạn hiện tượng. Ngài yên tâm đi. Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta Cẩm Thành thị công an cảnh sát đã toàn diện để phòng bất kỳ cái gì có can đảm nhiễu loạn trị an xã hội hành vi, đều sẽ nhận nghiêm khắc đả kích. Làm cục trưởng công an, Thẩm Thanh Vân rất thanh sở Việt là đến cuối năm tuổi đôi thời điểm, một chút phạm pháp hành vi phạm tội liền càng phát hung hăng ngang ngược, hắn thấy, đã như vậy, vậy thì nhất định phải muốn đối những cái kia phần tử phạm tội giúp cho nghiêm khắc đả kích. Đều lại loạn thế dùng trọng điện, theo Thẩm Thanh Vân, mặc kệ lúc nào, đều nhất định muốn có khắc nghiệt pháp luật đi trừng trị những cái kia người phạm tội. Đối tội phạm giảm nhân quyền hành vi, chính là một loại vô cùng ngu xuẩn ý nghĩ. Hậu thế không ít internet cái gọi là chuyên gia học giả, động một chút lại nói cái gì hẳn là cho những cái kia phạm pháp người phạm tội một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Có thể hỏi để ở chỗ, những cái kia người phạm tội, tuyệt đại bộ phận đều là không đáng bị đáng thương. Đánh cái so sánh, 100 cái tội phạm bên trong, khả năng chỉ có 2-3 cái là vì các mặt ngoài ý muốn mà phạm tội bị hình phạt, những người còn lại, đại bộ phận đều là bởi vì bọn hắn xác thực làm hành vi phạm tội, cho nên mới sẽ bị trừng phạt. Loại người này, Thẩm Thanh Vân không cảm thấy hẳn là thương hại bọn hắn. Hầu thế rất nhiều người đối với điện tín lừa gạt từ ngữ này đều không xa lạ gì, rất nhiều người động một tí nói mình bị lừa, cho nên mới sẽ ngộ nhập lạc lối. Nhưng trên thực tế, bản thân quốc gia liền đã thông qua đủ loại con đường tuyên truyền Miến Điện Thái Lan những địa phương kia tồn tại điện tín lừa gạt đội, hắn hết lần này tới lần khác còn có thể tin tưởng cái gọi là kiếm nhiều tiền hoang luôn, kia trách được ai? Đi thời điểm muốn kiếm đồng tiền lớn, luôn cảm giác mình là cái kia vạn người không được một may mắn. Xảy ra chuyện, gánh không được người ta đánh, làm điện tín lừa gạt đồng lõa, trở về liền bày ra một bộ người bị hại khuôn mặt, giống như quốc gia đối với mình chiếu cố không chu toàn, mới khiến cho hắn tao ngộ những này. Bọn hắn nghĩ tới những cái kia bị lừa gạt người có bao nhiêu thằng a? Thẩm Thanh Vân rất đáng ghét những cái kia tại trên internet bán thảm người, bởi vì hắn rất rõ ràng, cùng chân chính thảm người cùng so sánh, bán thảm người bình thường đều không đủ thảm. Thật giống như những cái kia nhìn trực tiếp bị người cắt rau hẹn người, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là gieo gió gặt bão. Đã từng hắn không chỉ một lần làm qua tương tự vụ án, rõ ràng cảnh sát tận tình khuyên những người kia, nói cho bọn hắn gặp phải là lừa gạt, nhưng người ta liền thà rằng tin tưởng những cái kia dẫn chương trình ăn nói bừa bãi, cũng không tin cảnh sát là vì hắn tốt. Loại người này nói thật, nếu như không phải trên người đồng phục cảnh sát hạn chế, Thẩm Thanh Vân cảm thấy bọn hắn coi như bị lừa ngủ đầu đường, đó cũng là đáng đời. Nhưng càng buồn cười hơn địa phương ở chỗ, loại người này đặc điểm lớn nhất chính là tại bị lừa gạt trước đó kiên định không thay đổi tin tưởng lừa đảo, mà một khi phát hiện bị lừa, nhưng lại bắt đầu ở trên mạng chửi ầm lên cảnh sát không làm. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, để Vương Quốc Trụ đem Khương Hưng Quyền gọi vào phòng làm việc của mình. Bí thư. Khương Hưng Quyền đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, mở miệng nói ra, ta vừa muốn cùng ngài báo cáo một cái tình huống. Thế nào? Thẩm Thanh Vân không hiểu hỏi. Là như vậy. Khương Hưng Quyền nói với Thẩm Thanh Vân, chính phủ thành phố bên kia liên hệ chúng ta, nói đối với vận may tập đoàn mấy cái ngay tại thừa kiến hạng mục, hy vọng chúng ta có thể không cần tiếp tục niêm phong, dù sao còn có không ít công nhân. Mặt khác, vận may tập đoàn tiền lương tháng này còn không có cấp cho, tập đoàn trong chương mục tài chính bị chúng ta niêm phong, chính phủ thành phố bên kia cân đối ý tứ, là có thể hay không trước cho công nhân phát tiền lương. Nghe được hắn về sau, Thẩm Thanh Vân hơi trầm tư một chút, lập tức gật đầu nói, có thể, không có vấn đề, trong chuyện này, chúng ta muốn toàn lực phối hợp chính phủ thành phố bên kia. Lý Văn Tấn trước đó đối với hắn cũng nhắc qua chuyện này, Thẩm Thanh Vân đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Cảnh sát bên này hàng đầu mục tiêu là phá án, nhưng chính phủ thành phố bên kia muốn cân nhắc là toàn bộ Cẩm Thành thị ổn định. Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ đồng ý có cái sự tình, ngươi phát cái thông chi. Nói xong chuyện này, Thẩm Thanh Vân đối Khương Hưng Quyền dặn dò, thông chi từng cái phân cục, cuối năm tuổi đôi, lập tức liền muốn tới Tết Nguyên Đán cùng mùa xuân, đối với khu quản hạt bên trong phạm pháp hành vi phạm tội, muốn giúp cho nghiêm khắc đả kích, kiên quyết không cho phần tử phạm tội sinh sôi phạm tội thổ nhưỡng cùng cơ hội, minh bạch chưa? Minh bạch. Khương Hưng Quyền nghe vậy liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, càng là ở thời điểm này, Cẩm Thành thị thì càng không thể loạn, nói như vậy, rất dễ dàng bị tỉnh ủy bên kia tạo thành ấn tượng xấu. Được rồi, liền chuyện này. Thẩm Thanh Vân đối Khương Hưng Quyền nói, công việc trong cục lão Khương ngươi nhiều vất vả một chút, nếu như tinh lực không đủ, thích hợp tìm người giúp ngươi chia sẻ một chút, không nên quá miễn cưỡng hắn, thân thể quan trọng. Ha ha, tốt, bí thư. Khương Hưng Quyền minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, hắn tự nhiên không phải là vì chia lãi quyền lực trong tay mình, thuần túy chính là lo lắng cho mình thân thể quá cực khổ mà thôi. Nói thật, coi như Thẩm Thanh Vân không nói như vậy, Khương Hưng Quyền khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Đối với mình thân thể, hắn biết rõ. Mặc dù tố chất thân thể cũng tạm được, nhưng đó là bởi vì chính mình lâu dài kiên trì rèn luyện kết quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một năm gần lục tuần lão nhân, mặc kệ là tinh lực vẫn là lực chú ý phương diện, cùng người trẻ tuổi thậm chí là 30 tuổi 40 tuổi trung niên nhân so sánh, đều khác rất xa. Điểm này, Khương Hưng Quyền chưa hề đều không phủ nhận, thậm chí hắn còn không chỉ một lần tại trong cục nói qua, hy vọng có người có thể trợ giúp hắn gánh chịu càng nhiều công việc. Hắn đối với mình nhận biết vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ cái này chính sự cấp thường vụ phó cục trưởng chức vị, hắn đã rất thỏa mãn. Về phần tiến thêm một bước sự tình, Khương Hưng Quyền vô cùng rõ ràng hắn không có cơ hội kia. Người nhất định phải hiểu được thỏa mãn, bằng không mà nói là không hội trưởng lâu. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Thẩm Thanh Vân liền đi thị chính pháp ủy họp. Vừa tới thị chính pháp ủy, hắn liền nhận được Lý Văn Tấn điện thoại. Lê Đông Thăng trở về. Lý Văn Tấn ở trong điện thoại trực tiếp nói với Thẩm Thanh Vân, buổi sáng đến thị ủy, đem ta cùng Tiền Bảo Lâm tìm đi, báo cáo một chút Phùng Chí Minh bị điều tra tình huống. Ha ha, có ý tứ. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, làm gì, hắn truyền lời rồi. Cái kia ngược lại là không có. Lý Văn Tấn lắc lắc đầu nói, hắn chính là đem tình huống nói một lần, sau đó liền trở về công tác. Nói chuyện. Lý Văn Tấn nói, mặt khác, tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ đã phái tổ điều tra đến thị chúng ta, xem bộ dáng là chuẩn bị đối Phùng Chí Minh vấn đề tiến hành toàn diện điều tra. Nhanh như vậy. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, có chút kinh ngạc tại tỉnh ủy bên kia hành động tốc độ, đây là căn bản không có ý định cho Phùng Chí Minh lưu hay là lật bán cơ hội. Đúng thế. Lý Văn Tấn đối Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, ta đoán chừng tỉnh ủy bên kia cũng đã có quyết định. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiểu được Lý Văn Tấn là ám chỉ hay là Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký vị trí nếu như không gánh nổi, tỉnh ủy lựa chọn không nhiều, hoặc là để Lý Văn Tấn đảm nhiệm thị ủy thư ký, hoặc là từ bên ngoài điều nhiệm. Rất hiển nhiên, Lý Văn Tấn là dự định tranh một chuyến. Tỉnh ủy đã phái tổ điều tra xuống tới, vậy cái này sự tỉnh ta đoán chừng nhất thời nửa khắc vẫn là quyết định không được. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Lý Văn Tấn, thị trưởng ngài cũng không cần sốt ruột. Hắn đây là lời trong lòng. Lý Văn Tấn là làm cục người mê, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy. Trên thực tế theo Thẩm Thanh Vân, tựa như hắn nói với Lý Văn Tấn như thế, một cái thị ủy thư ký chức vị trong tỉnh không có khả năng nhanh như vậy liền quyết định xuống tới. Nói không chừng Lý Văn Tấn người thị trưởng này còn muốn đại diện thị ủy thư ký đâu. Dù là hắn vừa mới dậy mới không bao lâu, nhưng đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Nhìn nhìn lại đi. Lý Văn Tấn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, thở dài một hơi, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn, an ủi đơn giản hắn vài câu lúc này mới cúp điện thoại. Trên thực tế, hắn lý giải Lý Văn Tấn loại này lo được lo mất ý nghĩ, nếu như đổi lại hắn là hắn, chỉ sợ cũng phải dạng này. Nhưng thị ủy thư ký loại này cấp bậc cán bộ bổ nhiệm, không có khả năng một lần là xong, nhiều khi đều phải thận trọng một chút. Sau đó mấy ngày thời gian, Thẩm Thanh Vân mỗi ngày làm từng bước đi vào thị cục công an bên này, nghe Khương Hưng Quyền đám người công việc báo cáo. Vân Thiếu Kiệt mặc dù vẫn như cũ mạnh miệng không thôi, nhưng hắn rất nhiều phạm pháp hành vi phạm tội, dần dần bị cảnh sát khám phá ra. Mà tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kỷ ủy tổ điều tra, đối Phùng Chí Minh điều tra, cũng dần dần có một chút manh mối. Nhưng Thẩm Thanh Vân không có tận lực đi nghe ngóng chuyện này, hắn biết rõ hắn cần cái gì, loại chuyện này không cần thiết trộn rộn quá nhiều. Đương nhiên, tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kỷ ủy tổ điều tra, cũng không có làm cái gì bí mật điều tra, người ta quang minh chính đại đi vào Cẩm Thành thị, bắt đầu chia đường tìm nhân viên tương quan tiến hành nói chuyện. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, không người nào dám đối với chuyện này mặt chơi hoa dạng gì. Dù sao đây chính là tỉnh ủy tổ điều tra, nếu thật là dám đùa hoa văn, một khi bị phát hiện, chẳng khác gì là tiền đồ hủy hết. Phùng Chí Minh bây giờ đã không phải là thị ủy thư ký, hơn nữa còn đang tiếp thụ tỉnh ủy điều tra, một chiếc thuyền lớn nếu như còn tại hành xử bên trong, có lẽ có người nguyện ý cùng hắn đồng tâm hiệp lực. Nhưng nếu như chiếc thuyền này đã mắt trần có thể thấy sắp đắm chìm, kia là không có người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Phùng Chí Minh chính là loại tình huống này. Tỉnh ủy bên kia như là đã đem hắn tạm thời cách chức, đồng thời phái tổ điều tra xuống tới, kia mang ý nghĩa bất kể như thế nào, cái này Cẩm Thành thị ủy thư ký chức vị hắn khẳng định là muốn giao ra. Mà lại, coi như lần này bình an rơi xuống đất, 89 phần 10 cũng không có khả năng lại đảm nhiệm hay là trọng yếu lãnh đạo chức vụ. Nói trắng ra là, theo hắn lão lãnh đạo rời đi Liêu Đông tỉnh nơi này, Phùng Chí Minh cũng muốn rời khỏi Liêu Đông võ đài chính trị. Hắn cô đơn đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại, trừ phi có người nguyện ý bồi tiếp hắn cùng một chỗ rút lui, nếu không nào có người sẽ đứng ở bên phía hắn. Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, chỉ bất quá hắn không có chơi hay là bỏ đá xuống giếng cho xiếc, chỉ là tại tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ tổ điều tra cùng hắn nói chuyện thời điểm, đem những gì mình biết liên quan tới Phùng Chí Minh tình huống đều chi tiết báo cáo mà thôi. Nhưng dù vậy, đang điều tra tổ hỏi thăm bên trong, vẫn là phát hiện một chút trước đó bị sơ sót manh mối. Tỷ như tại Phùng Chí Minh trong nhà phát hiện đại lượng đồ chơi văn hóa tranh chữ đều là người khác đưa cho hắn. Mặt khác, trong nhà hắn còn có đại lượng quý báu châu báu đồ trang sức, đồng hồ loại hình đồ vật. Chỉ là giá trị trăm vạn trở lên đồng hồ nổi tiếng liền có mấy chục khối. Có sao nói vậy, Thẩm Thanh Vân đối với chuyện này là cảm khái không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, Phùng Chí Minh xem ra rất thanh liêm, nhưng trên thực tế nhưng cũng là cái tham quan ô lại. Trong nháy mắt đã vượt qua Tết Nguyên Đán, một năm mới đến thời khắc, Cẩm Thành thị bên này cũng rốt cục nên đón biến hóa mới. Tỉnh ủy cuối cùng quyết định bổ nhiệm Lý Văn Tấn vì Cẩm Thành thị ủy thư ký. Đồng thời, đối Cẩm Thành chính quyền thị ủy ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh. Tin tức vừa ra, toàn bộ Cẩm Thành quan trường tất cả đều chấn động không thôi, mọi người làm sao đều không nghĩ tới, tỉnh ủy bên kia hành động vậy mà như thế quả quyết, vậy mà tại Tết Xuân trước đó dự định hoàn thành đối toàn thành phố ban lãnh đạo điều chỉnh. Nhưng theo Phùng Chí Minh bị điều tra tin tức, tất cả mọi người cũng rốt cuộc minh bạch tới, xem ra trong tỉnh là không có ý định để vụ án này ảnh hưởng năm nay công tác. Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao đối với hắn mà nói, cái này 2014 Tết Nguyên Đán qua, hắn tại Liêu Đông tỉnh nhậm chức thời gian đã tiến vào đến ngược. Chương 1604, Đại Âm Nhu chương 1604, Đại Âm Nhu trên thực tế. Liêu Đông tỉnh ủy hành động tốc độ là rất nhanh. Tết Nguyên Đán vừa mới qua đi, bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt liền thân tự lai đến Cẩm Thành, chính thức tuyên bố tỉnh ủy nhân sự nhận đuổi quyết định. Liêu Đông tỉnh ủy trải qua nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm Lý Văn Tấn đồng chí vì Cẩm Thành thị ủy thư ký, bổ nhiệm Trúc Định Quốc đồng chí vì Cẩm Thành thị chính phủ nhân dân đại diện thị trưởng, thị ủy phó thư ký, bổ nhiệm Tiếu Ba đồng chí vì Cẩm Thành thị ủy phó thư ký, hiệp trợ Lý Văn Tấn đồng chí chủ trì thị ủy công việc, bổ nhiệm Thái Kinh Toàn đồng chí vì Cẩm Thành thị ủy viên, thường ủy, thị ủy thống chiến bộ trưởng, bổ nhiệm Lâm Tĩnh đồng chí vì Cẩm Thành thị ủy viên, thường ủy, thị ủy tuyên truyền bộ trưởng. Liên tiếp nhân sự nhận đổi quyết định ra đến, toàn bộ Cẩm Thành chính quyền thị ủy ban lãnh đạo cơ hồ là thay máu. Loại tình huống này, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tỉnh ủy bên kia cường độ như thế lớn, đã từng Phùng Chí Minh một phái kia thị ủy thường ủy nhóm, tất cả đều bị thanh tẩy, đồng thời điều đến trong tỉnh một chút dâu ria bộ môn. Mặc dù còn không có tiếp nhận kỷ ủy điều tra, nhưng rất rõ ràng, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Tỉnh ủy bổ nhiệm tuyên bố về sau, Cẩm Thành bên này lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng, trong tỉnh vậy mà ra tay ác như vậy. Lập tức bỏ cũ thay mới mấy tên thị ủy thường ủy, cái này rõ ràng là định đem Phùng Chí Minh tại Cẩm Thành thị thế lực nổ tận gốc. Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen. Kỳ thật cái này không có gì lớn, quan trường luôn luôn như thế, một triều thiên tử một triều thần, Phùng Chí Minh bản thân liền là tiền nhiệm tỉnh ủy lãnh đạo lưu lại người, mà lại tự thân lại tồn tại nhất định vấn đề, loại tình huống này, người ta dựa vào cái gì muốn tiếp tục lưu hắn lại? Từ một loại ý nghĩa nào đó lại, quyền lực khống chế chỉ có hai loại thủ đoạn, một là lấy lôi đỉnh thủ đoạn động ngoại khoa giải phẫu, đem một ít người quyền lực tước đoạt. Một là tại quyền lực kết cấu thể nội, lợi dụng đề bạt, điều động, bình thường về hưu các loại thủ đoạn tiến hành điều chỉnh, hoàn thành mới quyền lực phân phối, cải biến muốn có quyền lực kết cấu, đạt tới mới cân bằng. Vương giả phạt đạo, chính giả phạt giao, binh giả phạt mưu. Động võ từ đầu đến cuối đều chỉ có thể tại tất cả chính trị đường tắt toàn bộ mất đi hiệu lực về sau, thuộc về thấp nhất một cái cấp độ. Giống bây giờ loại tình huống này, rất hiển nhiên Liêu Đông tỉnh ủy lựa chọn hai cái phương thức đều áp dụng biện pháp. Bọn hắn một phương diện trực tiếp đem Phùng Chí Minh cho xong quy, một mặt khác lại đem tâm phúc của hắn tất cả đều rời Cẩm Thành thị, thông qua phương thức như vậy, triệt để hoàn thành đối Cẩm Thành thị quyền lực tẩy bài. Cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng không thể không thừa nhận, lần này toàn bộ tỉnh ủy thường ủy hội bên trong, chỉ sợ tất cả mọi người rất hài lòng. Đưa tiên tỉnh ủy những người lãnh đạo, Lý Văn Tấn làm tân nhiệm thị ủy thư ký, xuất lĩnh lấy thị ủy thành viên ban ngành cùng một chỗ mở buổi họp ngắn, mọi người lẫn nhau quen thuộc một chút, liền riêng phần mình rời đi. Vốn là dự định tụ cái bữa ăn, nhưng về sau ngẫm lại thôi được rồi, gần nhất lòng người bàng hoàng, thị ủy lãnh đạo nhóm muốn lại tụ cùng một chỗ liên hoan, ảnh hưởng không tốt lắm. Dứt khoát vẫn là để đám người riêng phần mình làm quen một chút phụ trách công việc đi. Trên thực tế, thị cục công an bên này cũng tiến hành điều chỉnh. Từ tỉnh thính bên kia phái tới một cái thường vụ phó cục trưởng gọi Trần Hiểu Dương, Trương Đức Nguyên chuyên môn cho Thẩm Thanh Vân lên tiếng chào, minh xác nói cho hắn biết, người này là chuyên môn vì phối hợp hắn mà chuẩn bị. Mà nguyên bản thường vụ phó cục trưởng Khương Hưng Quyền bị triệu hồi sở công an tỉnh. Dù sao lão gia tử mắt thấy muốn về hưu, đến Cẩm Thành hơn nửa năm này, lăn lộn cái chính sự cấp vị trí, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bí thư, Trần Hiểu Dương giày mới về sau, trước tiên liền đến Thẩm Thanh Vân bên này bái mã đầu. Hiểu Dương đồng chí ngồi đi. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, sở trưởng bên kia chuyên môn gọi điện thoại cho ta. Hai người chúng ta có thể cùng một chỗ vào ngành cũng là duyên phận, Lao Khương còn có mấy ngày mới có thể rời đi, cục thành phố bên này công việc ngươi trước làm quen một chút, có cái gì chỗ nào không hiểu, kịp thời câu thông. Không có vấn đề. Trần Hiểu Dương rất khách khí nói với Thẩm Thanh Vân, ngài yên tâm, ta nhất định tại trong thời gian ngắn nhất quen thuộc cục chúng ta bên trong công việc. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, liền để hắn rời đi phòng làm việc của mình. Nhìn hắn bóng lưng, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Hắn kỳ thật minh bạch Trương Đức Nguyên ý tứ, xem bộ dáng là muốn để Trần Hiểu Dương tiếp nhận hắn cục trưởng thị công an cục vị trí. Nhưng Thẩm Thanh Vân trong nội tâm lại cũng không tán thành cái này cách làm. Cũng không phải nói đúng Trương Đức Nguyên không hài lòng, hoặc là đối Trần Hiểu Dương người này tuyển không hài lòng, mà là Thẩm Thanh Vân cảm thấy, bây giờ Cẩm Thành cục diện này, kỳ thật hẳn là tìm một cái quen thuộc bản địa tình huống người đến đón mình ban. Thẩm Thanh Vân ngược lại là cảm thấy, kỳ thật Lưu Hải Trụ thích hợp hơn một điểm. Đương nhiên, mình lập tức muốn rời khỏi Cẩm Thành, Thẩm Thanh Vân đối với bước kế tiếp an bài như thế nào bên này nhân sự, kỳ thật cũng tại châm trước. Chủ yếu Vân Thiếu Kiệt bản án nhất thời nửa khắc chỉ sợ là không có cách nào kết thúc điều tra, loại tình huống này, nếu như đổi một cái chưa quen thuộc bản địa tình huống người đảm nhiệm cục trưởng, Thẩm Thanh Vân lo lắng bản án xử lý không rõ. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa Vân Thiếu Kiệt đào thoát pháp võng. Cho nên, Thẩm Thanh Vân đã có quyết định của mình. Lúc buổi tối, nhìn đồng hồ, Thẩm Thanh Vân sớm rời đi thị cục công an văn phòng. Đi xuống lầu, Thẩm Thanh Vân bấm một cái mã số. Thanh Vân. Điện thoại bên kia Lý Văn Tấn tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút kinh ngạc. Thế nào, Lý thư ký ban đêm có thời gian a? Thẩm Thanh Vân cười hỏi. Hai người chúng ta gặp mặt. Đương nhiên là có. Lý Văn Tấn cười nói ra, nói đi, địa phương nào? Ta đi nhà ngươi đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, phiếm vài câu liền đi. Tốt, ta chờ ngươi. Lý Văn Tấn gật gật đầu, không nói gì nữa, lúc này mới cúp điện thoại. Rất nhanh. Lý Văn Tấn liền hạ xuống bang, tài xế của hắn cùng thư ký đều là từ chính phủ thành phố bên kia mang tới. Liền ngay cả thị ủy bí thư trưởng, cũng là trực tiếp để danh đã từng chính phủ thành phố bí thư trưởng. Về phần Lê Đông Thăng, hắn thậm chí ngay cả Tết Nguyên Đán đều không có chịu đựng được, thật sớm liền đi tỉnh kỷ ủy tự thú. Không có cách nào. Đi theo Phùng Chí Minh qua nhiều năm như thế, Phùng Chí Minh sự tỉnh các loại Lê Đông Thăng rất rõ ràng, nhưng tương tự, hắn cũng sớm liền bị Vân Thiếu Kiệt viên đạn bọc đường cho hủ thực. Vân Thiếu Kiệt cùng Phùng Chí Minh bị bắt về sau, hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định tự thú. Lý Văn Tấn đối với cái này tự nhiên là vui thấy kỳ thành, bằng không hắn thượng vị về sau, cũng không có khả năng giữ lại tiền nhiệm thị ủy thư ký Tâm Phúc đương cái này bí thư trưởng. Một chiều thiên tử một chiều thần đạo lý, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Làm gì, cái này ngày đầu tiên đương thị ủy thư ký, ban đêm không ai mời ngươi ăn cơm à? Thẩm Thanh Vân ở trên ghế salon ngồi xuống, cười trêu chọc Lý Văn Tấn nói. Với hắn mà nói, quan hệ của hai người còn tại đó, nói cái gì kỳ thật cũng không đáng kể. Lý Văn Tấn nghe vậy im lặng lắc đầu, ngươi người này, ngươi nếu là chuyên môn vì cháo phúng ta tới, ta coi như tiễn khách. Hắn cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ còn tại đó, coi như hiện tại làm thị ủy thư ký, cũng không có khả năng trước mặt Thẩm Thanh Vân làm bộ làm tịch làm gì. Huống chi, trước đó Vương Văn Kiệt liền đã ám chỉ qua hắn, Thẩm Thanh Vân trên cơ bản năm nay sẽ điều đi, không còn tiếp tục lưu lại Liêu Đông tỉnh nhậm chức. Loại tình huống này, hắn cùng Thẩm Thanh Vân không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, đương nhiên chung đụng thái độ cũng không đồng dạng. Không có gì, ta đến chủ yếu là hàn huyên với ngươi một chút cục trưởng công an sự tình. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Văn Tấn, chậm rãi nói ra, tình huống của ta ngươi cũng biết, trong nhà lao ra tử tại Tô Sông bên kia công việc, hài tử cùng ta ái nhân, còn có mâu thân của ta đều tại Giang Bắc tỉnh bên kia, hắn ý tứ là ta tốt nhất vẫn là triệu hồi Giang Bắc tỉnh công việc, dù sao tình huống bên kia ta cũng quen rất. Cái này ta biết. Lý Văn Tấn chậm rãi gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân cười nói ra, Vương bí thư chuyên môn đề cập với ta chuyện này, lại tỉnh chính pháp ủy bên kia đã đang nghiên cứu, một khi ngươi rời đi chúng ta Cẩm Thành, ai tới thay thế vị trí của ngươi? Ngươi cũng biết, nếu như ta đi, cục trưởng công an khẳng định phải chính phủ thành phố bên kia phó thị trưởng đến kiêm nhiệm. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Lý Văn Tấn đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta hy vọng người cục trưởng này vị trí tốt nhất từ Lưu Hải Trụ đồng chí kiêm nhiệm. Lưu Hải Trụ. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Văn Tấn cau mày, nhưng rất nhanh liền minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Thẩm Thanh Vân an bài như vậy, rất hiển nhiên là bởi vì Lưu Hải Trụ là tâm phúc của hắn, mà lại trước đó về đảm nhiệm qua thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, từ hắn tới đảm nhiệm cái này cục trưởng công an chức vị, không thể nghi ngờ có thể rất nhanh nắm giữ thị cục công an tình huống, sẽ không xuất hiện hay là quyền lực chân không. Ngươi là lo lắng, ngươi rời đi về sau trong thành phố trị an xã hội xảy ra vấn đề. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Lý Văn Tấn chăm chú hỏi. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đem hắn lo lắng nói với Lý Văn Tấn một lần, cuối cùng nói ra, bất kể như thế nào, chuyện này ta kiên trì ý kiến của ta, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy ngược lại là có thể an bài như vậy. Lý Văn Tấn cười nói, người của ngươi an bài, khẳng định là đáng giá tín nhiệm, cũng không biết sở công an tỉnh bên kia ý kiến. Ta đoán chừng không có gì. Thẩm Thanh Vân đối Lý Văn Tấn giải thích nói, tỉnh thính bên kia cũng muốn cân nhắc thị ủy chúng ta chính phủ thành phố ý nghĩ nha. Hắn nói đây là lời nói thật. Hiện tại Cẩm Thành chính quyền thị ủy lãnh đạo bên trong, mặc kệ là Lý Văn Tấn hay là Hạ Định Quốc, thì thật lực chú ý đều không có đặt ở cục công an phía trên. Cái sau mục đích là bỏ đi đại diện thị trưởng danh hiệu, biến thành danh chính ngôn thuận chính phủ người đứng đầu. Trước người, mục đích là vì nhanh chóng thanh lý mất Phùng Chí Minh cái này tiền nhiệm thị ủy thư ký dư độc. Cũng chính vì vậy, hai người bọn họ hẳn là cũng sẽ không phản đối cái này bổ nhiệm. Tiếp tốt. Lý Văn Tấn gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, ta sẽ cùng thị trưởng nói. Nói chuyện. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, đúng rồi. Qua mấy ngày có cái chiêu đãi thực rượu, ngươi nhớ kỹ thăm ra, là chiêu đãi Chính Duy tập đoàn thực rượu, bọn hắn dự định tại chúng ta Cẩm Thành bên này cầm địa. Chính Duy tập đoàn. Nghe được câu này trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Vân cau mày. Hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, không biết ở nơi nào nghe nói qua. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không nhớ nổi. Thế nào, ngươi cũng nghe qua cái công ty này danh tự? Lý Văn Tấn cười nói với Thẩm Thanh Vân, người ta thế nhưng là thế giới top 500 xí nghiệp, lão bản danh xưng thế giới đồng vương. Thế giới đồng vương? Ngoa tạo. Thẩm Thanh Vân sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Thế giới đồng vương Vương Văn Ngân, tại Thẩm Thanh Vân trước khi chủ sinh, có truyền thông đưa tin, dính liễu hư giả 10 vạn ức tài sản. Phải biết, hắn kỳ hạ Chính Duy quốc tế tập đoàn, được vinh dự toàn cầu lớn nhất kim loại cung ứng liên quản lý xí nghiệp thế giới top 500 xí nghiệp, một mực làm phú khả địch quốc dân xí nghiệp lao đại mà tồn tại. Kết quả bởi vì khất nợ 100 triệu nguyên kiến thiết công trình khoản mà lâm vào tranh chấp, bị người ta đem Chính Duy tập đoàn cáo lên tòa án. Trải qua lộ ra ánh sáng mới biết được, này nhà công ty thế chấp đông kết cổ quyền vượt qua 30 ức, dính liễu giả tạo 10 vạn ức nguyên tài sản, ý vị này tài sản quy mô khả năng xa xa thấp hơn thực tế trình độ. Nghĩ nghĩ. Thẩm Thanh Vân đối Lý Văn Tấn nói, Lý thư ký, ngươi nhớ kỹ này nhà công ty tư liệu a? Ngươi nơi này có hay không? Có, ngươi chờ một chút. Lý Văn Tấn nghĩ nghĩ, đứng người lên đi thư phòng của mình, rất nhanh cầm một phần tư liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, cầm qua tư liệu nhìn lại. Phần tài liệu này phía trên biểu hiện, Chính Duy quốc tế tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại thế kỷ trước thập niên 90 trung kỳ, tổng bộ ở vào Việt Đông tỉnh Tâm Thành, là một nhà xuyên quốc gia tập đoàn công ty, nghiệp vụ liên quan đến kim loại nguyên vật liệu mậu dịch, khoáng sản khai phát, tài liệu mới nghiên cứu phát minh trở nhiều cái lĩnh vực, người sáng lập kiêm chủ tịch Vương Văn Ngân được vinh dự nghề chế tạo giáo phụ. Công ty tận sức tại trở thành toàn cầu kim loại cung ứng liên quản lý người lãnh đạo, thông qua không ngừng sáng tạo cái mới cùng phát triển nghiệp vụ, đã trở thành toàn cầu kim loại dây chuyển sản nghiệp bên trong trọng yếu một vòng. Năm ngoái bọn hắn mới vừa tiến vào thế giới top 500, có thể nói là danh tiếng chính thịnh. Nhìn xem những tài liệu này, Thẩm Thanh Vân có thể khẳng định, đây tuyệt đối chính là nhà kia tự mình biết công ty. Dựa theo trí nhớ của hắn ở trong tình huống tới nói, chính là nhà này danh xưng tiêu thụ 7000 nước công ty, trên thực tế căn bản chính là cái sát giống. Lão bản danh xưng có được 20 cái mỏ đồng, trong nhà có 3000 vạn tấn đồng dự trữ, nhưng trên thực tế tất cả đều là dựa vào từ bên ngoài đại lượng nhập khẩu điện phân đồng, lại để cho nhân viên tại trong xưởng làm bộ sản xuất. Nói thật, liền cái này diễn kỹ, Thẩm Thanh Vân cảm thấy Oscar đều thiếu nợ vị kia ông lão bản một cái tiểu kim nhân. Kỳ thật này nhà công ty chủ doanh nghiệp vụ căn bản cũng không phải là mỏ đồng, mà là tay không bắt sói. Ngẫm lại xem, thế giới top 500 đầu công ty chủ động tới một nơi nào đó xây hàng tử xây vườn khu, địa phương chính phủ khẳng định là phi thường cao hứng, kia là những người lãnh đạo cầu đều cầu không đến cơ hội tốt. Bọn hắn liền tóm lấy địa phương chính phủ tâm tính này, lừa gạt kết sổ phụ cấp cùng thổ địa chỉ tiêu, giá thấp cầm địa, chuyển tay giá cao bán đi. Bằng không, chính là đem thổ địa thế chấp cho bay, tiếp tục cầm địa. Cứ như vậy một cái xác giống công ty, công trạng làm giả, sản lượng làm giả, tư liệu làm giả, công việc làm giả, ngạnh sinh sinh diễn xuất một cái thế giới top 500. Mãi cho đến 10 năm về sau mới bị người vạch trần. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà lừa gạt đến Cẩm Thành thị tới. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay tư liệu, nói với Lý Văn Tấn, "Bí thư, hạng mục này ngài nhớ kỹ là thế nào tới a?" "Ngạch, giống như là Tiền Bảo Lâm hay là Thường vụ phó thị trưởng thời điểm, thông qua đi Việt Đông bên kia chiêu thương dẫn tư hấp dẫn tới." Lý Văn Tấn đối Thẩm Thanh Vân cười nói ra, hắn cũng coi như là một chuyện tốt. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, "Bí thư, nếu như ta nói cho ngài, đó cũng không phải chuyện gì tốt, ngài có ý nghĩ gì?" "Có ý tứ gì?" Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Lý Văn Tấn cau mày. Dựa theo hắn đối với Thẩm Thanh Vân hiểu rõ, nếu như không phải có cái gì nguyên nhân trọng yếu, hắn sẽ không nói ra loại những lời này. Nhưng thật ra là dạng này. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Văn Tấn, chậm rãi nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ Diệp Nghe Thường a?" "Đương nhiên." Lý Văn Tấn nghe vậy gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết vị này bây giờ tại trên internet thanh danh vang dội đại ký giả. Nói không khoa trương, chính mình lúc trước có thể lên làm thị trưởng, cũng là nắm Diệp Nghe Thường phúc. Mà lại, cùng những người khác cùng so sánh, Lý Văn Tấn rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân cùng Diệp Nghe Thường quan hệ xa xa so nhìn qua tốt như vậy, hai người thế nhưng là cùng nhau lớn lên phát tiểu. Mặc dù không đến mức là thanh mai trúc mã, nhưng quan hệ tuyệt đối rất gần. Hắn hiện tại nhắc lên Diệp Nghe Thường, rất hiển nhiên là cùng cái này Chính Duy tập đoàn có quan hệ. Nàng đã từng nói cho ta biết, hắn tại phương Nam tra ra một công ty, đang dùng tay không bắt sói vơ vét của cải. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Văn Tấn, chậm rãi nói, "Hay là?" Lý Văn Tấn lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Vạn bạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lại nói như vậy. Nhưng dựa theo hắn đối với Thẩm Thanh Vân hiểu rõ, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không ở ngay trước mặt chính mình nói ra những lời này tới. "Ta nhìn cái này hợp tác, chúng ta chờ một chút xem đi." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Lý Văn Tấn, "Nếu như bọn hắn thật sự là lừa đảo, chúng ta khẳng định không thể ăn cái này thua thiệt." "Tốt a." Lý Văn Tấn nghe vậy khẽ gật đầu. Thẩm Thanh Vân nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Kỳ thật, hắn cũng không biết đến là 3 năm trước đây thành lập Chính Duy tập đoàn, toàn bộ phát triển quá trình, vừa lúc là trong nước nghề chế tạo sản nghiệp vườn cùng bất động sản đại hành kỳ đạo điên cuồng thời khắc, các lĩnh vực đều tại hát vang tiến mạnh, trục tỷ cùng trăm tỷ loại hình tài phú cố sự tầng tầng lớp lớp. Nhất là mấy năm gần đây, trong nước bất động sản phảng phất bị đánh máu gà, bắt đầu phiên giao dịch liền dọa bàn, vốn liếng tuyệt đại đa số đều chạy vào địa sản vòng. Mà theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật bọn hắn những người này tụ lại tài phú mật mã cũng rất đơn giản. Sản nghiệp cố sự lại thêm bất động sản, rất nhanh liền năng điểm thạch thành kim. Sản nghiệp, địa phương chính phủ cần, tranh nhau mở rộng đèn xanh. Địa sản, thổ địa tài chính trụ cột, tranh nhau cao tốc đột chạy. Tài chính, ra vào có thể lấy được cự lợi, tranh nhau toàn lực gia trì. Đây không phải Thẩm Thanh Vân nói hiệu nói vượng, mà là sự thật. Hiện tại trong nước, chỉ cần là nhãn hiệu loại nghề chế tạo cùng dựng vào công nghệ cao bên cạnh xí nghiệp, đều là địa phương cùng thành thị thượng khách. Chỉ cần nguyện ý ngụ lại vu mỗi tòa thành thị, trong vùng lãnh đạo trong thành phố lãnh đạo thậm chí tỉnh lý các đại lao, đều sẽ đi khái xí nghiệp 3 lần đến mời, kịch liệt chi cạnh tranh, có thể thấy được luồng đốn. Nhưng là, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân bên ngoài, không có ai biết, đương nước biển thủy chiều xuống một khắc này, những cái kia kể chuyện xưa người, tất cả đều thành bèo trôi không dễ. Mà bọn hắn đã từng sáng lập phồn vinh, cũng đã trở thành mai táng vô số người bọc biển. Lý ca. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Văn Tấn, hít sâu một hơi, chăm chú nói ra, mặc kệ cái này Chính Duy tập đoàn trước đó vẽ bánh lớn bao nhiêu, ta cảm thấy nếu như bọn hắn không xuất ra vàng dòng bạc trắng đến tại thị chúng ta đầu tư, vậy liền không thể cho bọn hắn các phương diện chính sách ưu đãi. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, Lý Văn Tấn đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó sắc mặt chỉnh trọng lên. Hắn đối với Thẩm Thanh Vân tính cách của người này hiểu rất rõ, Thẩm Thanh Vân giống nghiêm túc như vậy nhắc nhở hắn, thậm chí ngay cả Lý ca đều gọi ra, kia rõ ràng không còn là dùng tới hạ cấp quan hệ đang cùng hắn đối thoại, mà là lấy thân phận bằng hữu đang nhắc nhở chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Văn Tấn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, ngươi cứ như vậy không yên lòng bọn hắn? Không phải không yên lòng. Thẩm Thanh Vân cười khổ nói, là ta cảm thấy loại này công ty căn bản không đáng tín nhiệm. Hắn đây tuyệt đối là 100% trong lòng nói. Internet thời đại, càng ngày càng nhiều người không quá ưa thích làm thực thể kinh tế, bao quát bây giờ thanh thế chính Long Thanh Toán Bảo, kỳ thật trên bản chất cũng đều là đang chơi tài chính lừa gạt trò xiếc. Dùng mười mấy cái ước mấy trăm ước tài chính, không ngừng bộ vòng khiêu động hơn vạn ước tài sản, một khi bạo lôi, xui xẻo chính là dân chúng. Thẩm Thanh Vân không hy vọng tại hắn vị bên trên, để Cẩm Thành phát triển tao ngộ dạng này âm mưu, dù sao nơi này cũng là hắn đã từng chiến đấu qua địa phương. Cho nên, hắn muốn chọc thủng Chính Duy tập đoàn. Chương 1605, chọc thủng chương 1605, chọc thủng từ Lý Văn Tấn trong nhà rời đi thời điểm, Thẩm Thanh Vân là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, mặc dù Lý Văn Tấn bởi vì chính mình quan hệ tin tưởng thuyết pháp này, nhưng muốn thuyết phục cái khác thị ủy thường ủy nhóm, đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Người tại nhiều khi, thường thường đối với trước mắt lợi ích, nguyện ý dùng hắn cố hữu nhận biết phán đoán. Thật giống như một con chó, bởi vì quá hung mà thường xuyên cắn người, ngay cả nguyên chủ nhân đều muốn nó chết không đau, kết quả bị người thu dưỡng sau khi thuần phục, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn chết đi, nhưng trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn yêu nó người, thậm chí ngay cả cái nào đó minh tinh đều đứng ra phản phất nàng có bao nhiêu yêu con chó này đồng dạng. Nói trắng ra là, người vật này, vì mình lợi ích, là có thể không muốn mặt đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Thẩm Thanh Vân cũng không dám cam đoan, Cẩm Thành bên này những người lãnh đạo, có thể hay không vì trước mắt lợi ích, đem Chính Duy tập đoàn đưa vào tới. Dù sao một khi Chính Duy tập đoàn ngụ lại Cẩm Thành, đối bọn hắn những người này tới nói là thực sự chiến tích. Về phần về sau tạo thành ảnh hưởng, đến lúc đó bây giờ những người lãnh đạo, đoán chừng đều đã rời trước, tự nhiên có hậu tới người kế nhiệm đau đầu. Nghĩ nghĩ. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, bấm Diệp Nghe Thường điện thoại. Nha, ngươi cái này người bận rộn làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia, Diệp Nghe Thường cười hỏi, có phải là có chuyện gì hay không a? Thì, ngươi biết Chính Duy tập đoàn a? Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, làm đồng lập nghiệp, lao bản nghe nói ở nước ngoài có không ít mỏ đồng cổ phần. Giống như có ấn tượng. Diệp Nghe Thường cau mày, gật đầu nói, làm sao vậy, hắn đắc tội ngươi rồi. Không phải, tình huống là như vậy. Thẩm Thanh Vân đơn giản đem Chính Duy tập đoàn muốn tại Cẩm Thành bên này chuyện đầu tư nói với Diệp Nghe Thường một chút, cuối cùng lại đem tự mình biết tình huống đối Diệp Nghe Thường giới thiệu một phen. Thanh Vân. Diệp Nghe Thường thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc lên, nàng chăm chú hỏi, ngươi xác định? Ta cũng là phân tích. Thẩm Thanh Vân nói ra, không bằng ngươi điều tra một chút thế nào? Có thể, ta cái này sắp xếp người. Diệp Nghe Thường gật đầu nói, ngươi còn không biết đi, ta cùng người hồn muốn sáng lập một vòng san, tên là chân tướng chuyên môn phụ trách điều tra một chút điểm nóng tin tức sự kiện, ngươi đây là cho ta cung cấp manh mối đâu. Kia tốt. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân ở nơi đó trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu Vương, Tiểu Trương, hai người các ngươi nghe nói Chính Duy tập đoàn sự tình a?" "Ta không biết." Trương Khải lắc đầu, biểu thị hắn không rõ ràng chuyện này. Vương Quốc Trụ nghĩ nghĩ, mới nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta ngược lại thật ra nghe nói một điểm, nói là chính phủ thành phố bên kia rất xem trọng hạng mục này." Nói chuyện, hắn thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân sắc mặt, thấp giọng nói, "Bí thư, ngài lại, trong này thật sự có hay là chuyện ẩn ở bên trong?" Dù sao vừa mới Thẩm Thanh Vân cùng Diệp Nghe Thường gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng nghe thấy. Khó mà nói a. Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối Vương Quốc Chủ cùng Trương Khải nói ra, hai người các ngươi cũng muốn chú ý, gần nhất không nên nói lung tung, chuyện này rất mấu chốt, nếu quả như thật có vấn đề, còn chưa nhất định là chuyện gì xảy ra đâu. Dừng một chút, hắn cười khổ nói, ta bên này cũng là nghe người khác nói, vạn nhất là lời đồn, rất dễ dàng ảnh hưởng triều thương dẫn tư. Bí thư. Vương Quốc Chủ một mặt thâm trầm nói ra, lời đồn là xa xa dẫn trước tiên đoán, rất nhiều người tin tưởng lời đồn, là vì lời đồn sau theo sát lấy trận tướng. Thẩm Thanh Vân kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này còn có dạng này nhận biết. Mặc dù Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, đó cũng không phải hắn phỏng đoán được đoán, mà là Chính Duy tập đoàn xác thực có vấn đề, nhưng ở này nhà công ty bạo lôi trước đó, Vương Quốc Trụ lại có ý nghĩ như vậy, ngược lại là cũng rất có ý tứ. Được rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ chờ lấy đi. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, khoát khoát tay để Vương Quốc Trụ phát động xe, hướng phía chỗ ở của mình mà đi. Ngày thứ hai chiêu đại tiệc rượu, Thẩm Thanh Vân cũng không có tham gia, hắn lấy cơ hắn muốn đi cơ sở điều tra nghiên cứu, đem cái này sự tình cho từ chối đi. Theo Thẩm Thanh Vân, loại này cái gọi là tiệc rượu, nói trắng ra là mục đích đúng là vì chấp đối, hắn căn bản không có ý định cùng Chính Duy tập đoàn có bất kỳ liên hệ. Đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, loại này xí nghiệp nói trắng ra là chính là điểm nhơ chính trị. Sau đó thời gian, Thẩm Thanh Vân mỗi ngày đi tới đi lui tại thị chính pháp ủy cùng thị cục công an ở giữa, đốc thúc Trần Hiểu Dương bọn người toàn lực phá án và bắt giam Vân Thiếu Kiệt phạm tội tập đoàn tương quan vụ án. Đồng thời, hắn cùng Diệp Nghe Thường cũng duy trì liên hệ, từ Diệp Nghe Thường bên kia giải tương quan tình huống. Thẩm Thanh Vân không để cho thị cục công an phái người đi Chính Duy tập đoàn tổng bộ tiến hành điều tra. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, Chính Duy tập đoàn là một nhà hợp pháp kinh doanh công ty, cục công an trải qua trình thám chi đội không có bất kỳ cái gì lý do đi điều tra người ta. Vô tội mà chu, hắn là muốn gánh chịu trách nhiệm. Cho nên, chỉ có thể để Diệp Nghe Thường bên kia đi điều tra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại tới gần Tết xuân thời điểm, Diệp Nghe Thường bên kia rốt cục chuyển đến tin tức tốt. Người nói đúng. Diệp Nghe Thường tự mình cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại tới, thản nhiên nói, cái này Chính Duy tập đoàn xác thực tồn tại vấn đề rất lớn, bọn hắn tại cả nước các nơi cầm tới nhà máy, căn bản không có che lại, rõ ràng là đang lừa dối người. Nàng là cái nữ nhân thông minh, qua nhiều năm như thế, đối với tin tức nhạy cảm trình độ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Lại thêm dưới tay phóng viên cũng thông qua các phương diện con đường, xâm nhập hiểu rõ một chút Chính Duy tập đoàn nghiệp vụ cùng sản xuất tình trạng, tự nhiên lập tức liền có thể làm ra chính xác phán đoán. Chứng cứ sung túc a? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Trên cơ bản không có vấn đề. Diệp Nghe Thường gật gật đầu, ta chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố cái này báo cáo điều tra, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Được. Thẩm Thanh Vân cười cười, tự nhiên minh bạch Diệp Nghe Thường ý tứ. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tin tức là hắn cung cấp cho nàng. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn biết, Diệp Nghe Thường cái này báo cáo điều tra nếu như phát ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, mà ở trước đó, hắn nhất định phải tổ chức Chính Duy tập đoàn cùng Cẩm Thành chính phủ thành phố hợp tác. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân lại bấm Lý Văn Tấn điện thoại. Bí thư. Hai người nghiên cứu một phen về sau, Thẩm Thanh Vân lúc này mới cúp điện thoại. Xế chiều hôm đó, Cẩm Thành hội nghị thường ủy thị ủy đám thường ủy bọn họ, nhao nhao nhận được thị ủy thông tri, ngày thứ hai muốn tổ chức thường ủy hội. Mọi người đối với toàn bộ tin tức cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao dưới tình huống bình thường, ngày mai cũng muốn họp. Thế là, chuyển qua ngày qua, đám thường ủy bọn họ nhao nhao đi tới thị ủy đại biện. Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng là thân ở trong đó. Thanh Vân. Lý Kiến Quân cười đối Thẩm Thanh Vân vẫy tay, để hắn ngồi tại bên cạnh mình. Quan hệ của hai người còn tại đó, trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm tạo thành kiên cố chính trị đồng minh. Thế nào, gần nhất có phải hay không đặc biệt bận điệu a? Thẩm Thanh Vân tại Lý Kiến Quân ngồi xuống bên người, cười đối với hắn hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên là bởi vì theo Phùng Chí Minh rơi đài, một nhóm lớn cán bộ nhao nhao bắt đầu tiến vào kỷ ủy giữa tầm mắt. Lý Kiến Quân, cái này kỷ ủy thư ký, đương nhiên sẽ rất bận rộn. Tạm được. Lý Kiến Quân tùy ý nói ra, ngươi cũng biết, kỷ ủy chúng ta vẫn luôn là dạng này. Nói chuyện, hắn đối Thẩm Thanh Vân nói, thế nào, cục thành phố gần nhất có cái gì hành động a? Còn đang vì Vân Thiếu Kiệt bản án kết thúc công việc, gia hỏa này trên người bản án thật sự là nhiều lắm. Thẩm Thanh Vân cười khổ nói, hai người chính trò chuyện, rất nhanh một thân ảnh đi đến, rõ ràng là Lý Văn Tấn cái này thị ủy thư ký. Bí thư, bí thư. Mọi người nhao nhao đứng người lên cùng Lý Văn Tấn hỏi thăm. Đều ngồi đi. Lý Văn Tấn gật gật đầu, khoát khoát tay để chúng nhân ngồi xuống. Bây giờ Cẩm Thành hội nghị thường ủy thị ủy, nhân viên biến động rất lớn. Thị ủy thư ký Lý Văn Tấn chủ trì toàn thành phố công việc. Thị ủy phó thư ký, đại diện thị trưởng Hạ Định Quốc chủ trì chính phủ thành phố toàn diện công việc. Thị ủy phó thư ký Tiếu Ba Hiệp trợ Lý Văn Tấn chủ trì thị ủy công việc. Những người còn lại bên trong, thống chiến bộ trưởng Thái Kinh Toàn, tuyên truyền bộ trưởng Lâm Tĩnh cùng thị ủy bí thư trưởng Hồng Thiên Minh đều là vừa mới điều nhiệm. So với bọn hắn hơi sớm một chút, là thị ủy tổ chức bộ trưởng Lý Diệu Đông cùng thường vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ. Lại thêm bí thư chính pháp ủy thành phố Thẩm Thanh Vân, thị kỷ ủy bí thư Lý Kiến Quân cùng thị quân phân khu tư lệnh viên Quách Thủ Nốc. Hợp thành bây giờ hội nghị thường ủy thị ủy. Hôm nay cái hội nghị này, chủ yếu thảo luận một chút thị chúng ta chính phủ cùng chính duy tập đoàn hợp tác hạng mục. Lý Văn Tấn ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh mở miệng nói ra, thị trưởng, ngươi đến cho mọi người nói một chút đi. Được. Hạ Định Quốc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn năm nay tuổi hơn 40 niên kỷ, trước đó tại phòng tài chính tỉnh đảm nhiệm thường vụ phó thính trưởng, hiện tại điều đến Cẩm Thành đến, kỳ thật xem như bình điều. Cũng chính vì vậy, hắn bức thiết hy vọng có thể tại Cẩm Thành làm ra một phen thành tích đến, dù sao đối với cán bộ lãnh đạo mà nói, chỉ có thực sự chiến tích mới có thể cam đoan vị trí của mình. Tình huống là như vậy, chính duy tập đoàn là một nhà sáng tạo tại thập niên 90. Hạ Định Quốc ngồi ở chỗ đó, cũng không để cho thường vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ mở miệng, mà là hắn tự mình cho mọi người giới thiệu chính duy tập đoàn tình huống. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó kiên nhẫn nghe, mặt không biểu tình. Trên cơ bản tình huống này, cũng chính mình hiểu rõ không sai biệt lắm. Hoặc là nói, chính duy tập đoàn đối ngoại tuyên truyền tình trạng, đúng là Hạ Định Quốc nói như vậy. Thương nhân thật đúng là để cho người ta bội phục, vì lợi ích bọn hắn có thể nhịn thụ thiên hạ khó nhịn sự tình, tha thứ tất cả khó chứa người. Vì lợi ích, có thể nhận tặc là bạn, cũng có thể nhận giặc làm cha, cũng có thể nhận bạn là địch. Trải qua chúng ta chính phủ thành phố bên này nghiên cứu thảo luận, cảm thấy cùng chính duy tập đoàn hợp tác, đối với chúng ta Cẩm Thành thị phát triển tới nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nửa ngày về sau, Hạ Định Quốc tổng kết nói. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất hiển nhiên, Hạ Định Quốc giới thiệu đã đả động không rõ chân tướng đám thường ủy bọn họ. Đối bọn hắn tới nói, tựa như Hạ Định Quốc nói như vậy, nếu như có thể thuyết phục một nhà thế giới top 500 cấp bậc xí nghiệp ngụ lại Cẩm Thành nơi này đầu tư, đây tuyệt đối là một cái phi thường trọng đại chiến tích, đối với mỗi người lý lịch đều có chỗ tốt. Mọi người đương nhiên rất cao hứng. Thẩm Thanh Vân cũng đi theo vỗ tay, cũng không có lập tức nói chuyện. Hắn biết rõ, đoạn thời gian trước hắn tại Cẩm Thành bên này, hoặc là lại tại Liêu Đông trên quan trường, có chút quá mức phong mang tất lộ. Mã Lạc Tư nhu cầu cấp độ luận bên trong nói qua, nhân loại ngoại trừ ấm no bên ngoài sinh lý nhu cầu, chắc chắn sẽ có tầng thứ cao hơn tinh thần truy cầu. Tỷ như quyền lực, tỷ như địa vị, tỷ như bị người khác tôn trọng thanh danh vân vân. Làm loại này truy cầu nhận ngăn trở thời điểm, liền sẽ dẫn phát một người tâm lý mất cân bằng. Nói trắng ra là, nếu như sự ưu tú của ngươi cùng người chung quanh không hợp nhau thời điểm, vậy sẽ phải cảnh giác một điểm. Quan trường hoặc là lại chỗ làm việc bên trong, nhiều khi một ít chuyện không thể dựa theo lẽ thường đi suy đoán, một chút bình thường logic hạ tư duy theo quán tính là không có ý nghĩa. Có đôi khi các loại lợi dụng lẫn nhau, các loại cái gọi là hữu nghị đều rất khó nói rõ ràng. Bằng hữu cũng tốt, địch nhân cũng được, đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển biến. Càng là ở thời điểm này thì càng phải tỉnh táo. Tình huống chính là như vậy, mọi người có ý kiến gì? Lý Văn Tấn ánh mắt nhìn về phía đám người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe được hắn, đám người nhao nhao bắt đầu phát biểu. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ đều là đối chuyện này biểu thị tán thành, cho rằng Cẩm Thành thị nếu như có thể dẫn vào thế giới top 500 cấp bậc xí nghiệp, đối toàn bộ thành thị phát triển kinh tế là có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Thậm chí bao gồm Lý Kiến Quân cùng Quách Thủ Nốc, đối với chuyện này cũng là nắm lấy tán thành thái độ. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó thờ ơ lạnh nhạt, vẫn luôn không nói gì thêm. Hắn lý giải những người này ý nghĩ, quan trường xử thế triết học tới nói, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chiêu thương dẫn tư loại chuyện này, nói như thế nào cũng sẽ không là xấu. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn cũng không rõ ràng, cái này chính duy tập đoàn không phải vật gì tốt. Mà lại, Thẩm Thanh Vân vẫn luôn cho rằng, làm cán bộ lãnh đạo, nhiều khi nhất định phải cẩn thận sử dụng quyền lực trong tay mình, bởi vì quyền lực vật này, làm việc thiện không nhất định có hảo quả tử, nhưng làm ác hiệu quả nhanh chóng. Dù sao nói đến, mọi chuyện cần thiết người chỉ có thể thiết kế quá trình, mà không biện pháp tả hữu kết quả. Đương nhiên, có một số việc kết quả, kỳ thật tại ngay từ đầu liền đã chú định. Liên ở tất cả mọi người phát biểu hoàn tất về sau, Lý Văn Tấn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, bỗng nhiên nói ra, "Thanh Vân đồng chí, ngươi là thế nào cân nhắc?" Nghe được câu này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thẩm Thanh Vân trên thân, bọn hắn cũng biết, vị này Thẩm bí thư luôn luôn đều là tương đối nội liễm người, trừ phi là dính đến công tác của hắn, nếu không sẽ rất ít phát biểu ý kiến. Cho nên, Lý Văn Tấn vấn đề này, có khả năng chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi.
Đúng vậy a. Thị trưởng Hạ Định Quốc nghe vậy cũng cười nói với Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí, ngươi cũng nói chuyện ngươi ý nghĩ đi.
Hắn thấy, Thẩm Thanh Vân đoán chừng cũng chính là tùy tiện nói vài câu, sau đó chuyện này liền có thể định ra tới.
Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh.
Khu khu, đã bí thư cùng thị trưởng đều để ta lại, vậy ta liền giảng vài câu đi.
Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, lập tức nhàn nhạt nói ra, chuyện này, ta cảm thấy chúng ta kỳ thật có thể thận trọng một chút.
Thận trọng.
Nghe được câu này một mấy mắt, tất cả mọi người ngây người một lúc.
Thanh Vân đồng chí, ngươi đây là ý gì?
Thương vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, không hiểu hỏi.
Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy.
Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta đây là mặt chữa ý tứ.
Nói chuyện.
Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, chậm rãi nói ra, có lẽ mọi người không rõ ràng, vậy ta cho mọi người phổ cập một cái đi. Chính Duy tập đoàn người sáng lập gọi Vương Văn Ngân, người này là thế nào lập nghiệp?
Nghe được Thẩm Thanh Vân, đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hắn thế mà còn hiểu hơn Chính Duy tập đoàn người sáng lập Vương Văn Ngân.
Hạ Định Quốc cùng Từ Huy Tổ hai người liếc nhau một cái, dứt khoát không nói gì chờ lấy Thẩm Thanh Vân nói tiếp.
Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, rất nhanh liền đem Vương Văn Ngân quật khởi quá trình đối đám người giới thiệu một phen.
Vương Văn Ngân xuất thân tuyệt đối tính bần hàn, sinh ra ở một cái nông thôn gia đình, phụ mẫu đều là nông dân. Thân là một cái tiêu chuẩn nghèo đời thứ ba, đọc sách liền thành hắn đi ra nghèo khó đường ra duy nhất. Thế là này quân từ nhỏ đã trở thành một cái trấn nhỏ làm bài nhà, Vương Văn Ngân bên người rất nhiều người đồng lứa, hoặc là bị ép sớm bỏ học làm công nghề nông, hoặc là việc học hoang phế chỉ lo vui đùa. Nhưng Vương Văn Ngân quả thực là cắn răng, một bên giúp trong nhà làm việc, một bên gạt ra thời gian cố gắng học tập, đang giáo dục tài nguyên thiếu thốn nông thôn thi đậu Kim Lăng Đại học. Thập niên 90 hắn đại học tốt nghiệp, phân phối đến Ma Đô bên kia một nhà hóa đá công ty, trở thành một tiền lương 400 cao cấp công nhân kỹ thuật. Vương Văn Ngân cuối cùng là dựa vào đọc sách cải biến vận mệnh, lấy được trong nhà nghề nông một năm cũng không kiếm được tiền lương. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, thập niên 90 lập nghiệp chiều đã sớm vô số một đêm chợt giàu thần thoại, Vương Văn Ngân đối với cái này lòng ngứa ngáy không thôi. Thế là tại Bát Sắt đơn vị vẹn vẹn chờ đợi một tháng, liền mang theo 400 khối tiền lương xuôi Nam Thâm Thành, dẫn thân vào lập nghiệp chiều cường bên trong. Nhưng là, khi hắn đến Thâm Thành về sau, mới ý thức tới hắn có chút quá loa, tại cái này nhân sinh không quen thành thị, hắn đừng nói lập nghiệp, ngay cả biết đường đều quá sức. Vương Văn Ngân tuần tự làm qua một chút hắn cho rằng có thể kiếm tiền nghề, tỉ như đương hai đạo con buôn đầu cơ trục lợi cảng đảo tiểu thương phẩm, thuê xe đưa hàng, nhưng đều không ngoại lệ đều toàn bộ thất bại. Mang ra 400 khối tiền rất nhanh liền chỉ còn 10 nguyên không đến, liên chiêu đợi chỗ đều ở không dậy nổi, hắn chỉ có thể chạy tới vòm cầu ngã ra đất nghỉ. Cứ việc lập nghiệp thất bại đối Vương Văn Ngân đả kích không nhẹ, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó, hắn lựa chọn làm công nhân bốc vác mà sống. Tại đương công nhân bốc vác lúc hắn sẽ cố ý đi quan sát lãnh đạo cùng hộ khách nói chuyện, đến học tập cùng người cầu thông kỹ xảo. Tại vận chuyển hàng hóa thời điểm, hắn sẽ còn chuyên môn đi ghi lại trong kho hàng các loại thương phẩm tin tức. Cứ như vậy, Vương Văn Ngân không cho mình lưu nhiệm sao giải trí cơ hội bông lỏng, liều mạng đi học tập, đi làm việc, hắn rất nhanh liền từ nhỏ công nhân bốc vác thăng thành quản kho, lại từ quản kho lên tới quản lý. Vẹn vẹn một năm về sau, đối với mình hung ác tới cực điểm Vương Văn Ngân, liền lên làm công ty đổ vật liệu giám đốc, tiền nhiệm một năm liền cầm xuống 4.000 vạn nguyên công trạng, hắn cũng thành 100 vạn năm tuổi kim bài nhân viên. Nhưng coi như lương một năm 100 vạn cũng chỉ là cho người ta làm công, Vương Văn Ngân đang làm việc thời điểm người được sản xuất điện tử thiết bị to lớn cơ hội buôn bán. Thế là, tại giám đốc trên ghế ngồi chờ đợi một năm về sau, Vương Văn Ngân liền quả quyết từ chức làm một mình. Có hàng của mình về sau, Vương Văn Ngân dựa vào bán nguồn điện tuyến kiếm lời không ít tiền, đem hắn điện tử nhà máy thăng cấp thành chính uy tập đoàn, nghiệp vụ phạm vi từ nguồn điện tuyến mở rộng đến các loại thiết bị.
Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, thế nào, mọi người có phải hay không cảm thấy chuyện xưa của người này rất có ý tứ?
Đám thường ủy bọn họ hai mặt nhìn nhau, không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói cố sự này, quả thật có chút động lòng người.
Lý Văn Tấn cao mày, nói với Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Bí thư, ngài đừng có gấp.
Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, Vương Văn Ngân danh xưng tại toàn cầu phạm vi bên trong có hơn 300 chỗ các loại khoáng sản, có được 7.000 ức nhân dân tệ thị giá trị, là làm chi không thẹn thế giới đồng vương, đúng hay không?
Nghe được hắn vấn đề, đám người khẽ gật đầu.
Cũng không phải là bọn hắn nói mò, bản thân cái này chính là Chính Duy tập đoàn đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu.
Thanh Vân đồng chí, cái này có vấn đề gì a?
Hạ Định Quốc cao mày, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi nói cố sự này, vừa bạn chẳng phải đã chứng minh ông Văn Ngân chủ tịch chuyển kỳ a?
Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy đến ông Văn Ngân cố sự không đúng chỗ nào. Bản thân tại thập niên 90 liền có loại này chuyển kỳ cố sự, bây giờ không ít phú hào đều là tại cái kia gió nổi mây phun niên đại hoàn thành tài phú tích lũy.
Thậm chí, dù là đang ngồi những này những người lãnh đạo, lại có ai không có nghĩ qua, nếu như mình năm đó càng lớn tuổi một chút, nói không chừng cũng là cái kia đứng tại đầu gió đỉnh sóng lộng triều nhân.
Mà nghe được Hạ Định Quốc, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi.
Nhìn xem đám người, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, dựa theo Chính Duy tập đoàn thuyết pháp, Vương Văn Ngân có thể quật khởi là bắt lấy 3 lần cơ hội, đúng không? Lần đầu tiên là tại 97 năm Á Châu khủng hoảng tài chính trong lúc đó, lúc ấy kinh tế tình thế một mảnh thảm đạo, nhà máy đóng cửa như quân bài domino, thiết bị cải trắng giá ra bên ngoài vùng. Tại người khác đều tránh không kịp thời điểm, Vương Văn Ngân lại người được cơ hội buôn bán. Hắn bốn phía chu tiền, giá thấp thu mua đại lượng thiết bị. Đợi đến nguy cơ qua đi, những thiết bị này giá trị tăng vọt, hắn mượn cơ hội này sáng lập Chính Uy quốc tế tập đoàn. lần thứ hai cũng không cần nói, lại 3 năm lần kia tình huống đặc biệt, lúc ấy kinh tế thụ trọng thương, mỏ đồng giá cả ngã xuống đáy cốc, rất nhiều người khuyên Vương Văn Ngân kịp thời dừng tổn hại, nhưng hắn lại lựa chọn nghịch thế mà lên, không chỉ có không có rút vốn, ngược lại gia tăng đối mỏ đồng đầu tư. Kết quả chờ đến tình huống đặc biệt qua đi, đồng giá tăng vọt, Vương Văn Ngân kiếm được đầy bồn đầy bát. Công ty doanh thu lập tức nhảy lên đến 100 ức. Lần thứ 3 kỳ ngộ là tại 08 năm toàn cầu khủng hoảng tài chính trong lúc đó, lúc ấy đồng giá lần nữa ngã vào thung lũng, rất nhiều xí nghiệp gần như phá sản. Vương Văn Ngân lại lần nữa nghịch thế mà lên, đại lượng thu mua đồng nguyên liệu cùng trong khốn cảnh đồng gia công xí nghiệp chờ đến kinh tế khôi phục, đồng giá tăng trở lại, hắn vừa hung ác kiếm lời một bút. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, bình tĩnh hỏi, nói đến, ta muốn hỏi hỏi mọi người, các ngươi cảm thấy dạng này một công ty, tại cả nước các nơi có phải hay không hẳn là có không ít sản nghiệp vượt khu. Nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề này, tất cả mọi người là ngây người một lúc. Sau đó nhìn về phía Hạ Định Quốc, dù sao hắn thị trưởng thành phố, hạng mục này cũng là hắn tại chủ đạo. Đây là đương nhiên. Hạ Định Quốc nghe vậy gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ta đã phái người hỏi tham qua chính duy tập đoàn, bọn hắn đúng là cả nước các nơi 10 cái địa phương đều đầu tư nhà máy. Thật sao? Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói ra, đã dạng này, vậy không bằng thị chúng ta tổ kiến một cái khảo sát đoàn, để chính duy tập đoàn phái người mang theo chúng ta khảo sát đoàn bốn phía nhìn xem, thăm một chút hạng của bọn hắn, lấy thỉnh kinh, thế nào? Không có vấn đề a. Thương vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ khẽ giật mình, theo bản năng đáp ứng. Có thể nói xong câu nói này, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Từ Huy Tổ chợt nhớ tới, giống như chính duy tập đoàn những cái kia đàm phán đại biểu, không hề đề cập tới để cầm thành thị bên này đi khảo sát sự tình. Nhìn thấy Từ Huy Tổ biểu lộ, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, còn có, ta trước đó có để cho người ta điều tra qua chính duy tập đoàn cái gọi là nhà máy sở tại địa thành thị vượt ba một chút tin tức, kết quả các ngươi đoán làm gì, ngoài dự liệu, chính duy tập đoàn tất cả đầu tư đều không có đúng nghĩa khởi công. Có ý tứ gì? Hạ Định Quốc cao mày, nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Khác đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có cái này không có đúng nghĩa khởi công, để Hạ Định Quốc cảm giác không được bình thường. Mặt chữ ý tứ. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, thị trường, các đồng chí, các ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta cho các loại điều kiện ưu đãi, lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bán cho chính duy tập đoàn chúng ta cầm thành thổ địa, quay đầu bọn hắn bán trao tay cho người khác sẽ như thế nào? Lại hoặc là, bọn hắn mặc dù lấy được thổ địa, nhưng người ta không khởi công, dùng cái này thổ địa tìm ngân hàng cho vay, lại sẽ như thế nào? Nghe được những lời này, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Bọn hắn đông nhiên ý thức được, nếu như Thẩm Thanh Vân nói lời nói này là thật, vậy liền giống Thẩm Thanh Vân nói như vậy, chỉ sợ chuyện này thật sự có mờ ám. Có thể đi đến hiện tại vị trí này người, liền không có một cái là ngu xuẩn. Thẩm Thanh Vân chỉ nói là ra một cái khả năng, bọn hắn liền ý thức được mấu chốt của vấn đề. Thanh Vân đồng chí. Hạ Định Quốc trầm ngâm một lát, đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi có nắm chắc a? Thị trường. Thẩm Thanh Vân nghe vậy chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy, nếu như chuyện này phát triển cuối cùng hướng phía ta nói cái hướng kia đi qua, chúng ta đang ngồi những người này, có thể hay không trở thành cẩm thành lịch sử phát triển tội nhân? Ngoa tạo. Cái này đơn giản một câu, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Làm quan vì hay là? Đáp án của vấn đề này có rất nhiều loại. Khả năng 100 cái cán bộ lãnh đạo có 100 cái thuyết pháp. Nhưng không hề nghi ngờ có một chút có thể khẳng định, không có người muốn tên mình bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Khi còn sống sau lưng tên. Đây đối với một cái đảng viên cán bộ tới nói, hết sức trọng yếu. Nhất là giống Hạ Định Quốc loại này cán bộ, mục tiêu của người ta là lúc sau có thể ở trong quan trường đi càng xa. Nhưng nếu như thật giống Thẩm Thanh Vân nói như vậy, cái này chính duy tập đoàn có vấn đề, vậy thật là liền muốn cẩn thận một điểm. Bí thư, ngài thấy thế nào? Hạ Định Quốc lúc này quả quyết đem bóng ra đá cho thị ủy thư ký Lý Văn Tấn. Loại thời điểm này, đương nhiên muốn xin chỉ thị lãnh đạo. Lý Văn Tấn biểu lộ rất bình tĩnh, dù sao hắn đã sớm từ Thẩm Thanh Vân bên kia đạt được tin tức, đối với chuyện này nhưng thật ra là ôm một cái tương đối bình hòa tư thái đến đối đãi. Nghe được Hạ Định Quốc vấn đề, Lý Văn Tấn đầu tiên là cười cười, lập tức nói ra, kỳ thật ta cảm thấy, chuyện này sốt ruột là không có ý nghĩa. Nói chuyện, hắn nhìn về phía đám người, cười cười nói, tâm tình của mọi người ta có thể hiểu được, Thẩm Thanh Vân đồng chí cân nhắc, cũng là ra ngoài cẩn thận ý nghĩ. Dù sao chúng ta cầm thành tình huống mọi người cũng đều biết, nếu thật là người ta chơi một tay minh tu sản đạo, ám độ trần thương chó xiếc, đến lúc đó treo đầu dê bán thịt chó, chúng ta cũng bắt người ta không có cách nào. Nghe được hắn, đám thường bị bọn họ nhao nhao gật đầu. Lý Văn Tấn nói cái này, ngược lại là lao luyện thành thục thuyết pháp. Dù sao đối với chính phủ bên này lại, thật muốn nói đến thời điểm chính duy tập đoàn dở cho gian, bọn hắn quả thật có chút khó làm. Bí thư rất có đạo lý a. Thị ủy bí thư Lý Kiến Quân gật đầu nói, chúng ta xác thực hẳn là cẩn thận một điểm. Đúng vậy a. Thị ủy tổ chức bộ trưởng Lý Diệu Đông nghị nói ra, không bằng giống Thẩm Thanh Vân đồng chí nói như vậy, chúng ta đưa ra đi khảo sát một chút, xem bọn hắn có thể đáp ứng hay không. Tốt như vậy giống vô dụng. Thương vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ lắc lắc đầu nói, vạn nhất người ta ở bên kia chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chúng ta hay là cũng nhìn không ra, muốn hay không đáp ứng người ta đầu tư yêu cầu. Nếu như không đáp ứng, quay đầu chuyển đi, đối chúng ta cầm thành thanh danh khẳng định không tốt, nói không chừng ủy ban tỉnh bên kia cũng không tốt lời nhắn nhủ. Nghe được hắn, mọi người nhao nhao gật đầu. Cái này ngược lại là lời nói thật. Dù sao thế giới top 500 cấp bậc công ty, nếu như bọn hắn toát ra tại Cẩm Thành thị đầu tư mục đích, ủy ban tỉnh khẳng định rất xem trọng. Kết quả hiện tại xuất hiện loại này chuyển hướng, xác thực không tiện bàn giao. Thẩm Thanh Vân cũng khẽ gật đầu, Từ Huy Tổ nói vấn đề này, đúng là rất phiền phức. Nếu thật là tỉnh ủy bên kia có ý kiến, chỉ sợ còn muốn giải thích một phen. Bí thư, ngài cảm thấy làm sao bây giờ? Hạ Định Quốc trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định đem bóng ra ném cho Lý Văn Tấn cái này thị ủy thư ký, dù sao mình hiện tại vẫn chỉ là đại diện thị trường, mặc dù hạng mục này nếu như thành công, quả thật có thể cực lớn dựng nên từ bản thân hy vọng. Nhưng tương tự đạo lý, nếu như hạng mục thất bại, hắn khẳng định phải gánh chịu to lớn chỉ trích. Hạ Định Quốc là một người có dạ tâm, hắn không hy vọng sĩ đồ của mình tại Cẩm Thành nơi này lưu lại chỗ bẩn. Kéo lấy đi. Lý Văn Tấn nghĩ, nhàn nhạt nói ra, liền nói chúng ta ban ngành mới bên này còn muốn nghiên cứu một chút, cụ thể lúc nào ký kết, mời bọn họ đợi đến đầu xuân lại nói. Ngạch, bạn nhất bọn hắn đi địa phương khác. Từ Huy Tổ nhíu mày một cái nói, hắn là thường vụ phó thị trưởng, chiêu thương dẫn tư là hắn chủ quản công việc, mặc dù Thẩm Thanh Vân đã nói rất rõ ràng, nhưng theo Từ Huy Tổ, vạn nhất Thẩm Thanh Vân nguồn tin tức là sai lầm, đây chẳng phải là chậm trễ đại sự. Ha ha, vậy thì do bọn hắn đi. Lý Văn Tấn chém đinh chặt sắt nói ra, chúng ta Cẩm Thành hấp dẫn chính là muốn vì kinh tế địa phương phát triển làm cống hiến xí nghiệp, không phải đến làm bộ đại lao ra. Nghe được hắn, tất cả mọi người là ngây người một lúc, lập tức kịp phản ứng, kỳ thật Lý Văn Tấn từ góc độ này tới nói, đã là khuynh hướng Thẩm Thanh Vân một phương. Dù sao quan hệ của hai người rất tốt, nghe nói Lý Văn Tấn có thể lên làm cái này thị ủy thư ký, về cùng Thẩm Thanh Vân có quan hệ. Được rồi, vấn đề này cũng không cần lại nói. Lý Văn Tấn không để ý đến đám người, giải quyết dứt khoát về sau, liền tiếp theo nói ra, chúng ta thảo luận một chút, bởi vì Phùng Chí Minh bị điều tra duyên cơ trong thành phố gần nhất. Sau đó, tại Lý Văn Tấn chủ trì dưới, thường ủy hội thảo luận một chút ngành tương quan vấn đề nhân sự. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân theo lẽ thường thì không có tham dự. Với hắn mà nói, loại vấn đề này thật sự là không thích hợp tham dự quá thâm nhập. Hắn dù sao cũng là mấy tháng về sau liền muốn điều đi rời đi Cẩm Thành người, coi như hiện tại xếp vào nhân thủ của mình, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Thậm chí, Thẩm Thanh Vân đã cùng Lý Văn Tấn câu thông qua, hắn một khi rời đi Cẩm Thành thị, trước đó hắn cất nhắc nhân thủ sẽ giao cho hắn. Lý Văn Tấn cũng minh bạch Thẩm Thanh Vân ý đồ, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Dù sao có Thẩm Thanh Vân an bài, làm thị ủy thư ký Lý Văn Tấn sẽ tại trong thời gian ngắn nhất cấp tốc nắm giữ toàn thành phố công an chính trị và pháp luật hệ thống quyền khống chế. Thân là một cái thị ủy thư ký, có thể làm cho ngành công an đối với mình túi đầu nghe theo, tự nhiên là tin tức tốt. Thường ủy hội rất nhanh liền kết thúc. Nương theo lấy Thẩm Thanh Vân đứng dậy rời đi, Hạ Định Quốc bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt hơi có chút không đồng dạng. Thẩm Thanh Vân đồng chí, không đơn giản a. Hạ Định Quốc tự lẩm bẩm. Thị trưởng. Thị ủy tổ chức bộ trưởng Lý Diệu Đông đi đến Hạ Định Quốc bên người, cười nói ra, cái này rất bình thường, hắn năm nay mới 31 tuổi, cũng đã là phó thính cấp cán bộ, cái này tại chúng ta Liêu Đông tỉnh đều là phần độc nhất, nếu là không có mấy phần bản sự, cũng làm không được vị trí này. Nói rất đúng. Hạ Định Quốc cười cười, không nói gì nữa, quay người liền rời đi nơi này. Cái khác đám thường ủy bọn họ liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Rất nhanh, Chính Duy tập đoàn đàm phán đại biểu liền nhận được Cẩm Thành chính phủ thành phố thông chi, biểu thị rằng công việc bây giờ rất nhiều, bởi vì đoạn thời gian trước thường ủy ban tử tiến hành thay máu, không ít cán bộ lãnh đạo vừa mới tiếp nhận công việc của mình, đối với chiêu thương dẫn tư sự tình rất xem trọng, phải thận trọng thương nghị một phen. Tin tức này trực tiếp đem Chính Duy tập đoàn bên này nói ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là thật vô luận như thế nào không nghĩ tới, Cẩm Thành bên này vậy mà cho ra lý do như vậy tới. Đương nhiên, Từ Huy Tổ cũng lưu lại một người sống, hắn biểu thị chờ Tết Xuân về sau bàn lại Chính Duy tập đoàn cầm sự tình, đến lúc đó chính quyền thị ủy bên này có thể cho bọn hắn càng lớn chính sách ưu đãi, còn có thể trợ giúp bọn hắn tranh thủ càng nhiều cho vay. Điều kiện này lập tức liền để Chính Duy tập đoàn bên kia cảm thấy hứng thú, dù sao bọn hắn tại cả nước các nơi làm khai phát, kỳ thật mục đích đúng là vì có thể bộ lấy ngân hàng cho vay. Giống Cẩm Thành chính phủ thành phố làm như thế, ngược lại là rất để bọn hắn hài lòng. Năm 2014 là ngựa năm, cho nên Tết Xuân thời điểm, rất nhiều người đều nói mã đáo thành công. Thẩm Thanh Vân chưa có trở về Giang Bắc tỉnh ăn Tết, mặc dù Chu Tuyết cùng nữ nhi Thẩm Tĩnh đều tại Giang Bắc tỉnh bên kia, nhưng hắn công việc tính chất quyết định hắn không có cách nào đi tới đi lui tại Liêu Đông cùng Giang Bắc hai cái tỉnh ở trong. Mà lại, Thẩm Thanh Vân vô cùng rõ ràng, đây đại khái là hắn tại Liêu Đông tỉnh vượt qua cái cuối cùng mùa xuân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất mấy tháng về sau, hắn liền sẽ bị triệu hồi Giang Bắc tỉnh. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình hẳn là đứng bước cuối cùng ban một cương vị. Làm thị cục công an người đứng đầu, Thẩm Thanh Vân lưu tại Cẩm Thành ăn Tết, phía dưới từng cái phân cục lãnh đạo đương nhiên cũng không dám làm cái gì lá mặt lá trái cho xiếc. Bọn hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, càng là đến Tết Xuân loại thời điểm này, đối với cảnh sát tới nói, công tác của bọn hắn nhiệm vụ thì càng nặng nề. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì lúc này chắc chắn sẽ có những cái kia trong lòng còn có may mắn phần tử phạm tội, muốn lợi dụng Tết Xuân thời điểm người lưu lượng đại tình huống dở trò. Loại tình huống này, cảnh sát nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giới, tùy thời ứng đối các loại đột phát tình trạng. Mặc dù làm quan là một chuyện tốt, nhưng kỳ thật đối với cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là một chút quan hệ đến dân sinh bộ môn mà nói, càng là đến loại này ngày Tết thời điểm, bọn hắn ngược lại là càng. Không chỉ là Thẩm Thanh Vân một người không có về nhà ăn Tết, thân là thị ủy thư ký Lý Văn Tấn cũng giống như vậy. Thê tử tại Đông Dương thị làm chính pháp ủy thư ký, đồng dạng không có nghỉ ngơi. Mà hắn năm nay vừa mới trở thành Cẩm Thành thị ủy thư ký, tự nhiên cũng không thể lãnh đạo, dứt khoát liền dẫn người tại toàn thành phố phạm vi bên trong thăm hỏi những cái kia tại Tết Xuân trong lúc đó về thủ vương cương vị các đồng chí. Quan hệ của hai người còn tại đó, Tết Xuân ngày đó Lý Văn Tấn mang theo thị ủy những người lãnh đạo đến thăm hỏi, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tự mình dẫn đội tại thị cục công an trực ban, cũng là rất là cảm khái. Bất quá bọn hắn không có quá nhiều cơ hội ôn chuyện, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình lao tới công việc cương vị. Thẩm Thanh Vân tại Lý Văn Tấn rời đi về sau cũng không có nhàn rỗi, mang theo mình người, tiến về từng cái khu huyện phân cục tiến hành thăm hỏi. Một vòng đi xuống, mãi cho đến ngày mồng 3 Tết thời điểm, Thẩm Thanh Vân mới tính yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày. Mặc dù Tết xuân chưa có về nhà, nhưng hắn vẫn luôn cùng người trong nhà duy trì liên hệ. Tự nhiên cũng biết, nữ nhi bảo bối Thẩm Tĩnh bây giờ 7 tháng, đã học được đang ngồi. Lúc ấy Thẩm Thanh Vân thấy cảnh này thời điểm, đơn giản hết sức hưng phấn. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì rất nhiều người như vậy thích hài tử. Bởi vì đối với mọi người tới nói, hài tử không chỉ là sinh mệnh mình kéo dài, càng là trong lòng mình một loại nào đó tinh khí thần ký thác. Nhất là nhìn xem cái này nho nhỏ sinh mệnh không ngừng trưởng thành, loại kia tình cảm là khó mà dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự để miêu tả. Cứ như vậy, rất nhanh Tết xuân ngày nghỉ liền đi qua. Tết mùng 8 một ngày này, Thẩm Thanh Vân mới vừa tới đến văn phòng, bên hai tất cả đều là các loại chúc Tết tin tức. An Tết tốt, an Tết tốt. Mọi người trên mặt tất cả đều tràn đầy hỉ khí nụ cười lười biếng. Bí thư vừa mới quét dọn xong văn phòng Vương Quốc trụ, tiếp nhận Thẩm Thanh Vân trong tay bao, nói với hắn, Liêu Chi sớm tới tìm, cầm một phần vật liệu tới, nói là Vân Thiếu Kiệt bản án. Biết. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Đi vào văn phòng, hắn cầm lấy chỗ tài liệu đó nhìn lại. Phía trên kỹ càng kỹ thuật Vân Thiếu Kiệt phạm tội đội liên quan đến nhân mạng án, nhìn xem phía trên nhìn thấy mà giật mình tình tiết vụ án cùng số người chết, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Làm sao đều không nghĩ tới, cái này Vân Thiếu Kiệt vậy mà như thế ngang ngược cản rỡ. Quả nhiên tại quyền lực che chở cho, có ít người là thật phát rồ. Ngay vào lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại trên bàn làm việc vang lên. "Uy, ta là Thẩm Thanh Vân." Cầm điện thoại lên, hắn lạnh nhạt nói, "Thanh Vân đồng chí, cảm ơn ngươi, lần này thật rất đa tạ ngươi." Điện thoại bên kia, Cẩm Thành thị ủy phó thư ký, đại diện thị trưởng Hạ Định Quốc kích động nói với Thẩm Thanh Vân, "Lần này nếu là không có ngươi, chúng ta Cẩm Thành chính phủ thành phố sẽ phải thua thiệt lớn." Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, hắn biết, xem ra chính duy tập đoàn chân diện mục cũng đã bị Diệp Nghê Thường bạch trần. Chương 1606, Thẩm Thanh Vân chạm tiếp theo chương 1606, Thẩm Thanh Vân chạm tiếp theo thị trưởng, ngài quá khách khí. Thẩm Thanh Vân trong lòng không hề bận tâm, ngựa khí bình thản nói ra, là thị ủy chúng ta nhất trí quyết định, ta cũng chỉ là đưa ra một điểm đề nghị thôi. Hắn xác thực không có đem chuyện này để ở trong lòng, bản thân chuyện này tại Thẩm Thanh Vân trong lòng, mặc dù là rất trọng yếu, nhưng không có trọng yếu đến nhất định phải độc chiếm công lao này tình trạng. Lúc trước đối Lý Văn Tấn nhắc lên chuyện này, Thẩm Thanh Vân mục đích cũng chỉ bất quá là bởi vì không nguyện ý tại mình hoạn lộ bên trên lưu lại chỗ bẩn mà thôi. Ha ha ha, đúng 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 đúng. Hạ Định Quốc liên tục không ngừng nói. Sau đó, hắn đối Thẩm Thanh Vân khách khách khí khí nói ra, chúng ta chính phủ thành phố bên này lập tức sẽ hủy bỏ cùng chính duy tập đoàn hợp tác, tình huống cụ thể, chúng ta trên thường ủy hội rồi nói sau. Được rồi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó cầm điện thoại di động lên mở ra mịp rồ lọc đỉnh nhìn lại. Quả nhiên, Diệp Nghê Thường phía trên mịp rồ lọc đỉnh công bố một phần báo cáo điều tra. Đối với nàng mà nói, đây chẳng qua là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn báo cáo điều tra mà thôi, huống chi còn là phát biểu tại mình vừa sáng lập tin tức điều tra tuần san phía trên. Nhưng đối với internet dân mạng không tới nói, đây không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Nghê Thường vậy mà công bố tin tức như vậy. Đang điều tra báo cáo bên trong, Diệp Nghê Thường kỹ càng giới thiệu chính duy tập đoàn làm giàu con đường, lại giới thiệu này nhà công ty là như thế nào thông qua các loại làm giả phương thức từng bước một vượt khởi, cùng cuối cùng tiến vào thế giới top 500. Cho vẹn hơn bạn chưa báo cáo, cứ như vậy trực tiếp còn tại đó. Mịp rồ lọc đỉnh mỡ tổ. Cơ hội tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, Thiên Văn Chương này leo lên mịp rồ lọc đỉnh nóng lục soát vị thứ nhất. Vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái này chính duy tập đoàn cùng ông Văn Ngân, đến cùng đang chơi trò xiếc gì? Bọn hắn làm như thế, liền không sợ bị người phát hiện không? Ông trời ơi, đây cũng quá dọa người á. Nguyên lai còn có thể như thế thao tác. Ngư bức. Một cái lửa gạt quật khởi con đường, ha ha ha. Nhà chúng ta bên này cũng có chính duy tập đoàn cầm điện. Xác thực, giống như bọn hắn thật không có bắt đầu sản xuất. Ta không quá lý giải, những địa phương kia chính phủ lãnh đạo, chẳng lẽ lại không có đầu óc không, chuyện đơn giản như vậy nhìn không thấu. Người đây liền không hiểu được đi, người ta coi như khám phá, cũng lời quản, dù sao bọn hắn tại nhiệm thời điểm cái này gọi chiến tích, coi như về sau xảy ra chuyện rồi, cùng bọn hắn cũng không quan hệ, đúng hay không? Thật đúng là dạng này. Ai, đây chính là quan lại a. Một đám dân mạng cái gì cũng nói, nhưng không hề nghi ngờ, chuyện này đã tại internet phía trên nhấc lên những nghị. Nhìn xem những này bình luận, Thẩm Thanh Vân hài lòng nở nụ cười. Có dạng này dư luận tiết tấu, chính duy tập đoàn đừng bảo là tại Cẩm Thành tiến hành đầu tư hợp tác, tiếp xuống các loại chính thức điều tra bọn hắn có thể gánh vác, coi như vận khí tốt. Huống chi, Cẩm Thành chính phủ thành phố bên này, kỳ thật đối với cùng chính duy tập đoàn hợp tác, cũng sớm đã không báo cái gì huyễn tưởng. Đạo lý rất đơn giản, nam nhân sở dĩ thất tình sẽ cảm thấy rất thông qua, đơn giản chính là không có tìm tới thích hợp nhà dưới mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, làm ngươi chia tay về sau nếu như bên người xuất hiện một cái da trắng mỹ mạo, ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người, đồng nhan cự nhũ hoàn mỹ nữ thần, nàng các phương diện đều so ngươi bạn gái trước ưu tú hơn. Vậy ngươi sẽ còn đối bạn gái trước nhớ mãi không quên, tưởng niệm thành tật sao? Rất hiển nhiên không thể nào. Chính phủ thành phố bên này ngược lại không đến nỗi khoa trương như vậy, nhưng chiêu thương dẫn tư loại chuyện này, tại bây giờ cái niên đại này là có học vấn. Cẩm Thành điều kiện cơ bản không tệ, nơi khác không ít xí nghiệp vẫn là nguyện ý tới đây tiến hành đầu tư, mặc dù không đến mức nói cái đều là thế giới top 500, nhưng tối thiểu cũng không tính quá kém. Cho nên, Hạ Định Quốc bọn người trải qua thương nghị, tự nhiên quả quyết lựa chọn khác người hợp tác. Về phần chính duy tập đoàn, ha ha, chó đều không để ý. Người bi ai nhất sự tình, chính là rất nhiều phồn hoa, đều không liên quan gì đến ta. Thẩm Thanh Vân kỳ thật hiện tại tâm thái liền có chút cảm giác này. Mặc dù về sau trong buổi họp thường ủy, Hạ Định Quốc bọn người một mực tại khen ngợi hắn nhìn xa trông rộng, nhưng Thẩm Thanh Vân kỳ thật cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi Cẩm Thành, loại tình huống này, vô luận Hạ Định Quốc chờ làm thế nào, chuyện kế tiếp cùng mình đều không có quan hệ gì. Hắn có thể làm, chính là tận lực đem đi theo mình người an bài tốt. Bất quá may mắn bây giờ thị ủy thư ký là Lý Văn Tấn, Thẩm Thanh Vân xe chỉ luồn kim phía dưới, bao quát Lưu Hải Trụ, Điền Dã, Hồ Đại Hải những người này ở đây bên trong, đều phân biệt cùng Lý Văn Tấn gặp mặt. Về phần mục đích gặp mặt, vậy dĩ nhiên là để bọn hắn đi theo Lý thư ký làm rất tốt. Mọi người cũng đều minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, đương nhiên biết phải nên làm như thế nào. Chỉ có Điền Dã, sau đó chuyên môn tìm được Thẩm Thanh Vân. Bí thư. Điền Dã nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thản nhiên nói ra, ngài nếu là về Giang Bắc, nhớ kỹ mang theo ta. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy trực tiếp liền nở nụ cười. Làm gì, ngươi cũng đã phó sự cấp, còn định cho ta lái xe à? Nhìn xem bộ hạ cũ của mình, Thẩm Thanh Vân cười hỏi. Ngài nếu là cần, ta có thể. Điền Dã nhìn xem Thẩm Thanh Vân, nghiêm túc gật đầu nói. Đối với hắn mà nói, cho Thẩm Thanh Vân lái xe thật đúng là một kiện tâm cam tình nguyện sự tình. Thẩm Thanh Vân lại khoát khoát tay, tùy ý nói ra, ngươi à, một người trưởng thành, làm sự tình không muốn xúc động như vậy. Nói chuyện, hắn đối Điền Dã ngữ trọng tâm trường nói ra, ta ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta đã cùng đi, vậy khẳng định muốn cùng một chỗ trở về, bất quá ngươi đến vị trí như trước kia không đồng dạng, ta đến bên kia cũng phải an bài một chút, minh bạch chưa? Minh bạch. Điền Dã nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Sự cấp cán bộ điều động không phải dễ dàng như vậy, huống chi còn là khóa tỉnh. Mà lại, mình không phải tùy tiện liền có thể an bài cái chức vị khoa viên, mà là đường đường chính chính phó sự cấp lãnh đạo, hơn nữa còn là thực quyền loại kia. Chẳng lẽ lại thật muốn trở về làm hữu danh vô thực tuần sát viên? Vậy khẳng định là không được. Đi. Thẩm Thanh Vân đối Điền Dã cười nói ra, không cần quá lo lắng, chuyện của ngươi ta sớm có an bài, trở về an bài thật kỹ công việc chờ tin tức đi. Điền Dã không nói gì nữa, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Thẩm Thanh Vân lâm vào thật sâu trong trầm tư. Kỳ thật Điền Dã ý nghĩ, hắn rất rõ ràng. Không chỉ là Điền Dã, Thẩm Thanh Vân hiện tại đã bắt đầu vì rời đi tập chuẩn bị. Bên cạnh mình những người kia, nên cất nhắc đề bạn, liền ngay cả Vương Quốc Trụ, Thẩm Thanh Vân cũng đã bắt chuyện qua, chuẩn bị để hắn đi cơ sở. Thế nào, đi Bạch Sơn huyện làm cái đồn công an giải, có thể làm chi? Buổi tối tan việc thời điểm, Thẩm Thanh Vân cười đối Vương Quốc Trụ hỏi. Lập tức, hắn lại liếc mắt nhìn đang lái xe Trương Khải, tiểu Trương ngươi cũng thế, bất quá ngươi đi Lăng Hà thị, có vấn đề không? Bí thư. Vương Quốc Trụ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, vị này Thẩm bí thư vậy mà đã đem mình cùng Trương Khải về sau đường tất cả an bài xong. Hai cái đồn công an giải, mang ý nghĩa chỉ cần hai người bọn họ đầy đủ cố gắng, sau này hoạn lộ phát triển, khẳng định sẽ có cái kết quả không tệ. Dù sao cái này Cẩm Thành thị hệ thống công an từ trên xuống dưới, đều là Thẩm Thanh Vân người. Không cần nhiều như vậy cảm khái. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người đều muốn nói cái gì, tùy ý khoát tay một cái nói, ta ý tứ đâu, hai người các ngươi cũng còn tuổi trẻ, cơ hội còn có rất nhiều, đến cơ sở về sau hảo hảo cố gắng, về sau nói không chừng còn có cơ hội trở lại cục thành phố. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, rằng mặc dù rất không tệ, nhưng cơ hội vẫn là không bằng cơ sở nhiều. Hán, hai người tự nhiên minh bạch là có ý gì. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, mặc dù thị lý hoàn cảnh rất tốt, nhưng tương đối mà nói, cơ hội thăng chức cũng không nhiều. Cơ quan chỉ thích hợp loại kia không có dạ tâm gì, tập trung tinh thần muốn kiếm sống người lợi. Tạ ơn lãnh đạo. Tạ ơn ngài, bí thư. Thiên ngôn bản ngữ, hai người cuối cùng cũng chỉ còn lại có câu nói này. Bọn hắn rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân cái này an bài, tuyệt đối là vì bọn họ cân nhắc. Đầu năm nay người nghèo chỉ ngắn, đầu ngựa lông dài, không tiền không thế coi như tài trí hơn người, mạo so phan an vậy thì thế nào? Như thường sẽ bị người nói ăn bám. Một khi nếu là gặp được sự tình gì, có tiền có thế người vài phút liền để ngươi biết cái gì gọi là tài hùng thế lớn, một tay che trời. Thẩm Thanh Vân đối bọn hắn an bài, thật có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. So với hai người kích động, Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, hắn khoát khoát tay, không nói gì nữa. Về đến nhà Thẩm Thanh Vân, mình hạ bát mì, nhìn một hồi tin tức, liền cầm điện thoại ở nơi đó nhìn lên mịp rồi lòng đỉnh. Hắn hiện tại tương đối tại trên mạng lướt sóng. Bây giờ cái niên đại này, mịp rồi lòng đỉnh còn không có biến thành hậu thế như vậy không hợp thói thường, ngược lại là còn có thể nhìn xem náo nhiệt. Trên internet sự tình gì đều có đôi khi nhìn xem những cái kia để cho người ta không biết nên khóc hay cười tin tức, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình nếu như điều đến công an bộ đi, khẳng định phải hào hào đả kích những cái kia tại trên internet tung tin đồn nhảm sinh sự người. Nhưng hắn cũng minh bạch, nhân tính vật này có đôi khi là không có cách nào giảng đạo lý. Thật giống như những cái kia tay cầm hơn ngàn thậm chí hơn vạn khối tiền hưu lao thái thái, hao phí mấy giờ, đi lĩnh miễn phí 10 cái trứng gà. Lại tỉ như nào đó nhiều hơn chặt một đao. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, người tại lúc đói bụng chỉ có một cái phiền não, đó chính là ăn không no. Mà ăn no rồi về sau, liền sẽ có vô số phiền não. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây đều là ăn nhiều chết no tạo thành. Mịt rồi lọc đỉnh bên trên các loại tin tức rất nhiều, đầu năm nay theo internet cùng smartphone phổ cập, càng ngày càng nhiều người bình thường bắt đầu tham dự vào mạng lưới ở trong. Kết quả là, một chút xíu tin tức đại sự cũng có thể làm cho đám dân mạng lâm vào cuồng hoan ở trong. Đương nhiên, có sức hấp dẫn nhất vẫn là những minh tinh ca nhóm các loại bắt quái tin tức. Hậu thế rất nhiều quốc gia cùng địa khu, ngành giải trí chính là nhà cầu, chỉ cần có đồ vật gì xấu, liền đem nó tùy ý hướng trong vòng giải trí mặt ra, kích phát ra tới mùi thối, rất nhanh liền có thể chuyển di dư luận cùng ăn dưa quần chúng lực chú ý ngành giải trí tin tức cùng chủ đề, luôn luôn có thể rất dễ dàng cầm tới trang đầu đầu đề. Chính duy tập đoàn dưa vẫn còn tiếp tục. Diệp Nghê Thường cũng không phải một cái dễ dàng buông tha nữ nhân. Mặc dù nhằm vào tin tức điều tra tuần san đưa tin, chính duy tập đoàn bên kia rất nhanh liền giúp cho giải thích, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn đối mặt người là Diệp Nghê Thường. Nàng rất khéo léo đem internet cùng tin tức kết hợp. Dân chúng bình thường phổ biến có cựu phú tâm lý, giống ông Văn Ngân loại người này, mặc dù danh xưng là sợi cỏ, nhưng hắn quật khởi con đường thật sự là quá mức chuyển kỳ, dựa theo hắn hiện tại cái gọi là giàu có trình độ, đã là trên thế giới này 99,99 người phấn đấu cả đời đều sợ không tới không thấy được. Ngẫm lại xem, một người có tiền có thế siêu cấp phú hảo, bị lộ ra phát tài lại là dựa vào lừa gạt, mà lại căn bản không có nhiều như vậy cái gọi là tài phú, an dưa tâm lý của quần chúng cùng nhiệt tình có thể nghĩ. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn phòng ngược lại phòng sập. Đây chính là tuyệt đại bộ phận tâm tư người. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không quan trọng. Hắn coi như nhìn cái náo nhiệt. Dù là trên thực tế, hắn mới là chuyện này kẻ đầu tiên. Xã giao truyền thông từ một số phương diện tới nói, cùng minh tinh có chút cùng loại, không sợ chủ đề tranh luận đến gây cấn tình trạng, liền sợ không người hỏi thăm. Bởi vì mọi người đều biết, tại trên mạng luận chiến căn bản phân không ra thắng bại thắng thua, bởi vì một đám đòn khiêng tinh là không cách nào chiến thắng một cái khác bầy đòn khiêng tinh. Cho nên, Thẩm Thanh Vân tin tưởng, chỉ cần chính duy tập đoàn chuyện này nhiệt độ vẫn còn, vậy bọn hắn rơi lại, chung quy là tất nhiên kết quả. Cẩm Thanh thị thứ nhất trại tạm giam. Theo Phùng Chí Minh đám người bị điều tra, cùng bản án các loại tiến triển, đối với Vân Thiếu Kiệt giam giữ cũng không còn giống như trước như thế nghiêm ngặt, hắn được đưa đến trại tạm giam đóng lại. Thẩm Thanh Vân lần nữa nhìn thấy Vân Thiếu Kiệt thời điểm, hắn đã không có ngày xưa thong dong bình tĩnh, nhìn qua già đi rất nhiều. Có câu nói thế nào, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, trên thế giới này nhất hiểu ngươi người thường thường là địch nhân, là đối thủ cạnh tranh, là người trong đồng đạo. Thẩm Thanh Vân cùng Vân Thiếu Kiệt không phải cái gì người trong đồng đạo, bọn hắn là đối thủ. Nhưng lần nữa lúc gặp mặt, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Vân Thiếu Kiệt dáng vẻ, vẫn có chút thốn thức không thôi. Thẩm bí thư. Vân Thiếu Kiệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, xem ra ngươi là muốn rời khỏi Cẩm Thành. Ha ha, người như ngươi không có khả năng tại một chỗ đợi quá lâu. Vân Thiếu Kiệt thản nhiên nói, nên bắt người ngươi cũng đã bắt xong, tự nhiên muốn rời đi nơi này. Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Vân Thiếu Kiệt đối với mình phán đoán như thế chuẩn bị. Bất quá hôm nay Thẩm Thanh Vân lại tới đây, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Ngươi nói không sai, ta xác thực muốn đi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, nhàn nhạt nói ra, bất quá tại trước khi ta đi, ta có cái sự tình rất hiếu kỳ, ngươi tại trong tỉnh không có ô dù không? Có thể tại Cẩm Thành sừng sững nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh Vân là không tin lấy Vân Thiếu Kiệt giá hỏa này làm người cùng tâm tính, thế mà lại không thu mua một chút tỉnh lý cán bộ làm hắn ô dù. Người này là thuộc về loại kia có tiền về sau liều mạng cho mình chồng hộ giáp người, làm sao có thể không làm chuẩn bị? Chỉ bất quá, mặc kệ là công an cục vẫn là thị kỷ ủy, tại trong miệng hắn đều không có đạt được bất luận cái gì đáp án, lúc này mới đưa tới Thẩm Thanh Vân hiếu kỳ. Hắn muốn hỏi một chút Vân Thiếu Kiệt, nhìn xem Vân Thiếu Kiệt có thể hay không cho mình một đáp án. Ha ha. Vân Thiếu Kiệt nghe được Thẩm Thanh Vân, phản phất nghe được cái gì vô cùng hoang đường sự tình, im lặng nhìn xem hắn nói ra, "Thẩm bí thư, ngươi cảm thấy cho dù có, ta sẽ nói cho ngươi biết không? Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta chính sách." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nếu như ngươi nguyện ý giao phó." "Đừng đùa." Không đợi Thẩm Thanh Vân nói xong, Vân Thiếu Kiệt liền lắc lắc đầu nói, "Ngươi muốn ta là loại kia cái gì cũng đều không hiểu nữa ngần không, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta dù sao cũng là đường chết một đầu, tại sao muốn thẳng thắn?" Nói chuyện, hắn bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái, nhìn xem Thẩm Thanh Vân khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đập chết ta, ta dù sao là một câu cũng sẽ không nói. Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân nghe được Vân Thiếu Kiệt, lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, nhàn nhạt hỏi, Vân Thiếu Kiệt, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ừm. Vân Thiếu Kiệt nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, lập tức ngây người một lúc. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, không rõ Thẩm Thanh Vân đây là tại nói cái gì. Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thiếu Kiệt mặt, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm tâm không? Cảm tâm không? Vân Thiếu Kiệt nghe được vấn đề này, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ của những lời này, càng bởi vì như thế, hắn mới có thể cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngươi là người thông minh. Nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, vợ con cùng ngươi mẫu thân đều đưa đến nước ngoài. Có sao nói vậy, cảnh sát chúng ta không có bản sự kia đem các nàng bắt trở lại. Thậm chí không chỉ là ngươi, bao quát Phùng Chí Minh, cũng là đánh lấy một người từ chết đến liệt chủ ý, đúng không? Nghe được Thẩm Thanh Vân, Vân Thiếu Kiệt không có lên tiếng âm thanh. Sự thật quả thật là như thế. Hắn cùng Phùng Chí Minh hai người sở dĩ đem trong nhà người đưa đến nước ngoài đi, cũng là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mình làm những chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị ban kỷ luật thanh tra cùng cục công an phát hiện, bọn hắn bị bắt đều là nhẹ, nói không chừng còn muốn ngồi tù mục xương, thậm chí là xử bắn. Loại tình huống này, đương nhiên muốn đem người trong nhà bảo vệ tốt. Chỉ là Vân Thiếu Kiệt không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân cư nhiên như thế thản nhiên thừa nhận, cảnh sát lấy chính mình người trong nhà không có cách nào chuyện này. Không cần kinh ngạc. Thẩm Thanh Vân nhún nhún vai, một mặt thản nhiên nói ra, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn trong này chuyện ẩn ở bên trong, đúng hay không? Vân Thiếu Kiệt lần nữa im lặng vô ngữ. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, nhưng trên thực tế xác thực như thế. Kỳ thật từ vài chục năm bắt đầu, liền đã có loại tình huống này. Những tham quan kia hơi một tí tham ô mấy ức thậm chí mười mấy cái ức, bọn hắn thông qua quyền lực trong tay mình cướp lấy vô số tài phú, sau đó liền đem người trong nhà đưa ra nước ngoài. Dạng này một khi sự việc đã bại lộ, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Rõ ràng nhất ví dụ chính là hậu thế cái nào đó khúc họ ca sĩ, mẫu thân của nàng tham ô mấy trăm triệu nguyên nghỉ việc công nhân an trí khoản, tạo thành mấy trăm gia đình trôi dạt khắp nơi, nhưng người ta nữ nhi sớm bị đưa ra nước ngoài du học, còn lên làm ca sĩ. Tại mẫu thân bị bắt hình phạt về sau, như thường ở nước ngoài ăn chơi đàng điếm vì mẫu kêu oan, thậm chí còn có thể phát ca khúc đến trong nước, để trên internet một số người thưởng thức. Rất không hợp thói thường, nhưng là sự thật. Cho nên nói những cái kia thổi phồng cái gọi là phần tử phạm tội con cái không nên bị liên lụy, hẳn là cho phép bọn hắn thi công cái gọi là chuyên gia, ở trong mắt Thẩm Thanh Vân xem ra, đơn giản không làm người tử. Chỉ có thể nói, cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt. Cổ đại làm liên lụy tụ tộc, nhưng thật ra là có nhất định đạo lý. Đừng bảo là cái gì tham quan hoặc là tội phạm giết người hậu thế là vô tội, nói câu không dễ nghe, tham quan lấy được những cái kia tiền tham ô tăng vật, người trong nhà của hắn không có hưởng thụ được không? Tội phạm giết người con cái vô tội, kia người bị hại con cái liền đáng đời mất đi cha mẹ người thân. Internet thời đại, luôn có người ưa thích làm thánh mẫu, thích thổi phồng người nào quyền lực. Nhưng bọn hắn quên đi một sự kiện, nếu như không cho những cái kia phần tử phạm tội biết phạm pháp phạm tội chi phí lớn bao nhiêu, bọn hắn tuyệt đối sẽ càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Mà đối với Vân Thiếu Kiệt, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, đã hắn đã đem người trong nhà đưa ra nước ngoài, mình muốn cậy mở miệng của hắn, độ khó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dự định phương pháp trái ngược. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nửa ngày về sau, Vân Thiếu Kiệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, ta không rõ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn xem Vân Thiếu Kiệt, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật muốn cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi ngẫm lại xem, lao bà của ngươi hải tử đi nước ngoài, ngươi muốn bị bắn chết, nhưng là những cái kia thu ngươi tiền, nhưng không có tại thời khắc mấu chốt vớt ngươi người, nhưng như cũng ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, ngươi cảm thấy cam tâm không? Ngoa tạo. Nghe được câu này, cùng đi Thẩm Thanh Vân lại tới đây thẩm vấn Vân Thiếu Kiệt Liêu Cường Đông, trực tiếp sử xuất. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, thẩm bí thư thế mà nghĩ đến dùng phương thức như vậy đột phá Vân Thiếu Kiệt tâm lý phòng tuyến. Đây quả thực quá bất hợp lý. Chỉ gặp Vân Thiếu Kiệt ngồi ở chỗ đó, nghe xong Thẩm Thanh Vân vấn đề này về sau, cả người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thật giống như lồng hấp, trong nháy mắt đỏ lên. Không đúng, càng giống là một cái tên là lọ trò chơi ở trong cái kia tên là rèm bò nhân vật. Hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút, nhìn xem Thẩm Thanh Vân ánh mắt cũng thay đổi. Không cần nhìn ta như vậy. Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình thản, tùy ý nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lời ta nói, không có bất cứ vấn đề gì, không phải sao? Nghe được câu này, Vân Thiếu Kiệt sắc mặt biến ảo, cuối cùng trùng điệp nhỏ thở dài một hơi. Hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói không sai. Gia hỏa này thật giống như một tác ma, đối với mình móc ra một cái hộp, không ngừng dụ hoặc lấy chính mình. Nhưng Vân Thiếu Kiệt rất rõ ràng, mình có chút dao động. Thẩm bí thư, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi kỳ thật rất thích hợp làm chuyển tiêu. Vân Thiếu Kiệt ngẩng đầu, nhìn nói với Thẩm Thanh Vân. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, đối Vân Thiếu Kiệt nói, ngươi yên tâm, nếu như có một ngày bắt phạm nhân thời điểm cần ta đi nội ứng bán hàng đa cấp hộ điểm, ta nhất định thử một chút. Vân Thiếu Kiệt liếc mắt, đã không thèm để ý gia hỏa này. Hắn bây giờ đã là phó tính cấp cán bộ, làm sao có thể có cơ hội đi làm cái gì nội ứng? Tốt, ta giao phó chính là. Vân Thiếu Kiệt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, ngươi nói đúng, lao tử bây giờ trong nhà người cũng đã xuất ngoại, dựa vào cái gì những người kia thu tiền của ta, còn có thể an nhiên vô dạng? Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, khoát khoát tay để Liễu Cường Đông mang người đi đến. Sau đó, dĩ nhiên chính là đàng ghi chép, ghi khẩu cung thời gian. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đây là nhân tính cơ bản nhất đồ vật. Đối với Vân Thiếu Kiệt tới nói, hắn bây giờ thân hãm nhà tù, mặc dù không chịu cung khai, nhưng các loại chứng cứ đã đầy đủ đã chứng minh hắn phạm tội sự thật. Nói không khoa trương, dù là bây giờ còn chưa có bắt đầu thẩm phán, Thẩm Thanh Vân đều đã có thể khẳng định, Vân Thiếu Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này Vân Thiếu Kiệt, thật tâm cam tình nguyện đi chết không? Hắn khẳng định là không cam tâm, thậm chí, tại thê tử hài tử đều không ở trong nước, thậm chí ngay cả mẹ già đều đưa ra ngoài về sau, Vân Thiếu Kiệt hiện tại có loại bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa ý nghĩ. Vì cái gì trước kia cổ đại những cái kia tử sĩ, thường thường sẽ bị chủ nhân của mình khống chế lại người nhà, cũng là bởi vì chúa công nhóm rất rõ ràng, nếu như không có người nhà lo lắng, những cái kia tử sĩ nói không chừng sẽ nghĩ đến sống sót. Dù sao không phải mỗi người đều có thể làm được đối với mình sinh mệnh coi thường, không sợ hãi. Nhưng có người nhà lo lắng, các tử sĩ liền sẽ vì bảo vệ mình người trong nhà, bỏ qua sinh mệnh của mình hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ, Vân Thiếu Kiệt không có người thân lo lắng, mình lại nhanh bị phán tử hình, hắn làm sao có thể không oán hận những cái kia thu tiền lại đến bây giờ an nhiên vô dạng ô dù nhóm. Sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Vân Thiếu Kiệt tình huống này, mặc dù không đến mức như thế, nhưng hắn khẳng định là không thoải mái tự mình một người lên đường. Cho nên, Thẩm Thanh Vân cho hắn một cái cơ hội, để hắn đem những cái kia tình lý ô dù nói rõ ràng, để những người kia cùng hắn cùng một chỗ vào ngục giam thượng pháp viện bị thẩm phán, Vân Thiếu Kiệt đương nhiên rất vui vẻ. Qua hứa cửu, Liễu Cường Đông cầm một phần danh sách ra. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, "Bí thư, đây là Vân Thiếu Kiệt giao phó danh sách." "Biết." Thẩm Thanh Vân lấy tới nhìn thoáng qua, nhìn qua phía trên chức vị cùng nhận hối lộ số lượng, Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi thị kỷ ủy." Rất nhanh, hai người mang theo kia phần khẩu cung đi tới thị kỷ ủy. Lý Kiến Quân ở văn phòng tiếp đãi Thẩm Thanh Vân cùng Liễu Cường Đông. "Thanh Vân đồng chí, ngươi đây là?" Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Lý Kiến Quân một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà mang theo thủ hạ tới thị kỷ ủy bên này. Lý thư ký, ngươi xem trước một chút cái này đi. Thẩm Thanh Vân cùng Lý Kiến Quân hàn huyên vài câu, liền đem kia phần khẩu cung đưa cho Lý Kiến Quân. Lý Kiến Quân mang theo một tia nghi hoặc nhận lấy kia phần khẩu cung, chỉ là nhìn một hồi, sắc mặt liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Hồi lâu sau, hắn xem hết ghi chép, ngẩng đầu đối Thẩm Thanh Vân hỏi, đây là từ đâu tới? Đương nhiên là hỏi lên. Thẩm Thanh Vân đối Lý Kiến Quân giải thích một chút khẩu cung lai lịch, lúc này mới nói ra, chuyện này ta để ý báo cho tỉnh kỷ ủy bên kia. Đúng thế. Lý Kiến Quân liền vội vàng gật đầu, nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi cùng ta cùng đi trong tỉnh báo cáo, thế nào? Hắn là lo lắng cho mình một người cường độ không đủ, cho nên chuyên môn đem Thẩm Thanh Vân cũng cho mang theo. Dù sao phía trên này dính đến lãnh đạo không ít, có ít người cấp bậc còn rất cao. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, Lý Kiến Quân đề nghị cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao dựa theo Phùng Chí Minh giao phó đến xem, nói không chừng vụ án này còn lên báo cho trung kỷ ủy bên kia. Tỉnh thành. Tới nơi này lần nữa, Thẩm Thanh Vân tâm tình đều có chút không đồng dạng. Thanh Vân bí thư, ngươi đi tỉnh tính, ta đi tỉnh kỷ ủy. Lý Kiến Quân cùng Thẩm Thanh Vân hai người cùng đi, nhưng là tại vào thành miệng địa phương, liền tách ra. Thẩm Thanh Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người bản thân cũng không phải là một cái hệ thống, đương nhiên hồi báo đối tượng cũng không đồng dạng. Hắn muốn đi tỉnh kỷ ủy báo cáo Vân Thiếu Kiệt giao phó tình huống, mà Thẩm Thanh Vân muốn đi tỉnh công an tính gặp Trương Đức Nguyên báo cáo. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân ngồi xe tới đến tỉnh công an tính bên này. Thanh Vân đồng chí, đã lâu không gặp a. Trương Đức Nguyên nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, thái độ là tương đương nhiệt tình, chủ động cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay nói. Tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nói với Trương Đức Nguyên, ta lần này đến là có chuyện tìm ngài hồi báo. Thế nào? Trương Đức Nguyên lông mày chớp chớp, có chút kinh ngạc. Cẩm Thành thị tình huống bây giờ rất ổn định, hắn thật đúng là không biết Thẩm Thanh Vân tới gặp mình làm cái gì. Là như vậy, sáng hôm nay ta thẩm vấn Vân Thiếu Kiệt. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh ý tứ, trực tiếp đem tình huống đối Trương Đức Nguyên báo cáo một phen, sau đó đem kia phần ghi chép sao chép kiện giao cho Trương Đức Nguyên, nói với hắn, Lý Kiến Quân đồng chí đã đi tìm tỉnh kỷ ủy báo cáo, ta đây không phải tìm đến ngài hồi báo một chút không? Ta xem một chút. Trương Đức Nguyên biểu lộ rất nghiêm túc, đối Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, liền cầm lấy chỗ tài liệu đó nhìn lại. Sau một lát, nét mặt của hắn liền trở nên 10 phần đặc sắc. Dù sao loại chuyện này Trương Đức Nguyên cũng là lần thứ nhất đụng phải. Qua hơn nửa ngày, hắn xem hết vật liệu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Thanh Vân đồng chí, ngươi thấy thế nào?" "Ta cảm thấy, vẫn là giao cho tỉnh ủy quyết định đi." Thẩm Thanh Vân chủ động nói ra, dù sao công an chúng ta hệ thống, tại phản hủ trong chuyện này, chủ yếu là phối hợp ban kỷ luật thanh tra hành động. Nói có đạo lý. Trương Đức Nguyên gật gật đầu, "Vậy thì tốt, ngươi đi với ta tỉnh chính pháp ủy đi." Dù sao hắn nơi này cùng tỉnh kỷ ủy là không đống, người ta Lý Kiến Quân trực tiếp hồi báo cho tỉnh kỷ ủy thư ký liền tốt, mà Trương Đức Nguyên phía trên còn có tỉnh chính pháp ủy bí thư Chu Anh Kiệt cái này người lãnh đạo trực tiếp. Được. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến. Trương Đức Nguyên cũng không nói nhảm, kêu lên lái xe, để Thẩm Thanh Vân cùng hắn ngồi một chiếc xe, hai người rất nhanh liền đi tới tỉnh chính pháp ủy. Bọn hắn nhìn thấy Chu Anh Kiệt thời điểm, Chu Anh Kiệt còn có chút ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao cùng đi rồi? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Chu Anh Kiệt cười nói ra, ngươi đây là tới báo cáo công việc. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thành khẩn nói ra, Chu thư ký, có cái sự tình nhất định phải ngài đồng ý. Ngồi xuống nói đi. Nghe được câu này, Chu Anh Kiệt sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn hiểu rõ Thẩm Thanh Vân cùng Trương Đức Nguyên, nếu như không phải chuyện rất nghiêm trọng, hai người bọn họ sẽ không như thế vội vã tìm tới mình, rất hiển nhiên đây là có chuyện đại sự gì. Là như vậy. Trương Đức Nguyên ngồi xuống về sau, liền đem tình huống đối Chu Anh Kiệt báo cáo một phen, Thẩm Thanh Vân ở một bên tiến hành bổ sung. Cuối cùng, bọn hắn lại đem kia phần Vân Thiếu Kiệt khẩu cung giao cho Chu Anh Kiệt. Cầm vật liệu, nghe hai người báo cáo, Chu Anh Kiệt cau mày, thật lâu không nói. Tỉnh kỷ ủy bên kia đã báo cáo qua. Nửa ngày về sau hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, "Là Lý Kiến Quân đồng chí đi?" Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Ta đi trước tỉnh công an tính." "Làm đúng." Chu Anh Kiệt khẽ gật đầu, đối với Thẩm Thanh Vân cách làm, tự nhiên là rất hài lòng. Dù sao chuyện này mặc dù là kỷ ủy quản hạt phạm chủ, nhưng bản án là công an cục bên này điều tra ra, nếu như mình không biết rõ tình hình, đúng là không thích hợp. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Ngươi phải biết, cái này ghi chép nếu như bắt đầu điều tra, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, phía trên chỉ là cán bộ cấp sở liền có 4 cái, thậm chí còn có 2 cái phó bộ cấp." "Ta biết." Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bình tĩnh nói ra, "Thực cũng nên có người tập à, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn không?" Nghe được câu này, Chu Anh Kiệt không lên tiếng. Hắn kỳ thật minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Cẩm Thành thị tình huống cũng tốt, Liêu Đông tỉnh tình huống cũng được, kỳ thật cuối cùng đều là bởi vì lúc trước một chút lịch sử còn sót lại vấn đề tạo thành. Nếu như không có người xốc lên cái này cái nắp, để sự tình tiếp tục phát triển tiếp, đối với Liêu Đông tỉnh phát triển tự nhiên là không tốt. Ngay vào lúc này, Chu Anh Kiệt điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn cầm điện thoại lên nói vài câu, liền gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết." Sau đó, Chu Anh Kiệt để điện thoại xuống, nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, "Thanh Vân đồng chí, ngươi đi với ta một chuyến tỉnh ủy." "Tỉnh ủy?" Nghe được câu này, mặc kệ là Thẩm Thanh Vân hay là Trương Đức Nguyên, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy. Nhưng sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ biết là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Vân cùng Lý Kiến Quân đồng thời đi vào tỉnh thành là không giả, nhưng vấn đề là Thẩm Thanh Vân muốn trước đi tỉnh công an tính tìm Trương Đức Nguyên báo cáo, sau đó hai người lại đi tới tỉnh chính pháp ủy tìm Chu Anh Kiệt báo cáo, cái này tới tới lui lui làm trễ lại không ít thời gian. Người ta Lý Kiến Quân trực tiếp hồi báo cho tỉnh kỷ ủy thư ký về sau bên kia trực tiếp báo cáo đến bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt bên kia, đương nhiên càng nhanh. "Đi thôi." Chu Anh Kiệt đứng người lên, lập tức nói với Trương Đức Nguyên, "Lão Trương, các ngươi tỉnh thính bên kia muốn đối trên danh sách người tiến hành giám sát, vạn nhất phát hiện có người ý đồ chạy, lập tức liền bắt, minh bạch chưa?"
"Ngài yên tâm đi."
Trương Đức Nguyên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên minh bạch Chu Anh Kiệt ý tứ, xem ra phía trên đã làm ra quyết định. Mấy người tại tỉnh chính pháp ủy đại lâu văn phòng tách ra, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Anh Kiệt cùng một chỗ ngồi xe hướng phía tỉnh ủy đại viện chạy tới. "Thanh Vân đồng chí, ngươi đây là dự định trước khi đi, đưa ủy ban tỉnh một cái đại lễ a?" Ngồi ở trong xe, Chu Anh Kiệt đối Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói, "Bí thư, ngài cái này coi như oan uổng ta." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, "Ta là cảnh sát, ta chỉ là làm chính ta chuyện nên làm mà thôi." Hắn đây là lời trong lòng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Vân đều một mực nhớ kỹ mình thân là cảnh sát chức trách. Cảnh sát chức trách là dự phòng, ngăn lại cùng điều tra phạm pháp phạm tội hoạt động, giữ gìn trị an xã hội trật tự, ngăn lại nguy hại trị an xã hội trật tự hành vi. Tại Thẩm Thanh Vân ý nghĩ bên trong, chỉ cần là phạm pháp phạm tội hành vi, chính mình cũng có cần phải đi ngăn lại. Nói có đạo lý. Chu Anh Kiệt gật gật đầu, "Chúng ta công an cảnh sát chính là hẳn là có dạng này rút khí, phải tùy thời tùy chỗ cùng phạm pháp hành vi phạm tội làm đấu tranh." Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Chuyện này tỉnh ủy một hồi muốn họp thảo luận, ngươi yên tâm đi." Có hắn câu nói này, Thẩm Thanh Vân lúc này mới yên lòng lại. Hai người đã tới tỉnh ủy đại viện về sau, Thẩm Thanh Vân rất nhanh bị mời đến một cái phòng khách bên trong chờ. Mà Chu Anh Kiệt thì đi tham gia khẩn cấp thường ủy hội. Ngồi ở trên ghế salon, Thẩm Thanh Vân buồn bực ngán ngẩm cùng Chu Tuyết ở nơi đó nói chuyện phiếm, nhìn xem nàng gửi tới nữ nhi video, Thẩm Thanh Vân là càng xem càng vui vẻ. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận nam tính đều ưa nữ nhi, trong này nguyên nhân là rất phức tạp. Đầu tiên chính là di truyền cùng tính cách nhân tố. Nam tính truyền cho nữ nhi chính là ít nhiễm sắc thể, mà truyền cho nhi tử thì là y lý nhiễm sắc thể. Y lý nhiễm sắc thể so ít nhiễm sắc thể ngắn, mang theo di truyền vật chất cũng so với ít, bởi vậy nữ nhi bình thường càng giống phụ thân, trong tính cách cũng càng tương tự, cái này khiến phụ thân lại càng dễ cùng nữ nhi thành lập quan hệ thân mật. Ngoài ra, nữ hài ngôn ngữ biểu đạt năng lực cùng đồng lý tâm mạnh hơn, cái này khiến các nàng cùng phụ thân hô động càng nhiều, phụ thân cũng sẽ bởi vậy càng thiên vị nữ nhi. Lại có là tình cảm cùng tâm lý nhu cầu. Có được nữ nhi có thể kích phát trong nam nhân tâm mềm mại một mặt, rất nhiều nam tính vốn có nữ nhi về sau, sẽ phát hiện mình tại trên tình cảm trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhu. Nữ nhi vô ưu vô lự cùng hồn nhiên ngây thơ có thể chữa trị trong lòng bọn họ đau xót cùng cô độc, để bọn hắn một lần nữa hiểu được như thế nào đi yêu cùng bị yêu. Ngoài ra, nữ nhi chi kỷ cùng nhu thuận cũng làm cho phụ thân cảm thấy bị chiếu cố và hiếu thuận, loại tình cảm này bên trên cảm giác thỏa mãn khiến cho phụ thân càng ưa thích nữ nhi. Lại có là giáo dục lý niệm cùng xã hội kỳ vọng, truyền thống quan niệm cho rằng nghèo nuôi nam hải, giàu nuôi con gái hải, loại quan niệm này khiến cho phụ thân tại đối đãi nhi tử cùng nữ nhi lúc khai thác khác biệt phương thức giáo dục. Phụ thân đối với nhi tử yêu cầu càng nghiêm ngặt, mà đối nữ nhi thì càng thêm sủng ái cùng quan tâm. Tại xã hội nhân vật bên trên, phụ thân bình thường đối nữ nhi giáo dục càng thêm chú trọng tình cảm biểu đạt cùng tinh tế tỉ mỉ bồi dưỡng, cái này khiến phụ thân cùng nữ nhi câu thông càng thêm thông thuận. Thẩm Thanh Vân đối nữ nhi ngược lại là không có nhiều như vậy yêu cầu, hắn chỉ hy vọng Thẩm Tĩnh có thể khỏe mạnh bình an lớn lên liền tốt. Về phần về sau phát triển thế nào, thời đại tại tiến bộ, Thẩm Thanh Vân cũng không muốn đem ý nghĩ của mình áp đặt cho nữ nhi. Cùng Chu Tuyết Hàn huyên hơn một giờ về sau, tỉnh ủy thường ủy hội cuối cùng kết thúc. Thẩm Thanh Vân không có ra ngoài chờ đám thường ủy bọn họ đều đi về sau, có người gõ cửa tiến đến, mời Thẩm Thanh Vân đi bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt văn phòng. Hắn tự nhiên không có ý kiến, đi theo đối phương liền tới đến Vương Văn Kiệt văn phòng. "Bí thư." Rất cung kính đối Vương Văn Kiệt cúi chào, Thẩm Thanh Vân đứng ở trước mặt hắn. "Ngồi đi." Vương Văn Kiệt khoát khoát tay, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi tiểu gia hỏa này, trước khi đi trả lại cho ta đưa một món lễ lớn." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân có chút ngượng ngùng cười, lập tức tại Vương Văn Kiệt trước mặt ngồi xuống. "Vương thúc thúc, ta đây cũng không phải là cố ý a." Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, ai biết Vân Thiếu Kiệt bàn giao ra nhiều người như vậy tới. Như thế lời từ phế phụ của hắn, vốn chỉ là dự định đi thử một lần, Thẩm Thanh Vân ôm ý nghĩ là có táo không có táo đánh ba xảo tử, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vân Thiếu Kiệt vậy mà thật tẩn giấu một tay. Hiện tại liên lụy ra nhiều người như vậy đến, theo Thẩm Thanh Vân, sự tình như là đã nháo đến tình trạng này, hắn tự nhiên cũng không thể là vì những người kia trái lốc. Dứt khoát liền trực tiếp lật bàn tốt. Đương nhiên, cuối cùng, nhưng thật ra là bởi vì Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, mình tại Liêu Đông cũng ngốc không được bao lâu. Coi như là bản, những người kia cũng lấy chính mình không có cách nào. Ngươi a? Vương Văn Kiệt trừng Thẩm Thanh Vân một chút, tức giận nói ra, chuyện bây giờ náo thành cái dạng này, ngươi dự định kết thúc như thế nào? Nên bắt liền bắt, nên tra liền tra. Thẩm Thanh Vân nghe vậy bình tĩnh nói ra, ngài không phải là dự định buông tha bọn hắn a? Cái kia ngược lại là không đến mức. Vương Văn Kiệt trừng Thẩm Thanh Vân một cái nói, tỉnh ủy đã nghiên cứu quyết định, trên danh sách người đều giao cho ban kỷ luật thanh tra tiến hành điều tra, dính đến phó tỉnh cấp, báo cáo trung kỷ ủy. Cái này không phải. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, đối với cái này phương thức xử lý, hắn tự nhiên là rất hài lòng. Dù sao bất kể nói thế nào, đây cũng là vì dân trừ hại. Bất quá, Vương Văn Kiệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi chỉ sợ không thể lưu tại Cẩm Thành. Nghe được hắn câu nói này, Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức thoải mái nở nụ cười, nói với Vương Văn Kiệt, thế nào, có người nói với ngài cái gì rồi? Chỉ trích vẫn luôn có. Vương Văn Kiệt thản nhiên nói, dù sao tiểu tử ngươi tại Cẩm Thành hơn một năm nay, thực không ít gây chuyện thị phi. Thẩm Thanh Vân lập tức cười. Hắn hiểu được Vương Văn Kiệt ý tứ. Trong nước quan trường luôn luôn đều giảng cứu một cái dung chi đạo. Cái gì gọi là trung dung? Trung dung, nguồn gốc từ Nho gia kinh điển Lễ Kỳ bên trong một thiên, là tư tưởng Nho gia hạch tâm khái niệm một trong. Từ triết học phương diện nhìn, Trung Dung là một loại truy cầu cân bằng cùng hài hòa tư tưởng, cường điệu tại sự vật hai đầu ở giữa tìm tới vừa phải vị trí, phòng ngừa đi hướng cực đoan. Tại xử lý vấn đề lúc, Trung Dung chủ trương công bằng, cũng không quá phận cũng không không đủ. Mà từ đạo đức phương diện tới nói, Trung Dung là một loại đạo đức chuẩn tắc, yêu cầu mọi người tại hành vi bên trên bảo trì vừa phải, tuân theo xã hội quy phạm, không tiêu không gấp, công bằng, lấy đạt tới đạo đức hoàn thiện. Kéo dài đến chính trị phương diện, tại trị quốc lý chính bên trên, Trung Dung thể hiện vì ôn hòa chính sách, không khai thác cực đoan biện pháp, gắng đạt tới cân bằng các phương lợi ích, thực hiện quốc gia trưởng kỳ ổn định. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Mỗi một cái có thể trong lịch sử chấp hành chính sách phương châm, đều tất nhiên phù hợp một bộ phận quần thể tố yêu cầu. Phàm là có thể lấy được thành công chính sách, cũng nhất định thuận theo xem sự phát triển của thời đại, phù hợp đại bộ phận quần thể lợi ích. Quan trường ở trong Trung Dung chi đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là không có vấn đề. Chỉ bất quá, nhiều khi nếu như vấn đề quá nhiều, thói quen khó sửa, bằng vào xem Trung Dung chi đạo cân bằng, là không có cách nào giải quyết. Nhưng bất kể nói thế nào, Thẩm Thanh Vân cách làm, đúng là có chút quá mức phong mang tất lộ một chút. Điểm này, chính Thẩm Thanh Vân cũng biết. Cho nên, tại Vương Văn Kiệt nói ra về sau, trong lòng của hắn đã có chuẩn bị tư tưởng. Tiên Kinh Trung ương Trường Đảng có cái phó thính cấp cán bộ lớp huấn luyện trong vòng 3 tháng. Vương Văn Kiệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, "Ta dự định cho ngươi đi qua học tập một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, đây cũng là Vương Văn Kiệt cùng phụ thân Thẩm Chấn Sơn đã sớm thương lượng xong kết quả. Mình chạm tiếp theo, xem ra chính là Trung ương Trường Đảng. Không, chuẩn xác mà nói, là lâm thời ở Trung ương Trường Đảng học tập 3 tháng, 3 tháng về sau, liền có thuận lý thành chương lý do đem mình triệu hồi Giang Bắc bất đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, đối Vương Văn Kiệt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, gật đầu nói ra, "Ta phục tùng tổ chức căn bài." Chương 1607, Trung ương Trường Đảng chương 1607, Trung ương Trường Đảng 4 tháng về sau. Thẩm Thanh Vân xách hành lý dương, đi vào Yên Kinh nhà ga. Hắn hôm nay, không quan một thân khinh mặc dù tổ chức quan hệ còn tại Liêu Đông tỉnh, nhưng đã không còn đảm nhiệm cầm thành bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm trưởng cục công an. Ngay tại hắn đến đây Yên Kinh học tập trước đó nửa tháng, Liêu Đông tỉnh ủy quyết định, miễn đi Thẩm Thanh Vân đồng chí cầm thành thị ủy thường ủy viên, bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm cục trưởng công an chức vụ. Bây giờ Thẩm Thanh Vân chính là Trung ương Trường Đảng một vừa mới tốt nghiệp phổ thông học viên. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là phía trên đối Thẩm Thanh Vân bảo hộ. Ai bảo hắn trực tiếp đem cầm thành cái nắp xốc lên, để Liêu Đông chính đàn phát sinh một trận động đất. Hai cái tỉnh bộ cấp lãnh đạo, cộng thêm mấy cái cán bộ cấp sở, Thẩm Thanh Vân lưu cho Liêu Đông quan trường sau cùng lễ vật này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Một mực đương nhiên, Thẩm Thanh Vân rời đi cầm thành thời điểm, không ít người còn có chút lưu luyến không rời. Bộ hạ cũ nhóm nhau nhau vì hắn tiến đường, Thẩm Thanh Vân cũng dặn dò bọn hắn, phải thật tốt công việc, không muốn cô phụ mình chờ mong. Sau đó, hắn liền đi đến Yên Kinh Trung ương Trường Đảng. Trải qua 3 tháng học tập về sau, Thẩm Thanh Vân thành công tốt nghiệp, thậm chí còn đạt được học viên ưu tú xưng hảo. Chỉ bất quá, hắn bước kế tiếp công việc muốn thế nào an bài, cụ thể còn phải xem trung tổ bộ bên kia ý tứ. Đây là phụ thân Thẩm Chấn Sơn tự mình gọi điện thoại cho hắn nói, Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch là có ý gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ý vị này, hắn đã thành công tiến vào thượng tầng giữa tầm mắt. Về phần về sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì, Thẩm Thanh Vân không được biết. Nhưng hắn rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là mình trước đó cách làm, ở phía trên trong mắt xem ra cũng không có vấn đề gì. Đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, loại này tán thành là phi thường trọng yếu, ý vị này hắn không có làm sai. Leo lên xe lửa nằm mềm pa xe, Thẩm Thanh Vân đem dương hành lý cất kỹ, liền nằm ở mình dưới giường phía trên. Nguyên bản hắn dự định mua vé máy bay, về sau ngẫm lại vẫn là thôi đi, mình ngồi xe lửa về Giang Bắc tỉnh, thoải mái hơn một chút. Cũng may bây giờ đầu năm nay xe lửa tăng tốc, từ Yên Kinh đến Giang Bắc tỉnh Tân Châu, nhiều nhất không đến 20 tiếng. Buổi chiều lên xe, ban đêm ngủ một giấc, giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Thẩm Thanh Vân liền đã tới Tân Châu. Thanh Vân đi ra nhà ga thời điểm, Thẩm Thanh Vân liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái tóc dài eo, có thon dài dáng người, thâm thúy đôi mắt, mặt trái xoan, phản phất người mâu giống như nữ nhân đang đứng ở nơi đó đối với mình mắt. Nàng mặc màu đen giày cao gót, làn da trắng nõn, tất chân màu đen bao vây lấy thon dài hai chân, quần áo bó đồng dạng là màu đen, nổi bật xem nàng tinh tế mà linh lung tinh tế thân thể đường cong, gương mặt xinh đẹp bên trên treo hưng phấn tiểu dung, tràn đầy một loại thành thục bị lực. "Tỷ." Thẩm Thanh Vân cất bước đi tới Diệp Nghe Thường trước mặt, không hiểu hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Hắn hôm nay trở lại chưa nói cho bất luận kẻ nào. Liền ngày đó cùng Diệp Nghe Thường gọi điện thoại thời điểm để lời miệng, không nghĩ tới nàng thế mà thật đến đón mình. Hiện tại là đầu tháng 6, chói trang ngày mùa hè mới vừa vặn mở ra, Diệp Nghe Thường bộ trang phục này, thật sự là có chút chói mắt. Không có cách nào. Nàng thật sự là quá đẹp, hơn 30 tuổi nữ nhân, trên thân loại kia thành thục mị lực, căn bản cũng không phải là loại kia ngây ngô tiểu nữ sinh có thể so sánh. Huống chi, Diệp Nghe Thường vẫn là phóng viên, trên người có một cỗ tài trí hương vị, kia càng làm cho người say mê không thôi. "Tiểu tử thối." Diệp Nghe Thường tức giận nói ra, "Ngươi không phải nói hôm nay trở về không? Ta vừa vặn ở phụ cận đây làm việc, liền thuận tiện đến chờ ngươi." Nghe được nàng, Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, hắn mới sẽ không tin tưởng cái gì trùng hợp đi ngang qua loại hình lấy cớ, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Nghe Thường khẳng định là chuyên môn ở chỗ này chờ tiếp mình. "Tạ Tạ Nhĩ tỷ." Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng ôm một cái Diệp Nghe Thường. Sau đó, hắn xách hành lý dương, liền đi theo Diệp Nghe Thường hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Trên đường đi, người chung quanh thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi, dù sao tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ, luôn luôn hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt. Đi vào dừng xe chứng, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Diệp Nghe Thường lao vụt một mặt bất đắc dĩ. Không cần cao điệu như vậy a. Hắn đối Diệp Nghe Thường hỏi.
Vậy thì có cái gì, xe của ta, cũng không phải ngươi.
Diệp Nghe Thường tùy ý nói ra, yên tâm đi, tỷ tỷ đây là mình bằng bản sự tiền kiếm được, bây giờ còn đang trả nợ còn đâu.
Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân lập tức liền nở nụ cười. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Nghe Thường cùng những cái kia đồng dạng xuất thân người so ra, kỳ thật đã ưu tú nhiều lắm. Đây không phải Thẩm Thanh Vân nói hiệu nói vượng, mà là sự thật. Không có lợi dụng gia đình bối cảnh đi làm quan hoặc là kinh thương, chưa từng có ý thế hiếp người, tập trung tinh thần tập điều tra phóng viên, đưa tin những cái kia trận tướng, vì dân chúng bình thường giải oan. Chỉ bằng vào những này, Thẩm Thanh Vân đã cảm thấy Diệp Nghe Thường giá trị tuyệt đối đến tôn kính. Người tại bàng hoàng thời điểm cuối cùng sẽ do dự, Thẩm Thanh Vân làm người hai đời qua nhiều năm như vậy, kỳ thật chưa từng có vì chính mình thiết hạ cái gì chắc chắn mục tiêu, càng nhiều thời điểm đều là từng cái loại nước chảy bèo trôi tâm thái tại sinh hoạt. Thật giống như những cái kia bị che đậy mầm cổ vũ vài chục năm hài tử, thật vất vả lên đại học, chỉ muốn nằm ngửa bảy nát. Hắn quen thuộc tại hệ thống công an nội bộ công việc, phá án, bắt phạm nhân, đây chính là hắn sinh hoạt hàng ngày. Nhưng theo chức vị càng ngày càng cao, hắn dần dần tiệm minh bạch, nếu như muốn thực hiện mình trùng sinh thời điểm quyết định cái kia mục tiêu đi đến quyền lực đỉnh phong, chỉ dựa vào bắt phạm nhân khẳng định là không đủ. Khác biệt lựa chọn bày ở trước mặt ngươi, có đôi khi ngươi kỳ thật không cần biết ngươi muốn cái nào, chỉ cần biết không muốn cái nào là được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Thanh Vân ý nghĩ cũng là như thế. Lần này trở về, có phải hay không chẳng khác nào là triệu hồi tới? Diệp Nghe Thường đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu.
Thẩm Thanh Vân cùng với nàng không khách khí, tự nhiên cũng không có giấu giếm nàng ý tứ, gật gật đầu nói ra, trung tổ bộ bên kia còn tại nghiên cứu, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ gửi văn kiện. Bản thân bọn hắn nhóm người này, kỳ thật đều là từng cái tỉnh phó tính cấp cán bộ người nổi bật.
Đương nhiên,
Thẩm Thanh Vân ở trong đó không thể nghi ngờ là trẻ tuổi nhất người kia, lần này tại Yến Kinh học tập, hắn cũng làm quen không ít trường đảng đồng học. Rất nhiều người không rõ, trường đảng học tập có chỗ lợi gì. Thật tình không biết, trong này ý nghĩa thật sự là quá lớn. Thẩm Thanh Vân 3 tháng này thời gian học tập, có thể nói thu hoạch rất nhiều. Phải biết, trường đảng chương trình học cùng nghiên cứu hạng mục quay chung quanh đảng lý luận, chính sách cùng thực tiễn triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận, trợ giúp học viên xâm nhập lý giải nước ta chính trị hệ thống cùng chính sách chế định quá trình, từ đó nền vững chắc chính trị lý luận cơ sở, tăng lên chính trị tố dưỡng. Mà lại, trung ương trường đảng có được phong phú học thuật tài nguyên cùng nhất lưu giáo viên đội ngũ, có thể vì học sinh cung cấp cao chất lượng dạy học phục vụ cùng chuyên nghiệp nghiên cứu chỉ đạo, trợ lực học sinh tại học thuật trên đường vững bước tiến lên. Ở trung ương trường đảng học tập trong lúc đó, học sinh có cơ hội tiếp xúc đến chính sách chế định tuyến đầu động thái, thậm chí tham dự vào bộ phận chính sách nghiên cứu cùng thảo luận bên trong. Đây đối với có trí tại dấn thân vào chính sách nghiên cứu cùng chế định lĩnh vực người mà nói là rất có lực hấp dẫn ưu thế. Càng quan trọng hơn là, trung ương trường đảng học sinh quần thể hàm cái đến từ cả nước các nơi chính đảng cán bộ lãnh đạo, giữa học viên có thể thành lập được rộng khắp giao thiệp quan hệ, vì tương lai chức nghiệp phát triển cùng học thuật giao lưu dựng lên trọng yếu bình đại. Thẩm Thanh Vân điện thoại thông tin ghi chép cùng hệ chặt bên trong, liền có đến từ cả nước các nơi mười mấy cái thị phó thính cấp cán bộ lãnh đạo phương thức liên lạc, cái này khiến hắn sau này tại cả nước các nơi đều có nguồn tin tức con đường. Đây đối với quan trường tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Còn có, trung ương trường đảng không là bình thường địa phương, ở chỗ này tiến hành qua huấn luyện, chẳng khác nào là cho mình độ một tầng kim, sau này mặc kệ là đang làm việc vẫn là cất nhắc trong quá trình, đều giống như là có một cái hộ thân phủ. Chỉ bất quá, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng khuyết điểm của mình. Cùng những cái kia sớm đã là phó thính cấp lãnh đạo, động một tí chừng 40 tuổi trường đảng đồng học cùng so sánh, chính mình cái này 31 tuổi phó thính cấp, thật sự là có chút tuổi trẻ quá phận. Bây giờ không phải những năm 70, 80 thời điểm, đội ngũ cán bộ trẻ trung hóa, phía trên hận không thể chỉ cần có bản lĩnh, mặc kệ bao lớn niên kỷ đều có thể để bạn. Bây giờ mặc dù cũng đề xướng cán bộ lãnh đạo đội ngũ trẻ trung hóa, nhưng mình loại này chừng 30 tuổi, muốn tấn thăng chính tính cấp, khó khăn thật sự là quá lớn. Không phải lên mặt không tín nhiệm mình, cũng không phải thành tích của mình không thể phục chúng, thật sự là cái tuổi này sẽ rất khó để dân chúng tiếp nhận. Internet thời đại, đối với đại bộ phận quần chúng hoặc là nói đám dân mạng tới nói, 30 tuổi chính sử cấp hoặc là phó sử cấp cán bộ, bọn hắn đều cần tiêu hóa một chút mới có thể tiếp nhận, Thẩm Thanh Vân loại này 31 tuổi phó tính cấp lãnh đạo, nếu như muốn tấn tỉnh chính tính cấp, vậy tuyệt đối sẽ ở toàn bộ trên internet dẫn phát sóng to gió lớn thậm chí tranh cãi. Dù là Thẩm Thanh Vân không thèm để ý, nhưng phụ thân hắn là Thẩm Chấn Sơn, là bây giờ Tô Giang bí thư tỉnh ủy. Phía trên nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Chính vì vậy, ở trung ương trường đảng kết nghiệp đêm trước, Thẩm Thanh Vân chủ nhiệm lớp chuyên môn tìm được hắn, đối với hắn tỏ rõ đạo lý này, minh xác nói cho hắn biết, trung tổ bộ tại hắn tiếp xuống sử dụng bên trong sẽ phi thường thận trọng. Đối với cái này Thẩm Thanh Vân tự nhiên vô cùng rõ ràng, có đôi khi nhân sinh chính là như vậy, có được tất có mất. Cũng tốt. Diệp Nghe Thường dù sao ra học bên thầm, đối với những vật này vẫn là rất rõ ràng, gật đầu nói, cũng tốt, lắng đọng một chút, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Nói chuyện, nàng đối Thẩm Thanh Vân cười nói, vừa vặn ngươi tại Giang Bắc công việc, cũng có thời gian bồi bồi vợ con, không phải một mực tại Liêu Đông bên kia, ngươi quê nữ cũng không nhận ra ngươi.
Ha ha, vậy cũng không có thể.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lắc đầu, ta thực thiên thiên cùng ta quê nữ video tới, ta nói cho ngươi, hiện tại nàng đã sẽ bỏ lên, ngày đó mẹ ta không có chú ý, tiểu nha đầu từ ghế sofa một đường bỏ vào phòng bếp. Nghe Thẩm Thanh Vân nói với chính mình xem nữ nhi chuyện lý thú, Diệp Nghe Thường cũng lộ ra một vòng tiếu dung tới.
Hồi lâu sau,
nàng đỗng nhiên nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi nói, để Thẩm Tĩnh nhận ta là mẹ nuôi thế nào?
A.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Diệp Nghe Thường. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Nghe Thường thế mà đối với mình đưa ra yêu cầu này. Chương 1608, nữ nhi Hà Binh chương 1608, nữ nhi Hà Binh làm gì, ngươi không đồng ý? Diệp Nghê Thường nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, tức giận nói,
không có, không có.
Thẩm Thanh Vân liền vội vàng lắc đầu, cười nói ra, ta khẳng định là không có ý kiến, bất quá ta phải hỏi một chút Chu Tuyết.
Nàng không có ý kiến.
Diệp Nghê Thường hừ một tiếng, trừng Thẩm Thanh Vân một cái nói, hiện tại liền nhìn ngươi có đồng ý hay không. Thẩm Thanh Vân ngạc nhiên vô ngữ, trong lòng tự đủ các ngươi đều thương lượng xong, làm gì còn hỏi ta đời miệng. Kỳ thật hắn là biết đến, từ khi nữ nhi Thẩm Tĩnh xuất sinh về sau, Diệp Nghê Thường cùng Chu Tuyết ở giữa một ít ám chiến, đã sớm lặng yên không tiếng động kết thúc. Cũng không biết vì cái gì, dùng mẫu thân Liễu Vân Trúc mà nói, chính là Thẩm Tĩnh nha đầu này, cùng Diệp Nghê Thường đặc biệt có duyên phận, mỗi lần Diệp Nghê Thường đi xem nàng thời điểm, hai tử đều cùng với nàng đặc biệt thân cận. Đến lúc này hai đi, Diệp Nghê Thường càng thêm thích đứa nhỏ này. Thậm chí, Liễu Vân Trúc biểu thị, Diệp Nghê Thường ngay cả nước tiểu không ẩm ướt đều thay Thẩm Tĩnh nha đầu kia đổi qua. Phải biết, nàng thế nhưng là từ nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ người.
Ta đồng ý, ta đồng ý.
Thẩm Thanh Vân nghĩ tới đây, liền vội vàng gật đầu nói, có ngài làm như vậy mẹ, là nha đầu kia phúc khí. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nghĩ thầm, nữ nhi về sau nhưng ngàn bạn không thể theo Diệp Nghê Thường tính tình. Người này thật sự là quá hướng tới tự do, rời nhà trốn đi đi đọc hệ Tân Văn loại chuyện này, nếu là đặt ở thân con gái của mình bên trên, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình dễ dàng khí ra bệnh tim tới.
Tính ngươi thất thời.
Diệp Nghê Thường hài lòng mà cười cười nói.
Sau đó, nàng đối Thẩm Thanh Vân nói, yên tâm, thua thiệt không đến ngươi, ta cho nha đầu kia chuẩn bị một phần hậu lễ, cam đoan để cho ta làm khuê nữ hài lòng.
Thẩm Thanh Vân im lặng gật gật đầu, đã không muốn nói hay là. Vừa nghĩ tới đứa bé kia từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh, Thẩm Thanh Vân đã cảm thấy, nhất định phải hào hào giáo dục nữ nhi bà bối, cũng không thể dưỡng thành một cái hoàn khố tính tình.
Đúng rồi, chính duy tập đoàn sự tình, cảm ơn ngươi.
Thẩm Thanh Vân đối Diệp Nghê Thường cười nói, nếu không phải ngươi, đoán chừng Liêu Đông bên kia sẽ có không ít thành thị mắc lửa.
Khách khí hay là.
Diệp Nghê Thường không quan trọng nói ra, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi cung cấp cái này manh mối, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện này nhà công ty tồn tại lớn như vậy vấn đề.
Đây là nàng phế phụ chi ngôn.
Thật sự là chính duy tập đoàn trước đó tuyên truyền cùng đóng gói làm thật sự là rất xuất sắc, cơ hồ không có người nghĩ đến, bọn hắn vậy mà vụng trộm còn có thủ đoạn như vậy. Hà Binh nói không khoa trương, chuyện này lộ ra ánh sáng về sau, toàn bộ dư luận một mảnh xôn xao. Rất nhiều bị lừa địa phương, rốt cục kịp phản ứng, lập tức đối chính duy tập đoàn triển khai truy trách. Mấy tháng nay, sự tình đã xử lý 7-8 phần. Cũng bởi vì chuyện này, Diệp Nghê Thường khai sáng tin tức điều tra tuần san, trong nháy mắt liền ở trên internet đã dẫn phát nhiệt nghị, mà bản thân nàng cũng được xưng là giới truyền thông nữ thần. Mà lại, mịp rồ lọc đỉnh fan hâm mộ cũng tăng gọn. Dù sao nhiều năm trước tới nay, từ blog mãi cho đến mịp rồ lọc đỉnh, Diệp Nghê Thường từ đầu đến cuối kiên trì đưa tin những cái kia chân tướng điểm nóng sự kiện, mỗi một lần đều đứng tại chân tướng một bên, cái này khiến tất cả mọi người đối nàng phẩm đức nghề nghiệp đều có một cái rõ ràng nhận biết.
Đương nhiên, nàng từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ Thẩm Thanh Vân đã nói, cùng chính trị có quan hệ đồ vật, nàng là một lời không đảm bảo.
Dù sao tựa như Thẩm Thanh Vân nói cho nàng biết như thế, dư luận vật này một khi cùng chính trị dính dáng, vậy liền sẽ trở nên không sạch sẽ, không nói những cái khác, vạn nhất có người cố ý nhằm vào nàng, sự tình liền không có cách nào kết thúc.
Ngươi lại, chúng ta tiếp xuống nếu như điều tra một chút quan hệ đến dân sinh vấn đề, sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt?
Diệp Nghê Thường lái xe, đối Thẩm Thanh Vân hỏi.
Cái này không quan trọng.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy lắc lắc đầu nói, chỉ cần là chân thật, vậy liền không có vấn đề.
Đây là lời nói thật, tin tức nội dung chỉ cần chân thực có thể tin, vậy liền không cần cân nhắc phương diện khác đồ vật.
Về phần tin tức lộ ra ánh sáng về sau, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì, kia là ban ngành chính phủ cần cân nhắc.
Nhất định phải cẩn thận.
Thẩm Thanh Vân liên tục dặn dò Diệp Nghê Thường nói, làm phóng viên không phải dễ dàng như vậy, nhất là tin tức phóng viên, có chút tin tức nhìn như là chân thật, nhưng nếu như các ngươi cẩn thận điều tra liền sẽ phát hiện, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đời trước Thẩm Thanh Vân mặc dù là cảnh sát, nhưng cũng là đông đảo mạng lưới an dưa quần chúng một thành viên, gặp vô số lần cái gọi là báo cáo tin tức cuối cùng phát sinh xoay chuyển sự tình. Internet phát triển, tại hắn cái kia thời đại, đã biến thành vì lưu lượng nhiệt độ không từ thủ đoạn kỳ hoa. Tối thiểu nhất, tại Thẩm Thanh Vân trong trí nhớ, có ít người chẳng những ăn người huyết man đầu, thậm chí ngay cả chó huyết man đầu đều ăn. Nghe nói một vị nào đó minh tinh, bởi vì một cái tính khí nóng nảy, thậm chí bởi vì cắn người linh tinh mắt thấy bị chủ nhân sắp chết không đau cỡ lớn chó, được thu dưỡng chủ nhân của nó không cẩn thận nuôi sau khi chết, phát mịt rồi lọc đỉnh có nhiệt độ. Buổi sáng phát đau lòng chó chết đi, ban đêm các loại tiệc chiếu ăn không lầm. Chết tại rôn nhận nuôi đầu của nó một ngày. Cho nên Thẩm Thanh Vân là thật không hy vọng Diệp Nghê Thường cũng thay đổi thành dạng này.
Yên tâm đi.
Diệp Nghê Thường cười cười, tùy ý nói ra, cùng ta cùng một chỗ hợp tác, đều là bạn cũ.
Ngụ ý, tự nhiên là những người kia đều có chân chính phóng viên phẩm đức nghề nghiệp.
Thẩm Thanh Vân lộ ra một vòng lễ phép mà không mất đi xấu hổ tiêu dung đến, hắn không có phản bác Diệp Nghê Thường, bởi vì thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Xe rất nhanh liền lái đến Thẩm Thanh Vân nhà.
Đi thôi, đi vào ngồi một chút.
Thẩm Thanh Vân nói với Diệp Nghê Thường, thuận tiện nhìn xem người con gái nuôi.
Hôm nào đi?
Diệp Nghê Thường lắc đầu đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, nhị thúc ta trở về, một hồi người trong nhà ăn cơm, ngươi biết, ta không đi lão gia tử không cao hứng. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức kịp phản ứng Diệp Nghê Thường ý tứ. Nàng nhị thúc Lá Trường Phong bây giờ là trung kỷ ủy phó thư ký, đường đường chính chính đại lãnh đạo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà trở về Giang Bắc tỉnh, chẳng lẽ có hay là trọng yếu bản án đang điều tra. Bất quá Thẩm Thanh Vân không có hỏi chuyện này, dù sao Diệp Nghe thường không hiểu quan trường những cái kia con quân vấn, mà lại nếu như chính mình hỏi quá nhiều, có tìm hiểu tình tiết vụ án hiểm nghi, cho nên liền gật gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Nghe thường rời đi nơi này. Mang theo cái dương, Thẩm Thanh Vân nhấn chuông cửa. "Mẹ, ta trở về." Nhìn xem mở cửa mẫu thân, Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói. "Ai nha." Liêu Vân Trúc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt vui vẻ, "Nhanh như vậy, không phải nói trễ lên sao?" Trước đó Thẩm Thanh Vân gọi qua điện thoại, nàng còn tưởng rằng nhi tử muốn ban đêm mới có thể đến nhà. "Ta tìm cái bộ đường sắt đồng học, hỗ trợ sửa lại vừa xuống xe phiếu." Thẩm Thanh Vân đem dương hành lý buông xuống, cười nói ra, "Đúng rồi, hài tử đâu? Cùng với nàng mẹ trên lầu đâu?" Liêu Vân Trúc cười nói ra, "Người khuê nữ mới vừa ở phòng khách kéo xong thịt thịt, ta vừa mới chuẩn bị mở cửa sổ ra tán tán hương vị." "Ha ha ha ha." Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn nhưng là biết đến, mẫu thân là cái có chút bệnh thích sạch sẽ người, kết quả bây giờ nói được tôn nữ ở phòng khách kéo thịt thịt loại chuyện này, thế mà mặt không đổi sắc, thật đúng là có chút ý tứ. "Vậy ta đi lên xem một chút nàng." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối với mẫu thân nói ra, "Không được quay đầu chúng ta mời cái bảo mẫu đi, hỗ trợ mang mang hải tử cái gì?" Mẫu thân là giáo sư đại học, Chu Tuyết về sau khẳng định cũng muốn công tác, không có khả năng một mực tại trong nhà mang hải tử, mời cái bảo mẫu, ngược lại là có thể đem hai người giải phóng ra ngoài. "Cha ngươi cũng là nói như vậy, quay đầu ta tìm người hỏi một chút." Liêu Vân Trúc gật gật đầu, đối với nhi tử đề nghị ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng biết nhi tử đây là vì hắn tốt. Thẩm Thanh Vân cười cười, liền trực tiếp lên lầu. Hà Bình đi vào trên lầu, hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, liền thấy Thẩm Tĩnh ngay tại trên mặt đất vừa đi vừa bày bò, Chu Tuyết thận trọng cùng ở sau lưng nàng, miệng bên trong không ngừng nói cẩn thận loại hình. "Chậm một chút, bảo bảo ngươi chậm một chút." Chu Tuyết nói chuyện, liền nghe tới cửa truyền đến thanh âm, ngẩng đầu, nàng thình lình nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đứng ở nơi đó. "Ta trở về." Thẩm Thanh Vân giơ tay lên, giang hai cánh tay, nói với Chu Tuyết, "Lão công." Chu Tuyết lập tức đứng lên, lập tức nhào vào Thẩm Thanh Vân trong ngực. Cặp vợ chồng trường kỳ dị địa sinh hoạt, nàng mặc dù ngoài miệng lại ủng hộ Thẩm Thanh Vân công việc, nhưng trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất nhớ hắn. Hiện tại Thẩm Thanh Vân trở về, Chu Tuyết đương nhiên cao hứng phi thường. Dù là không nhất định tại Tân Châu công việc, chỉ cần tại Giang Bắc tỉnh, kia muốn gặp mặt thời điểm cũng dễ dàng rất nhiều. Nhìn thấy mẫu thân bộ dáng, Thẩm Tĩnh ngừng động tác của mình, ngồi dưới đất, nho nhỏ đầu méo một chút, một mặt hiếu kỳ. Thẩm Thanh Vân thấy được nàng cái này bộ dáng khả ái, không nhịn được muốn trêu chọc nàng, buông ra Chu Tuyết đi vào thần nữ nhi một bên, ngồi xổm người xuống nắm lấy nàng béo mút míp tay nhỏ thân cái không xong. Về sau dứt khoát đem nàng bế lên, thân lấy khuôn mặt của nàng. Có lẽ là bị Thẩm Thanh Vân gốc râu cằm làm có chút không thoải mái, tiểu gia hỏa hung hăng lắc đầu, Thẩm Thanh Vân lại không buông tay, một mực tại kia hiếm có lấy nàng. Rốt cục, tiểu gia hỏa phẫn nộ, lẩm bẩm biểu thị lấy bất mãn của mình, ngay cả bàn chân đều làm lên khí lực, mặt đều nghẹn đỏ lên, Thẩm Thanh Vân bảo bối hô hào, nàng cũng không chút nào để ý, đem đầu của mình chuyển hướng một bên khác. "Ai u, tính tình còn không nhỏ a." Thẩm Thanh Vân cười cọ sát nữ nhi bảo bối đầu nói. "A a a a." Còn không biết nói chuyện Thẩm Tĩnh ra sức nâng lên cổ, hai cánh tay qua tay, muốn thoát ly không đứng đắn lao phụ thân không chế. Đương nhiên, nàng không ai có thể nghe hiểu, trách trách hô hô bộ dáng, tương đương yêu. "Ngươi nha, vừa về đến liền hắc hắc khuê nữ, cẩn thận nàng về sau tính sổ với ngươi." Chu Tuyết đi tới, cầm khăn tay xoa xoa nữ nhi khỏe miệng nước bọt, bất đắc dĩ nói với Thẩm Thanh Vân. "Ha ha ha." Thẩm Thanh Vân lập tức cười lên ha ha, tiện tay đem nữ nhi đặt lên giường, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Sợ cái gì, ta khuê nữ về sau chắc chắn sẽ không trách ta, nàng sẽ chỉ sùng bái ta." Chu Tuyết liếc mắt, đối với gia hỏa này không hiểu tự tin biểu thị ra vô ngữ. Nhưng nàng kỳ thật cũng minh bạch, Thẩm Thanh Vân không phải loại kia trọng nam khinh nữ người, hắn là thật thích vô cùng nữ nhi, đối với mình nữ nhi bảo bối nhìn so cái gì đều trọng yếu. Dù sao không phải mỗi một nam nhân đều kiên trì mỗi ngày cùng nữ nhi video, dù là hắn khuê nữ đến bây giờ ngay cả lời cũng sẽ không giảng. Chương 1609, Giang Bắc tỉnh tình huống rất phức tạp Hà Bình chương 1609, Giang Bắc tỉnh tình huống rất phức tạp Hà Bình bồi tiếp nữ nhi chơi đùa một hồi, Thẩm Thanh Vân liền đổi xong nhà ở thượng phụ, xuống lầu bồi tiếp nhận được tin tức tới nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện tiếng. Từ khi Thẩm Tĩnh xuất sinh về sau, Chu Viễn Sơn cùng Thẩm Phượng Cầm hai người thường thường liền phải đến bên này nhìn xem. Tiểu nha đầu này đơn giản thành người cả nhà bà bối. "Ai u, ta đại bà bối." Nhìn xem Thẩm Thanh Vân ôm hải tử xuống lầu, Chu Viễn Sơn cười đi tới, từ Thẩm Thanh Vân trong tay tiếp nhận hải tử, cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thẩm Tĩnh cũng không sợ người lạ, đầu dựa vào Chu Viễn Sơn mặt, thế mà về nở nụ cười. Một màn này đơn giản muốn đem Chu Viễn Sơn cho hòa tan, hắn vui vẻ ôm tiểu nha đầu trên mặt đất chuyển hai vòng, Thẩm Tĩnh phát ra một trận cười khanh khách âm thanh, rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên dạng này. "Ai nha, ngươi chú ý an toàn." Thẩm Phượng Cầm liên tục không ngừng nói. Chu Viễn Sơn đùa một chút ngoại tôn nữ, lúc này mới lưu luyến không rời đem hải tử giao cho Thẩm Phượng Cầm, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Thế nào, ở trung ương trường đảng học tập mấy tháng, có cái gì thu hoạch?" "Vẫn tốt chứ." Thẩm Thanh Vân cười nói ra, kỳ thật chính là độ cái kim, dù sao thời gian quá ngắn, mạ vàng cũng không dễ dàng. Chu Viễn Sơn chăm chú nói ra, "Ngươi phải hiểu được, không phải mỗi người đều có cơ hội này mạ vàng, mà lại có cái này kinh lịch, đối ngươi phát triển sau này vẫn rất có tác dụng." Nói chuyện, hắn chậm rãi nói ra, "Đi trung ương trường đảng thật giống như chúng ta trong bộ đội đọc trưởng quân đội, từ bên trong ra người, sau này hoạn lộ chỉ cần mình không ra vấn đề, sẽ không tùy tiện ngã xuống." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Chu Viễn Sơn nói không có sai. Đừng bảo là khác, vẹn vẹn là cái thân phận này vấn đề, liền đã để rất nhiều người su chi nhược vụ. Trung ương trường đảng tốt nghiệp, tại trung tổ bộ đều là trên danh nghĩa, địa phương bên trên tỉnh ủy, thị ủy tổ chức bộ, đương nhiên sẽ càng thêm coi trọng.
Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, lần này ta trở về trước đó, trung tổ bộ bên kia đã tìm ta từng đàm thoại, liên quan tới ta bước kế tiếp an bài, bọn hắn sẽ xét cân nhắc.
Nghe được hắn, Chu Viễn Sơn cau mày, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Chinh chiến cả đời hắn có thể đi đến vị trí hiện tại, tự nhiên không phải hay là cũng đều không hiểu, đối chính trị nhất khiếu bất thông tiểu Bạch Hoa, lập tức liền minh bạch Thẩm Thanh Vân lần này chỉ sợ muốn lên tới chính thính cấp, không có nhanh như vậy. Ngẫm lại cũng rất bình thường. 31 tuổi cũng đã là phó thính cấp thực quyền lãnh đạo, thậm chí trước đó về đảm nhiệm cục trưởng thị công an cục kiêm chính pháp ủy thư ký, vẫn là cầm thành thị ủy thường ủy, dạng này người nếu như tiếp tục để bạn đi xuống, chẳng lẽ Thẩm Thanh Vân 40 tuổi trước đó liền muốn đảm nhiệm chính bộ cấp hoặc là phó bộ cấp lãnh đạo chức vị. Hà Binh vậy cũng quá khoa trương đi, cẩn thận một chút cũng tốt. Chu Viễn Sơn đối Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, ngươi kỳ thật hiện tại hẳn là trước lắng đọng một chút. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, chính ngươi có ý nghĩ gì?
Ta đều có thể a.
Thẩm Thanh Vân cười cười nói, bản thân lần này trở về cũng là nghĩ lấy có thể nhiều bồi bồi người trong nhà. Hắn đây là lời trong lòng. Bản thân đối với tình huống hiện tại, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật Thẩm Thanh Vân một mực rất hiếu kỳ, hắn bước kế tiếp đến cùng sẽ bị an bài đến vị trí nào. Mặc dù thuyết phục từ tổ chức an bài, nhưng trong nội tâm muốn nói không có một điểm ý nghĩ, kia là tinh khiết lời nói dối.
Đúng rồi.
Thẩm Thanh Vân nghĩ tới đây, nhìn về phía Chu Viễn Sơn hỏi, cha, hiện tại tình lý tình huống thế nào?
Nói như thế nào đây?
Chu Viễn Sơn nghe vậy nhíu mày, lập tức nói ra, cùng ngươi cha trước kia ở thời điểm không giống nhau lắm. Hiện tại tỉnh ủy Trịnh thư ký mắt thấy muốn về hưu, cho nên nhiều khi đều không thế nào quản chuyện kế tiếp. Chính phủ bên kia Lục Viễn Vương tỉnh trưởng mới vừa vặn 48 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Thanh Vân đã hiểu hắn ý tứ. Một cái lập tức sẽ về hưu bí thư tỉnh ủy, cùng một năm giàu lực mạnh tỉnh trưởng ở giữa, hai người tự nhiên không có khả năng có cái gì phân tranh. Cái trước lập tức sẽ đi người chính sách quan trọng hiệp dưỡng lao, mà cái sau dạ tâm bừng bừng muốn được bị. Tựa như Chu Viễn Sơn nói như vậy, bây giờ Giang Bắc chính đàn, không hề nghi ngờ là tỉnh trưởng Lục Viễn Vương cường thế hơn một chút. Bất quá dạng này ngược lại là cũng tốt. Theo Thẩm Thanh Vân, một cái cường thế lãnh đạo, xa xa so loại kia giếng cổ không gợn sóng không có chút nào làm lãnh đạo mạnh. Mà lại, bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng ở giữa không có nhiều như vậy tranh đấu, đối trong tỉnh cũng là một chuyện tốt. Nói như vậy, trong tỉnh rất bình ổn. Thẩm Thanh Vân đối Chu Viễn Sơn hỏi, phía dưới cơ sở thế nào?
Cái này ta cũng không rõ ràng.
Chu Viễn Sơn lắc đầu, lập tức nói ra, bất quá từ khi phụ thân ngươi rời đi về sau, tỉnh lý cán bộ nhân sự kinh lịch không ít biến hóa. Triệu Đông Dân hiện tại là tỉnh chính pháp ủy thường vụ phó thư ký, bất quá chính pháp ủy bí thư gọi Trình Tiên bên trong, là từ phương Nam điều tới, hắn đi lên về sau, điều chỉnh không ít cán bộ. Nói đến đây, Chu Viễn Sơn dừng một chút, đối Thẩm Thanh Vân nói, mặt khác, sở công an tỉnh sở trưởng gọi Dỗ Quốc, là từ sở công an tỉnh điều tới, thường vụ phó thính trưởng gọi Từ Thiếu An, là sát vách Liêu Đông sở công an tỉnh điều tới. Nghe hắn giới thiệu, Thẩm Thanh Vân cuối cùng đối bây giờ Giang Bắc tỉnh công an chính trị và pháp luật hệ thống thậm chí cả tỉnh lý một chút tình huống có hiểu rõ. Không thể không nói, bây giờ Giang Bắc tỉnh chính đàn sát thực cùng trước đó Thẩm Thanh Vân ở bên này thời điểm có khác biệt rất lớn, ngẫm lại như thế cũng rất bình thường. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, Lưu Thủy Binh. Đầu năm nay quan trường cũng giống như vậy, có rất ít người có thể một mực tại một nơi nào đó nhậm chức. Cho dù chính hắn hy vọng dạng này, nhưng phía trên cũng sẽ không đồng ý chỉ bất quá. Thẩm Thanh Vân hiện tại lo lắng vấn đề để ý, hắn bây giờ cái thân phận này sẽ có hay không có hay là những vấn đề khác. Ngươi kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Chu Viễn Sơn tựa hồ nhìn ra Thẩm Thanh Vân lo lắng, cười nói ra, mặc dù ngươi tại Liêu Đông bên kia náo ra động tĩnh rất lớn, nhưng ngươi đừng quên, phụ thân ngươi dù sao ở chỗ này làm việc qua.
Nói chuyện,
hắn cười cười nói, lại nói, ngươi thế nhưng là đi trung ương trường đảng mạ và người, không cần lo lắng. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ngược lại là yên tâm không ít.
Được rồi, các ngươi hai người không muốn hàn huyên, nhanh tắm một cái tay, một hồi chuẩn bị ăn cơm.
Lúc này, Thẩm Phượng Cầm từ phòng bếp đi tới, đối Thẩm Thanh Vân cùng Chu Viễn Sơn nói. Hai người gật gật đầu, lúc này mới kết thúc cái đề tài này. Ăn cơm xong, ba vị lão nhân liền dẫn Thẩm Tĩnh ra ngoài lưu đạt dạo phố, đem Thẩm Thanh Vân cùng Chu Tuyết cặp vợ chồng để ở nhà. Lấy tên đẹp để bọn hắn qua thoáng qua một cái thế giới hai người. Hai người ngược lại là cũng không có khách khí, dù sao đều đã là vợ chồng, thật vất vả có cơ hội một chỗ, vậy dĩ nhiên phải thật tốt vuốt ve an ủi một phen. Vui vẻ qua đi, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Tuyết trò chuyện lên Diệp Nghe Thường trước đó tự nhủ sự tình.
Hà Binh ta không có ý kiến a.
Chu Tuyết cười nói ra, Nghe Thường tỷ nhiều năm như vậy không ít giúp người, đã nàng cũng thích hài tử, vậy liền để lặng lặng nhận nàng làm mẹ nuôi tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười cười nói, quay lại chờ ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại muốn cái lão nhị thế nào?
Chờ hai năm đi.
Chu Tuyết nghĩ nghĩ, đối Thẩm Thanh Vân nói, chờ lặng lặng bên trên nhà trẻ, ta cũng dự định công tác. Dù sao thật vất vả đọc xong nghiên cứu sinh, nàng cũng không muốn lãng phí hắn thanh xuân. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tự nhiên là không có ý kiến. Hắn không phải loại kia cả ngày đem lão bà câu thúc ở nhà người. Chu Tuyết có hắn truy cầu cùng sự nghiệp, theo Thẩm Thanh Vân cũng là một chuyện tốt. Hắn mặc dù chán ghét những cái kia cực đoan nữ quyền, nhưng cũng không có nghĩa là liền không ủng hộ nữ nhân làm sự nghiệp của mình. Tại Thẩm Thanh Vân thế giới quan bên trong, những cái kia không dựa vào nam nhân làm ra hắn thành tích độc lập nữ tính là đáng giá tôn trọng. Hai người đang nói chuyện, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, hắn có chút ngoài ý muốn, đối Chu Tuyết nói, là cha ta.
Vậy ngươi nhanh nghe đi.
Chu Tuyết nghe nói là công công Thẩm Chấn Sơn đánh tới, liền đứng dậy bắt đầu thu thập, để Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại. dù sao nàng biết Thẩm Thanh Vân cùng Thẩm Chấn Sơn cái này hai cha con khẳng định là muốn trò chuyện liên quan tới Thẩm Thanh Vân bước kế tiếp công việc, đây là trọng yếu hơn sự tình. Thẩm Thanh Vân bên này nhận điện thoại, bên kia truyền đến phụ thân Thẩm Chấn Sơn thanh âm. Thế nào, đến nhà? Thẩm Chấn Sơn đối với nhi tử mở miệng hỏi. Vâng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, giữa trưa vừa tới nhà, cùng ta nhạc phụ bọn hắn ăn cơm, mẹ ta bọn hắn mang lẳng lặng ra ngoài lưu đạt. Thế nào, tại trường đảng học tập có cái gì thu hoạch? Nghe được lời của con, Thẩm Chấn Sơn cười hỏi một câu.